Chương 652. Vô đề một chương 652, vô đề một cửu trọng thiên lăng tiêu điện ngọc đế ngồi ngay ngắn long ỷ, khóe miệng mỉm cười. Nhất chúng tiên nhà phân ghế mà ngồi, đó càng là mặt mày hớn hở. Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng đối với ngọc đế chắp tay thi lễ, "Vậy hạ, lần này tiên ma võ đạo đại hội thắng 7 phụ 3, quả nhiên là đánh ra ta thiên đình uy phong. Một đám dự thi tiên gia nên ngợi khen mới là." Ngọc đế vuốt ve râu ria, hài lòng nhẹ gật đầu, "Võ phái đế quân dẫn đội có công, ban thưởng kim hoa vạn đóa, ngự tửu ngàn bình, hoàn đan ngàn hạt, dị bảo minh châu, cẩm tú các loại kiện. Mà khác dự thi tiên gia ban thưởng kim hoa trăm đóa, ngự tửu trăm bình, hoàn đan 100 hạt, dị bảo minh châu, cẩm tú các loại kiện." Tạ Ngọc đế. Một đám dự thi tiên gia cùng nhau chắp tay thi lễ, trên mặt ý cười càng sâu. "Đều là dựa vào các vị ái khanh vất vả bỏ ra, thiên địa này người tam giới mới có thể tứ hải thái bình, bát phương ổn định a." Khách khí một câu, Ngọc đế đại thủ vừa nhấc, không nhiều lời, khai tiệc, chư vị ái khanh một mực thoải mái uống, bên trên ca múa. Thiên nô thấy thế tranh thủ thời gian kéo cuống họng hô to, bên trên ca múa. Thoại âm rơi xuống, một cái tuyệt mỹ tiên nga dẫn một đám vũ cơ nhẹ nhàng đến trong sàn nhảy mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cuốn lên trận trận làn gió thơm. Nàng gảy nhẹ lông mày, mắt ngọc mày ngài, miệng nhỏ đỏ thấm như đào, da thịt trắng non như ngọc. Một kiện thật mỏng lụa mỏng dán chặt lấy thức than ở nàng thân thể, bộ ngực sữa nửa lộ, toàn thân tản ra một cỗ vũ mị mềm mại khí chất, phiêu vũ càng là phong tình và trùng. Thật sự là một trời sinh tuyệt thế bưu bật. Nếu là nhìn kỹ, lại cùng thường nga có 9 thành 9 tương tự. Ngọc đế nhìn từ trên xuống dưới cái kia tuyệt mỹ tiên nga dáng người hình dạng, trong mắt tràn đầy đắc ý. 99 trọng thiên trăm tỷ tỷ sinh linh, chấm tìm một vị cùng thường nga giống nhau như lúc tiên nga có thể có bao nhiêu khó. Vương mẫu a vương mẫu, mặc cho ngươi xảo trá giống như quỷ, còn không phải muốn uống ta nước rửa chân. Ngươi đưa một cái ta tìm một cái, ngươi đưa hai cái ta tìm một đôi, chính là cùng ngươi tiêu hao. Vừa nghĩ đến đây, Ngọc đế một cái khiêu khích ánh mắt ném về phía trên giường phượng vương mẫu. Vương mẫu răng rắc một chút đem trong tay đèn lưu ly bóp vỡ nát, nhắm mắt lại bắt đầu hít sâu, cùng lao nương đòn khiêng lên có phải hay không. Tốt tốt tốt, ngươi tìm một cái ta đưa một cái, ngươi tìm hai cái ta đưa một đôi. Vừa nghĩ đến đây, Vương mẫu nhìn về phía một đám ngay tại ăn uống xem múa tiên gia. Sau một lát, Vương mẫu đuốt đuốt huyệt thái dương, nhức đầu, Dương Tiễn cưới thường nga, hắn chắc chắn sẽ không lại nạp một người dáng dấp giống nhau như lúc thiết hết. Đạo ngạn nhiên cưới thất tiên nữ, ta không có khả năng nhét nữ nhân đi qua hố nhà mình nữ nhi, vốn là sư nhiều cháu ít. Lý Tịnh cưới Ân thị, sinh hạ Kim Trá, Mộc Trá, Na Trá, hắn là nổi danh thê quản nghiêm, chỉ sợ đánh chết không dám nạp tiếp. Lôi Chấn Tử coi như xong, dáng dấp quá xấu. Ai? Tìm một cái nhục thân thành thánh lại không sợ Ngọc đế làm khó dễ người làm sao cứ như vậy khó. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, nhất chúng tiên nhà ăn uống no đủ nhau nhau cáo từ rời đi. Đạo ngạn nhiên cũng là say khướt ra lăng tiêu điện trở về Khai Dương cung. Hắn vừa tới Khai Dương cung cửa chính, Phương Hy Nghĩa bước nhanh đi đến Đạo ngạn nhiên bên cạnh, một mặt lo lắng, việc lớn không tốt rồi, Võ Liệt Châu, Lâm Tinh Thành phát sinh ôn dịch, đã có không ít hỗn độn gì chúng chết đi. Cái gì? Ôn dịch? Đạo ngạn nhiên nghe vậy lập tức tỉnh rượu, làm sao lại đông nhiên phát sinh ôn dịch? Không được, việc này cấp bách, nhất định phải lập tức xuất thủ can thiệp. Phương Hy Nghĩa nhẹ gật đầu, không sai. Hoàn toàn chính xác cấp bách, nhất định phải ngay lập tức đem Lâm Tinh Thành cách ly đứng lên, phòng ngừa ôn dịch quyết tán, sau đó tập trung tinh lực đem trong thành ôn dịch tiêu diệt. Đạo ngạn nhiên suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ngươi lập tức xuất lĩnh 50,000 Khai Dương quân đi Võ Liệt Châu cứu tế, toàn quân trang bị N95 khẩu trang, nhiều chuẩn bị rõ ràng ôn đan, đồng thời tra ra phát sinh ôn dịch nguyên nhân. Tốt, ta hiện tại liền đi. Phương Hy Nghĩa nhẹ gật đầu, lập tức tiến đến Khai Dương đại doanh điều binh khiển tướng. Lam Văn Cánh đại thiên vương, hắn tại Khai Dương quân địa vị có thể tính hết sức quan trọng. Từ ngày, ai đạo ngạn nhiên thở dài một hơi, vừa muốn dạo bước tiến lên cửa, đã thấy thất tiên nữ bên trong tử nhi chạy mau mà đến, kéo lại đạo ngạn nhiên cổ tay, thở hổn hển. Ngươi thì thế nào? Chạy thở không ra hơi. Đạo ngạn nhiên khẽ to mày, đỡ lấy tử nhi cho nàng vỗ lưng. Tử nhi thở quân khí hơi thở, nhìn xem đạo ngạn nhiên, một mặt lo lắng nói, phu quân, ngươi nhanh mau cứu bát muội. Bát muội? Các ngươi không phải thất tiên nữ sao? Chỗ nào xuất hiện một cái bát muội? Đạo ngạn nhiên không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Tử nhi nhếch miệng, chúng ta sau khi cưới, mẫu hậu lại xảy ra một đứa con gái. Thì ra là thế. Đạo ngạn nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng thế nào? Để cho ngươi gấp gáp như vậy. Tử Nhi nhìn một chút xung quanh, áp vào đạo ngạn nhiên bên thai nhỏ giọng nói, nàng động phàm tâm, cùng nhân giới một cái gọi Đồng Vĩnh nam nhân tốt hơn, trong âm thầm thành thân. Cái gì? Đồng Vĩnh? Đạo ngạn nhiên hít một hơi lãnh khí, mà mẹ nó, ta còn tưởng rằng cưới thất tiên nữ, cái kia Đồng Vĩnh chỉ có thể mẫn diệt tại chúng sinh, sẽ không lưu lại tiền tiên phối cố sự này. Tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Mẫu trực tiếp sinh ra một cái bắt muội bồi thường cho Đồng Vĩnh. Tử Nhi nháy nháy con mắt, một mặt hồ nghi, phu quân nhận biết Đồng Vĩnh? Đạo ngạn nhiên vẻ mặt thành thật nhìn xem Tử Nhi, nhỏ giọng nói, Tử Nhi, trung thực nói với ta, ta cùng Đồng Vĩnh bị, ai mạnh? A. Tử Nhi một mặt một bước, phu quân ngươi đang nói cái gì hồ thoại? Đồng Vĩnh bất quá một kẻ phàm nhân, đòi tiền không có tiền, muốn phòng không nhà, lại không có phu quân lớn lên đẹp trai, hắn làm sao có thể cùng phu quân so sánh? Hô. Vậy là tốt rồi. Đạo ngạn nhiên giãn nhẹ một hơi, hắn nhưng là có chút bận tâm Tử Nhi bỗng nhiên lên cơn cho hắn cắm sừng. Dù sao nếu là không có hắn biến số này, Đồng Vĩnh hòa thất tiên nữ Tử Nhi sẽ đụng thành một đôi. Tử Nhi lấy lại tinh thần, một mặt lo lắng, ai nha? Phu quân, ngươi đừng giật ra chủ đề, ngươi nhanh đi mau cứu bắt muội đi, phụ hoàng phái thiên binh thiên tướng hạ giới đuổi bắt muội đâu. Đạo ngạn nhiên nắm lên Tử Nhi tay vỗ vỗ, yên tâm đi, không phải liền là tư gả phàm nhân, cái dám lớn một chút sự tình. dù sao cũng là con gái ruột, ngươi phụ hoàng sẽ không thái quá trách móc nặng nề nàng, nhiều lắm là bắt hồi thiên giới diện bích cái 80-100 năm mà thôi. Thử Nhi ấp úng nói cái kia, nếu là tính cả trên hoàng tuyển lộ đoạt tâm hồn, dược vương trong ruộng trộm linh thảo cái này hai cọc sự tình, 80-100 năm đủ sao? Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, trầm giọng nói, tại sao lại nhắc lên địa phủ cùng thiên giới? Tranh thủ thời gian nói rõ chi tiết nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Ai Tử Nhi thật sâu thở dài một hơi, chúng ta bảy cái phát hiện bắt muội một mình hạ phàm cùng đồng vĩnh thành thân, thế là đành phải là bắt muội đánh nhiệm trợ, lừa gạt phụ hoàng mẫu hậu nói bắt muội tại bế tử quan. Nguyên bản định các loại đồng vĩnh thọ cuối cùng chính tầm, gãy mất nhân duyên liền lập tức gọi bắt muội trở về thiên giới, đến lúc đó thần không biết, quỷ không hay. Thế nhưng là thật các loại đồng vĩnh hồn về địa phủ, bắt muội chẳng những không chịu trở về thiên giới, thế mà chạy tới địa phủ cấp đi đồng vĩnh âm hồn, lại lẻn về thiên giới đánh cắp hoàn hồn thảo để đồng vĩnh phục sinh, chỉ vì nối lại tiền duyên. Trải qua như thế nháo trò, sự tình chẳng phải lộ tẩy thôi tê. Khá lắm. Đạo Ngạn Nhiên hít một hơi lãnh khí, mở to hai mắt nhìn, quả nhiên là thần tiên động tình, tam giới không yên, Vương Mẫu nói quả nhiên không sai. Nàng thế mà nhúng tay lục đạo luân hồi. Biết đây là bao lớn nhân quả sao? Cái này đều đủ bên trên Chu Tiên Đài. Chu Tiên Đài. Nghe chút Chu Tiên Đài, Tử Nhi giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian nũng nịu, phu quân, ngươi tốt nhất rồi, ngươi liền mau cứu bắt muội đi, có được hay không vậy? Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, mở miệng nói, không có khả năng lại tùy ý nàng đảo loạn tam giới trật tự, thiên binh thiên tướng bắt nàng chính là đang lúc tiến hành, ta không có lý do gì xuất thủ ngăn cản. Như vậy đi, nếu là Ngọc Đế khăng khăng áp nàng bên trên Chu Tiên Đài, đến lúc đó ta sẽ đi hỗ trợ cầu xin tha, bảo vệ nàng một cái mạng. Tử Nhi nghe vậy suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, bây giờ làm thành như vậy cục diện, thật sự là bắt muội gieo gió gặt bão, chỉ cần không có lo lắng tính mạng, cái kia cho nàng một chút giáo huấn cũng là phải, đa tạ phu quân. Cái này đúng rồi, ta mệt mỏi, cho ta làm gối ôm đi. Vui cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên ôm lên Tử Nhi vòng eo đi hướng phòng ngủ. Chương 653. Vô Đề 2 chương 653, Vô Đề 2 nhân giới An Lạc thôn một gian đơn sơ nhà lá bên trong. Đồng Đĩnh cầm một bản sách nát thấy gật gù đắc ý, bắt muội ngồi tại một máy dệt vải trước chăm chú đan sen lấm. Hai người manh mối đưa tỉnh, vui vẻ hòa thuận. Sau một khắc, tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh cùng Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng xuất lĩnh trên trăm thiên binh thiên tướng trong nháy mắt vây quanh phòng cỏ tranh. Ma Lễ Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Bắt công chúa, ta chính là tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh, phụ Ngọc Đế ý chỉ, đến đây bắt ngươi hồi thiên đỉnh hỏi tội, mau chạy ra đây thúc thủ chịu trói, miễn cho làm to chuyện, sinh linh đồ thán." "Không tốt, không nghĩ tới tới nhanh như vậy." Bắt muội nhìn xem ngoài cửa thiên binh thiên tướng, trong lòng giật mình, đành phải ngừng tay đầu công việc, từ máy dệt vải tiền đứng dậy đến. "Nương tử, bọn họ là ai? Làm sao gọi ngươi bắt công chúa? Tại sao muốn bắt ngươi hỏi tội?" Đồng Vĩnh nhìn xem ngoài phòng thiên binh thiên tướng, không khỏi một mặt một bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. "Ta là Ngọc Đế cái thứ 8 nữ nhi, cho nên bọn hắn gọi ta bắt công chúa, ta một mình hạ phàm gả cho ngươi, đã xúc phạm thiên điều." Thật sâu thở dài một hơi, bắt muội quay người đi ra phòng cỏ tranh, trực diện Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hồng. "Đắc tội." Lạnh nhạt một câu, Ma Lễ Thanh từ trong nạp trong túi móc ra một cây khốn tiên tắc một thanh chói hướng bắt muội. Bát muội thấy thế lập tức rút ra châm gài tóc nhẹ nhàng gạch một cái, trong nháy mắt đem khốn tiên tắc chém thành hai đoạn. "Bát công chúa, ngươi coi thật dự định chống lại bắt?" Ma Lễ Thanh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, chậm rãi rút ra bên hông thanh phong kiếm. "Các ngươi không có khả năng dạng này." Đồng Vĩnh bước nhanh chạy ra cửa bên ngoài, một thanh ngăn tại bát muội trước mặt, "Ta cùng nhà ta nương tử tương cứu trong lúc hoạn nạn, an ổn sống qua ngày, đến cùng làm phiền ai rồi? Các ngươi tại sao muốn như vậy kêu đánh kêu giết?" Ma Lễ Hồng nhìn xem Đồng Vĩnh, lạnh nhạt nói, "Đồng Vĩnh, ngươi kỳ thật đã thọ hết chết giả, ngay tại xếp hàng luân hồi chuyển thế. Là bắt công chúa xâm nhập địa phủ đưa ngươi âm hồn đoạt lại nhân giới, lại là nàng chui vào thiên giới trộm cắp hoàn hồn thảo đưa ngươi hoàn hồn. Nàng vì cùng ngươi trường tương tư thủ, mấy đến tam giới không yên, ngươi biết không?" "Cái gì? Ta chết qua một lần rồi." Đồng Vĩnh nghe vậy sắc mặt chấp nhận, có chút không thể nào tiếp thu được. "Vì cái gì? Tại sao muốn cầm thiên điều để ước thúc ta? Ta không phục, ta chính là không phục." Bát muội một trận nghiến răng nghiến lợi, nắm châm gài tóc tay nổi gân xanh. Ma Lễ Thanh buồn cười một tiếng, "Ai bảo ngươi không đủ mạnh? Ngươi nếu là có thể mạnh đến để đầy thiên thần Phật đều kiêng kỵ ngươi, vậy cái này thiên điều tự nhiên sẽ ngoan ngoãn cho ngươi mở rộng cánh cửa tiện lợi. Ngươi bây giờ không có trong tay cây kia Vương Mẫu đưa tặng châm gài tóc, chỉ sợ ngươi ngay cả một cái thiên tướng đều đánh không lại. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nơi này đã là thiên la địa võng, hai người các ngươi không trốn thoát được." Bát muội vung tay lên, đem châm gài tóc biến thành một thanh trường kiếm, "Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi giết tướng công của ta." Ngươi cưỡng ép kéo dài Đồng Đĩnh dương thọ, sinh tử bộ bên trên ghi chép sẽ phát sinh hỗn loạn, khiến cho hắn mất đi luân hồi chuyển thế cơ hội. Ngươi đây là đang hại hắn, nhất định phải bình định lập lại trật tự. "Động thủ!" Hét lớn một tiếng, Ma Lễ Thanh một cái lắc mình tới gần Đồng Vĩnh, trong tay thanh phong kiếm giơ lên liền bổ. Bát muội thấy thế sắc mặt ngưng tụ, lập tức đẩy ra Đồng Vĩnh, giơ kiếm đón đỡ. Sau một khắc, đương một thanh âm vang lên, bát muội trực tiếp bị đánh té xuống đất. "Nương tử!" Đồng Vĩnh đại kinh, ngay lập tức đi đỡ bát muội. "Trước đem ngươi đưa về địa phủ." Ma Lễ Hồng tế lên Hôn Nguyên Trần Châu rủ, trong nháy mắt mở ra, lập tức hưu một chút đem Đồng Vĩnh thu vào trong rủ. Cái kia Đồng Vĩnh bất quá nhục thể phàm thai, trong khoảnh khắc liền hóa huyết thủy, hồn vi địa phủ. "Không!" Nhìn thấy nhà mình tướng công hải cốt không còn, bát muội rơi lệ trời mưa, một thanh từ dưới đất bò dậy, cầm kiếm thẳng hướng Ma Lễ Hồng. Ma Lễ Thanh thấy thế đối với bát muội chính là một chiêu hành tạo thiên quân. Bát muội một cái nhảy lên tránh đi lưỡi kiếm, tiếp cận Ma Lễ Hồng nhấc kiếm liền âm. Không biết tự lượng sức mình, Ma Lễ Hồng làm sao đem bắt mọi chút bản lãnh này để vào mắt, cầm lấy Hỗn Nguyên Chân Châu dù một chút đè vào bụng của nàng, lập tức đưa nàng đỉnh té xuống đất. Một giây sau, bắt mọi mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm bụng, hạ thân máu chảy ồ ạt. Con của ta theo ta lên thiên đỉnh. Ma Lễ Thanh không thèm để ý chút nào, lại móc ra một cây khốn tiên tắc đem bắt mọi trói lên, nhấc lên liền đi. Hồi thiên đỉnh phục mệnh. Ma Lễ Hồng vung tay lên, xuất linh thiên binh thiên tướng đuổi theo. Cửu Trọng Thiên triều đài hai cái thiên binh áp lấy La Quần nhuốm máu bắt mọi bước nhanh đi đến Ngọc Đế cùng Vương Mẫu trước mặt. Bắt mọi thấy một lần cả hai lập tức một trận nghiến răng nghiến lợi. Mắt lộ ra hung quang, giết trượng phu ta, đọa ta Hải Nhi, ta hận các ngươi, ta hận các ngươi, còn không biết hối cải. Ngọc Đế tức giận đến vỗ bàn một cái, chỉ vào bắt muội, cả giận nói, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào bao nhiêu thiên điều? Ngươi tới, trực tiếp áp đi Chu Thiên Đài, chấm chỉ coi không có nữ nhi này. Chấm đã. Một đạo thoại âm rơi xuống, đã thấy thất tiên nữ cùng nhau mà đến. Hồng Nhi một mặt đau lòng nhìn một chút bắt muội, sau đó nhìn về phía Ngọc Đế. Phu hoàng bất giận, bắt muội trẻ người non dạng, đi sai bước nhầm luôn luôn khó tránh khỏi, có thể hay không khoan dung một hai, cho nàng một cái hối lỗi sửa sai cơ hội. Đúng vậy a, phu hoàng. Còn lại lục nữ cùng nhau đáp lời, một mặt cầu xin nhìn xem Ngọc Đế. Vương Mẫu một mặt trách cứ nhìn xem thất tiên nữ, hơi giận nói, các ngươi bảy cái biết rõ bắt muội một mình hạ phàm, vì sao hỗ trợ giấu giếm? Nếu là sớm một chút cáo chi, ta âm thầm đem bắt muội bắt về trong nhà cấm đoán liền có thể. Hiện tại tốt, bắt muội tại địa phủ ra tay đánh nhau, sát thương âm binh vô số, lại đang dược điển loạn dẫm, đem thái thượng lão quân Ngọc Linh Chi đập gãy, khiến cho là dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Tất cả tiên gia đều đang nhìn chúng ta toàn ra cho cười, bọn hắn ước gì ngươi phụ hoàng đối với bắt muội mở một mặt lưới. Lệ cũ một thành, bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ hạ phàm làm loạn, trà đạp thiên điều. Hồng Nhi rụt rụt đầu, nhỏ giọng thầm thì nói chúng ta cũng là nhớ tình thần, nghĩ đến bắt muội cùng đồng lĩnh qua hết một thế liền đưa nàng gọi hồi thiên đình. Nào biết bắt muội như vậy bướng bỉnh, đúng là đối với cái kia đồng lĩnh tử cắn không thả, đến mức xông ra đại họa. Không trải qua Chu Tiên Đài hay là quá mức trách móc nặng nề, tốt xấu lưu bắt muội một cái mạng. Phu hoàng, hổ dữ không ăn thịt con, bắt muội nàng sẽ ăn năn. Đúng thế, dù sao đồng lĩnh đã tiến vào lục đạo luân hồi, bắt muội rốt cuộc tìm không trở về. Còn lại lục nữ lần nữa bắt đầu cầu tình. Ai Ngọc Đế thở dài một tiếng, vỗ đùi, đem bắt muội giải vào vạn tái huyền băng sơn diện bích hối lỗi, bất luận kẻ nào không được quan sát. Là hai cái thiên binh gật đầu lên tiếng, lập tức gáp lên bắt muội liền đi. Tầng thứ 24 vạn tái huyền băng sơn, hai cái thiên binh đem bắt muội một thanh tiến lên cực hàn động, lập tức mở ra cửa hàng cấm chế. Các ngươi những hôn chứng này, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Bắt muội vội vàng bọn tới cửa hang tay đập chân đá, đáng tiếc bị mất châm gài tóc nàng căn bản mở không ra cấm chế. Hồng Nhi mang theo một cái rổ đi đến cửa hang, lườm hai cái thiên binh một chút. Cái kia hai cái thiên binh hết sức phối hợp xoay người sang chỗ khác, nghiêm túc mà đứng. Đại tỷ, ta hận a, ta thật hận a. Thấy một lần Hồng Nhi, bát muội không khỏi khóc ròng ròng, ngồi liệt trên mặt đất. Ai? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngươi nha, chính là quá mức bướng bỉnh, không hiểu thấy tốt thì lấy. Nếu không phải nhà ta phu quân ở tiệc nhà vì ngươi nói vài câu lời hữu ích, ngươi ha có thể trốn qua Chu Tiên Đài khó khăn. Hảo hảo ở tại nơi này đợi, hy vọng thời gian có thể bớt lên ngươi bị thương. Lắc đầu thở dài một phen, Hồng Nhi từ trong giỏ sách xuất ra rượu thịt tiến dần lên trong động, nhỏ giọng nói, đừng lại náo ra phong thanh gì, các loại chuyện này hết thảy đều kết thúc, ta sẽ tìm cơ hội khẩn cầu phụ hoàng thả ngươi ra cái này vạn tái huyền băng sơn, ngươi vẫn là thiên đình bắt công chúa. Chương 654 vô đề 3 chương 654 vô đề 3 thứ 66 trọng thiên võ liệt châu lâm tinh thành phương hy nghĩa xuất lĩnh 50,000 khai dương quân một đội tới ngoài thành liền lập tức vây quanh bốn môn. Ta không có bệnh, ta không có bệnh, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Một đạo điên cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, đã thấy một cái mặt mũi tràn đầy đốm đen, toàn thân là mủ hỗn độn di trùng lão đảo chạy ra cửa thành. Phương Hy Nghĩa thấy thế lập tức dương cung cài tên, một tiếng đem đối phương bắn chết ở cửa thành. Truyền lệnh xuống, mỗi cửa lưu lại 5000 nhân mã, phàm là phát hiện tư đảo người, cần phải chém tận giết tuyệt, ngay tại chỗ đốt cháy, tuyệt không thể để ôn dịch lan tràn đến chung quanh các thành. Là, lính liên lạc chắp tay thi lễ, tướng quân trên ngựa làm trò thông báo toàn quân. Còn lại 30,000 nhân mã theo ta vào thành. Hét lớn một tiếng, Phương Hy Nghĩa xuất lĩnh 30,000 nhân mã từ cửa nam tiến vào Lâm Tinh thành. Đã thấy trong thành vô số thi thể tại ven đường hư thối, từng cái quả đen, kền kền tại ăn như gió cuốn. Phương Hy Nghĩa khẽ cau mày, sắc mặt nghiêm túc, ngạo mạn tiên vương, xuất lĩnh 5000 nhân mã đem trong thành thi thể ném vào trong hố lớn đốt cháy, vùi lấp. Là, ngạo mạn tiên vương ôm quyền thi lễ, lập tức dẫn nhân mã bắt đầu thanh lý thi thể. Phương Hy Nghĩa tiếp tục nói, Bạo Thực Thiên Vương, xuất lĩnh 5000 nhân mã dùng vôi sống tiến hành toàn thành tiêu sát. Là, Bạo Thực Thiên Vương ôm quyền thi lễ, lập tức dẫn nhân mã bắt đầu hành động. Phương Hy Nghĩa ngắm nhìn bốn phía, nói tiếp, ghen ghét thiên vương, lười biếng thiên vương, phẫn nộ thiên vương, tham lam thiên vương, dâm dục thiên vương, các ngươi phân biệt xuất lĩnh 3000 nhân mã tìm kiếm toàn thành, đem may mắn còn sống sót bách tính tập trung đến phụ thành chủ. Như gặp kẻ làm loạn, ngay tại chỗ giết chết. Là, ghen ghét thiên vương, lười biếng thiên vương, phẫn nộ thiên vương, tham lam thiên vương, dâm dục thiên vương cùng nhau ôm quyền thi lễ, lập tức dẫn nhân mã riêng phần mình hành động. Những nhân mã còn lại theo ta đi phụ thành chủ, đem thanh ôn đan chế biến thành canh, chờ chút cũng tốt cấp cho bách tính. Ra lệnh một tiếng, Phương Hy Nghĩa dẫn 5000 nhân mã thẳng đến phụ thành chủ. Lâm Tinh thành chủ phủ một cái cự đại pháp trận màu đen đang chậm rãi xoay tròn, từng luồng khói đen hướng bốn phía phiêu tán, tràn ngập chẳng lành. Phương Hy Nghĩa thấy một lần pháp trận màu đen, không khỏi lông mày cao chặt, trong mắt bắn ra lửa giận, hẳn là đây chính là Lâm Tinh Thành ôn dịch hành hành nguyên nhân. Nguyên lai là có người đang làm trò quỷ. Kiệt 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 kiệt, kiệt 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 kiệt, không nghĩ tới còn có chạy đến chịu chết. Một đạo khàn khàn lại quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang lên, đã thấy cả người khoác hắc bảo lão giả từ pháp trận màu đen bên trong chậm rãi đi ra. Phương Hy Nghĩa trên dưới quan sát một chút lão giả, trầm giọng nói, ngươi tốt gan to, có biết hay không nơi này chính là võ phái đế quân địa bàn, ngươi dám sử dụng ôn dịch hủy diệt một thành. Lão giả mặc hắc bảo xuất ra một thanh xanh mơn mởn quả hương bổ phẩy phẩy gió, ta Hắc Tử Thiên Quân không biết cái gì võ phái đế quân, cũng không sợ cái gì võ phái đế quân. Phát ra ôn dịch diệt thành chính là phương thức tu luyện của ta, ta bốn chỗ du lịch, muốn diệt tòa thành nào liền diệt tòa thành nào. Tuyệt đối tùy tâm sử dụng, tuyệt đối tự do tự tại, không sợ trời, không sợ đất. Không quan hệ lợi ích, chỉ nhìn tâm tình, tốt một cái số không cùng đánh cờ. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào tại thế gian đều là địch tình huống dưới tồn tại tính mệnh. Phương Hy Nghĩa vung tay lên, ngộ không, lập tức giết tà ma này. Được rồi. Tà túy, an ta lão tôn một gậy. Hét lớn một tiếng, Tôn Ngộ Không đống nhiên từ đội thân vệ bên trong nhảy lên một cái, giơ lên như ý kim cô đồng liền đánh về phía Hắc Tử Thiên Quân. Nho nhỏ viên hầu, buồn cười buồn cười. Hắc Tử Thiên Quân tư không chút nào hoảng, nhếch miệng cười một tiếng, dùng trong tay quả hương bổ hướng Tôn Ngộ Không mặt phiến ra một đạo xanh mơn mởn gió tanh. Nha. Tôn Ngộ Không nhất thời không quan sát, bị gió tanh đập vào mặt, lập tức một trận choáng đầu hoa mắt, rơi xuống tại đất, sau đó giống như ăn say rượu bình thường, đi đường đều lung la lung lay. Trong tay của ta quả hương bổ chính là Tiên Thiên Linh Bảo, bách bệnh quả hương bổ, bị nó phiến ra gió tanh đập vào mặt, chắc chắn bách bệnh cuốn thân, sống không bằng chết, còn có ai muốn thử một chút? Kiệt 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 kiệt, kiệt 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 kiệt. Đắc ý cười to ba tiếng, Hắc Tử Thiên Quân một mặt khiêu khích nhìn xem Phương Hy Nghĩa. Cái này Phương Hy Nghĩa trực tiếp mắt trợn tròn, vội vàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, "Ngộ Không, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể có thể có cái gì khó chịu?" Tôn Ngộ Không lay động mấy lần đầu, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, "Ta vô sự, Thái thượng lão quân lò bắt quái đều đốt không chết ta lão tôn, cái này cái gì bách bệnh quạt hương bổ nhiều lắm là để ta choáng đầu một trận mà thôi." Một câu nói xong, Tôn Ngộ Không một lần nữa tinh thần phấn chấn, lần nữa giơ lên như ý kim cô đồng thẳng hướng Hắc Tử Thiên Quân. "Nguyên lai ngươi là kim cương bất hoại chi thần, vạn pháp bất xâm thân thể, ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi." Hắc Tử Thiên Quân thu liễm dáng tươi cười, lập tức nhanh chóng vô bách bệnh quạt hương bổ, trong chốc lát, hơn 10 đạo xanh mơn mởn gió tanh nào về phía Tôn Ngộ Không. Nhiều như vậy, Tôn Ngộ Không trong lòng phát lạnh, lập tức về sau nhảy lên tránh đi gió cành, thuận tay xuất ra điện pháo thạch ra sức ném hướng Hắc Tử Thiên Quân. Một giây sau, nhanh như thiểm điện pháo thạch hung hăng nện ở trên hắc bảo, trực tiếp đem Hắc Tử Thiên Quân đánh thành một đoàn hắc vụ. Chết. Phương Hy Nghĩa trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, hẳn không có dễ dàng như vậy giải quyết. Không dễ chơi, không dễ chơi, thành này đã diệt, lão phu đi cũng. Trong hắc vụ, Hắc Tử Thiên Quân thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó hắc vụ kia thu pháp trận màu đen, hưu một chút phá không mà đi. Phương Hy Nghĩa thấy thế vội vàng nói, "Ngộ Không, đem hắn đuổi xa một chút, tuyệt không cho phép hắn lại thai họa địa bàn của chúng ta." Tôn Ngộ Không lên tiếng, lập tức vận khởi bổ nhào mây đuổi tại hắc vụ hậu phương. Ai? 99 trọng thiên bao la vô ngần, năng nhân dị sĩ rất nhiều, tính cách cổ quái không phải số ít, thật sự là phong vân khó lường, vô duyên vô cớ tổn thất một tòa đại thành. Thầm thì trong miệng một câu, Phương Hy Nghĩa vớt huyệt thái dương, sau đó tiến vào phủ thành chủ. Thời gian trôi qua, đêm tối dần dần bao phủ lại cả tòa Lâm Tinh Thành, vốn nên đèn đuốc sáng trưng đại thành giờ này khắc này lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có vài con quạ đen cặc cặc gầm thanh tại bầu trời đêm quen quẩn. Vài trống đống lửa tại phủ thành chủ hừng hực dấy lên, xem như là Lâm Tinh Thành tăng thêm một vòng sáng ngời. Tham Lam Thiên Vương đi đến Phương Hy Nghĩa trước mặt, chắp tay thi lễ, "Đại Thiên Vương, chúng ta đã thô sơ giản lược dạo qua một vòng Lâm Tinh Thành. Phát hiện trong thành đã thập thất cửu không, tìm tới người sống sót không đủ ngàn người, mà lại tất cả đều bệnh đến hấp hối, căn bản uống không vào chén thuốc. Hết sức cứu chữa đi." Phương Hy Nghĩa sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát, xem ra chỉ có thể đến Tinh Thành bỏ trống một chút thời gian, đợi triệt để giải trừ ôn dịch đằng sau, rời chung quanh các thành không phòng không ruộng người bổ sung. Cổ vũ bọn hắn đa sinh nhiều dục, mấy năm đằng sau có thể khôi phục Lâm Tinh Thành phồn hoa. "Đại Thiên Vương, ta lão Tôn trở về." Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào mây lật đến Phương Hy Nghĩa trước mặt, gãi gãi gương mặt, "Cái kia Hắc Tử Thiên Quân đã bị ta tiến đến 67 trọng trời. Loại này ta tùy biến ảo vô hình, quỷ dị khó lường, sợ là chỉ có đại ca xuất mã mới có thể đem nó bắt." Phương Hy Nghĩa đem vật liệu gỗ ném vào đống lửa, thật sâu thở dài một hơi, "Quên đi thôi, đuổi đi là được, để hắn đi thai họa thế lực khác. Loại này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tà túy hay là không cần tới kết xuống đại thù, miễn cho thỉnh thoảng cho ngươi một trận quấy rối, liên lụy tinh lực của chúng ta, dù sao bây giờ trinh phạt Bắc Mạch Châu sắp đến." Chương 655. Hôn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm một chương 655, Hôn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm một húp nhật đông thăng, vạn dặm biển mây. Trên cô phong, một người độc rót, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đạo ngạn nhiên cầm bốc lên một viên thanh mai đưa vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Phương Hy Nghĩa bước trên mây mà đến, khoanh chân ngồi xuống, cầm qua bầu rượu vì chính mình rót một chén rượu, uống bên trên một ngụm, "Làm sao rồi? Ta nhìn ngươi thật giống như không hăng hái lắm." Ai đạo ngạn nhiên thật sâu thở dài một hơi, đều nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, bây giờ cái này nóng hổi rượu ngon, sửng sốt để cho ta uống ra một hơi khí lạnh nha. Võ phái đế quân có được Tam Châu chi địa, hồng nhan chi kỷ vòng quanh người bên cạnh, huynh đệ bằng hữu đầy phòng lớn, địa vị, tài phú, mỹ nhân, thế lực, vĩnh sinh, ta đều có. Đột nhiên tỉnh giấc, ta lại phát hiện ta đường phía trước không có. Phương Hy Nghĩa cười nhạt một tiếng, "Đó là bởi vì ngươi sắp đi đến cuối đường, leo lên đỉnh phòng, tầm mắt bao quát non sông. Bất quá 66 trọng thiên chưa hoàn toàn chiếm lĩnh, ngươi bây giờ liền ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, lại là vì lúc còn sớm. Đạo Ngạn Nhiên phốc một chút đem thanh mai hoạch phun ra, nhếch miệng, 66 trọng thiên còn có cỗ thế lực nào có thể ngăn cản ta khai dương quân phong mang? Còn lại mấy châu chi địa chỉ có trông chừng mà hà phần. Vô địch a. Thật sự là tịch mịch Phương Hy nghĩa buồn cười lắc đầu, còn lại mấy châu chi địa, ngươi tính thế nào? Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, lại nhặt nói, hay là chia ra ba đường. Cánh trái quân 50, không không không, lấy Dương Tiền làm thống soái, Vũ Hổ Thiên Vương, Hồng Trần Bảy Ngày Vương là tùy hành đại tướng, Đồng Thiết Đạn làm tiền phong đại tướng, tướng thần sứ tiên phong phó tướng. Quân cánh phải 50, không không không, lấy Ạt Đệ Nạ làm thống soái, 12 hoàng kim thánh đấu sĩ là tùy hành đại tướng, Xích Nguyên Minh làm tiền phong đại tướng, Nữ Bạt làm tiền phong phó tướng. Phổ thông quân 100, không không không, lấy ngươi làm thống soái, Sương Không Lo làm phó thống soái, Bảy Tông Tội Thiên Vương là tùy hành đại tướng, Tôn Ngộ Không làm tiền phong đại tướng, Chư Nộ có thể cùng Sa Ngộ Tịnh làm tiền phong phó tướng. Ta ở trong lộ quân thống soái. Phương Hy Nghĩa trừng to mắt, ngươi đây là dự định làm bung tay trưởng quỹ? Cái gì cũng mặc kệ. Đạo Ngạn Nhiên nét miệng cười một tiếng, ta là một viên gạch, chỗ nào cần hướng cái nào chuyển. Tam lộ đại quân nếu là gặp được không thể vượt qua đá cả đường, ta phụ trách san bằng. Hô. Phương Hy Nghĩa giãn nhẹ một hơi, cái này còn tạm được, ta còn tưởng rằng ngươi dự định từ đây nuốt ở Khai Dương cùng Tiểu Trì Nhục Lâm, sống mơ mơ màng màng đâu. Được chưa, ta cái này đi an bài đại quân. Một câu nói xong, Phương Hy Nghĩa đứng dậy, bước trên mây mà đi. Địa vị, tài phú, mỹ nhân, thế lực, vĩnh sinh bất quá là cành cây, thực lực cùng pháp bảo mới là căn cơ, nếu con đường phía trước không có, vậy ta liền nện vững chắc căn cơ. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên tiện tay vung lên, bố trí xuống ngăn cách pháp trận, sau đó hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra ba tấm phá cảo thẻ. Thăng cấp ngọc bản, tiên tiên linh bảo, nghịch thiên thần thông, hết thảy đều đến trong trận đến. Hít sâu mấy lần, Đạo Ngạn Nhiên dùng móng tay coi chừng phá mở tấm thứ nhất phá cảo thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện bánh bao lớn một nhà kho 6 cái chữ, phá cảo thẻ sau đó bay vào vòng tay không gian biến thành một nhà kho bánh bao lớn. Xinh đẹp. Ăn được một cái bánh bao thịt lớn liền có thể khôi phục một thân thể lực, lần này không cần sợ xa luân chiến. Trên mặt vui mừng, Đạo Ngạn Nhiên tiếp tục dùng móng tay phá mở tấm thứ hai phá cảo thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện đồ ăn làm bao một nhà kho 6 cái chữ, phá cảo thẻ sau đó bay vào vòng tay không gian biến thành một nhà kho đồ ăn làm bao. T. Song Hỷ Lâm Môn. Ăn được một cái đồ ăn làm bánh bao liền có thể khôi phục một thân linh lực, đây chẳng phải là pháp thuật thần thông vô hạn sử dụng. Mừng rỡ trong lòng, Đạo Ngạn Nhiên tiếp tục dùng móng tay phá mở tấm thứ ba phá cảo thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện Hỗn Nguyên tứ giai thăng cấp ngọc bản 8 chữ, phá cảo thẻ lập tức biến thành một cái ngọc bản. Tại thánh nhân không được ra 99 trọng thiên, Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ cũng đã là trần nhà. Như Lai chính là Hỗn Nguyên cảnh tứ giai, Ma Đế là Hỗn Nguyên cảnh ngũ giai, Ngọc Đế là Hỗn Nguyên cảnh lục giai. Ổn ổn, căn cơ của ta ổn, việc này không nên chậm trễ, mở làm. Mừng rỡ như điên, Đạo Ngạn Nhiên cầm Hỗn Nguyên tứ giai thăng cấp ngọc bản, đưa bàn tay ấn đi lên. Một giây sau, trước mắt hắn tối sầm. Ngơ ngơ ngác ngác không biết qua bao lâu, Đạo Ngạn Nhiên mở tròn mắt, đột nhiên đập vào mi mắt là đỏ bừng một mảnh. Cái quỷ gì, ai đem yếm đỏ đóng trên đầu ta? Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên mang trên đầu vải đỏ cầm xuống, ngắm nhìn bốn phía, đúng là phát hiện mình ngồi ở trong tiệu, còn mặc mũ vượng khăn quàng bay. Mà mẹ nó, ta làm sao mặc mũ vượng khăn quàng bay? Chẳng lẽ ta tại trong mâm thế giới là một nữ? Ngay tại xuất giá, sắc mặt trắng nhợt, Đạo Ngạn Nhiên lập tức giơ tay lần mò. Hô, làm ta sợ kêu to một tiếng, may mắn nhị đệ khỏe mạnh. Thân nương tranh thủ thời gian đá cửa tiệu đi. Đạo Ngạn Nhiên vừa mới giãn nhẹ một hơi, đột nhiên ngoài kiệu truyền đến một thanh âm, ngay sau đó bành một thanh âm vang lên, cửa tiệu bị mở ra, đã thấy một cái ngự tỷ mặc tân lang phục ngây ngốc đứng tại cửa tiệu miệng. Chẳng lẽ là ở rể? Mà mẹ nó, nghĩ đến một khả năng khác, Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, lập tức đột nhiên thoát ra tiệu hoa, co cẳng liền chạy. Không tốt rồi. Tân lang muốn chạy, tranh thủ thời gian bắt hắn lại. Bà mối thấy thế kinh hãi, tranh thủ thời gian cao giọng quát to lên. Đừng chạy, không được chạy. 10 cái người mặc gia đinh phục kiện phụ nghe vậy lập tức cùng nhau tiến lên, đem Đạo Ngạn Nhiên ngã nhào xuống đất. Ta dựa vào, lại không linh lực, Đạo Ngạn Nhiên khóc không ra nước mắt, bị 10 cái kiện phụ ép tới không thể động đậy. Ai u, điểm nhẹ. Các ngươi biết hay không cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc? Đây chính là đạo gia trưởng tử, ép hỏng thân thể, các ngươi đều được rơi đầu. Ba mối bước nhanh chạy tới, mấy cước đá vào mấy cái kiện phụ trên thân. Đúng đúng đúng, chúng ta không nên tay chân vụ bè. Kiện phụ đầu lĩnh nói liên tục xin lỗi, sau đó vung tay lên, đến nhà, mau đem cô gia mang tới đi. Là mười mấy kiện phụ cùng nhau hét lớn một tiếng, ba chân bốn cẳng đem Đạo Ngạn Nhiên mang tới cửa phủ. Trong đại sảnh một đám tân khách ngồi vây quanh cùng một chỗ ăn rượu mừng, đã thấy các nam nhân từng cái tô son điểm phấn, nói chuyện ưa thích bóp lên tay hoa, các nữ nhân từng cái eo buộc đai lưng ngọc, ưa thích uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự. Thế giới này chẳng lẽ là nam nữ điên đảo? Nam phụ trách xinh đẹp như hoa, nữ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Thấy tình cảnh này, Đạo Ngạn Nhiên chấn kinh, kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài, trực tiếp tam quan nát một chỗ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào độc phòng, cứ như vậy, Đạo Ngạn Nhiên mơ mơ hồ hồ tại trong mâm thế giới thành thân, gả cho người. Tiệc rượu kết thúc, Loan Tuyết Châu say khướt đi tới phòng ngủ, cầm bước lên Đạo Ngạn Nhiên cái cằm, sán lạn cười một tiếng, phu quân tốt tuấn khuôn mặt, vừa rồi ta xem xét, cả người đều ngớ ngẩn. Có thể lấy được phu quân dạng này mỹ nhân, thật sự là thượng thiên đối ta chiếu cố. Sát trời đã tối, phu quân, chúng ta hay là nghỉ sớm một chút đi. Nói chuyện, Loan Tuyết Châu cười hì hì bắt đầu thoát Đạo Ngạn Nhiên trên người mũ vượng khăn quàng bay. nàng thoát y phục của ta, ta ha có thể ăn thiệt thòi. Nhất định phải đòn lại trả đòn, thoát nàng quần áo, đối với. Khẽ cắn răng hàm, Đạo Ngạn Nhiên động thủ thoát Loan Tuyết Châu trên người Tân Lang phục. Phu quân, ta tới. Bỏ đi vướng bận quần áo, Loan Tuyết Châu một thanh bổ nhào Đạo Ngạn Nhiên, đối lấy miệng liền thân. Tới thì tới, ai sợ ai. Biết mình tay trói gà không chặt, Đạo Ngạn Nhiên đành phải từ bỏ chống lại, lựa chọn hưởng thụ, hắn đem Loan Tuyết Châu một thanh đặt ở dưới thân, bắt đầu chinh phạt. Một đêm gió xuân thổi lại thổi, thẳng đến nửa đêm canh ba, Đạo Ngạn Nhiên cùng Loan Tuyết Châu mới trung thực xuống tới, ôm nhau ngủ. Chương 656. Hỗn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm 2 chương 656. Hỗn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm 2 sáng sớm hôm sau Thúy Vân Cư Đạo Ngạn Nhiên ngồi tại trên giường êm, bưng lên một chén trà nóng nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó nhấp bên trên một ngụm. Loan Tuyết Châu tại Nam Nha Hoàn Phục Thị bên dưới mặc chỉnh tề, đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, sờ lên hắn thái dương, "Phu quân, ta thân là lễ bộ thị lang, thực sự rất bận rộn, cái này muốn đi vào chiều, ngươi ở nhà cực kỳ nghỉ ngơi." Hãy náy cười một tiếng, Loan Tuyết Châu hai chân như nhũn ra ra Thúy Vân Cư. "Phu nhân đi thong thả." Hạ Triều đằng sau lập tức quay lại, "Ta để phòng bếp chuẩn bị cho ngươi ăn ngon." Đạo Ngạn Nhiên sán lạn cười một tiếng, kém chút cầm bước lên tay hoa. Dựa vào, cái này trong mâm thế giới thật sự là có độc, mới đợi một đêm, tại sao ta cảm giác chính mình cũng thay đổi mẹ? Hay là tranh thủ thời gian tu luyện nội công, tìm tới ngũ hành linh châu, kết thúc thế giới này? Đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng, Đạo Ngạn Nhiên đặt chén trà xuống, bắt đầu ngồi xếp bằng, vận chuyển đại chu thiên. Những ngày tiếp theo, Đạo Ngạn Nhiên nên ăn cơm, nên tu luyện một chút, nên ngủ cùng ngủ cùng, một thân nội lực chưa từng đến sợi tóc, từ sợi tóc đến dòng suối nhỏ, từ nhỏ suối đến sông lớn. Đảo mắt đã qua mấy tháng. Ngay hôm đó, Loan Tuyết Châu đi vào Thúy Vân Cư, nhếch miệng cười một tiếng, "Phu quân, ta nhìn chúng hai cái mỹ nhân, muốn nạp làm tiếp thất, ngươi nhìn Đạo Ngạn Nhiên khẽ to mày, ta cho ăn không no ngươi sao? Ngươi đúng là muốn nạp tiếp." Loan Tuyết Châu mặt lộ vẻ khó xử, "Hai cái này mỹ nhân là bệ hạ ban tặng, ta thực sự không có khả năng từ chối. Nếu không một cái kháng chỉ bất tuân tội danh lệnh xuống đến, chúng ta cả nhà đều được gặp nạn." "Nữ nhân thôi." Ba phu tứ thiếp rất bình thường. Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, thật sâu thở dài một hơi, "Tốt à, ngươi nạp đi, ta không có ý kiến." "Đa tạ phu quân." "Hay là phu quân hiểu rõ đại nghĩa?" Loan Tuyết Châu đại hỉ, quay người chạy tới tiếp hai cái mỹ nhân vào phủ. Người ta vợ chồng duyên phận đã hết, là thời điểm rời đi, tìm kiếm ngũ hành linh châu lữ trình chính thức bắt đầu. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên lập tức thu thập đồ châu báu, mà hậu vận lên kinh công, mấy cái nhảy lên liền biến mất không thấy. Bánh bao thì lớn, hai cái đồng bạc một cái liệt. Son phấn bột nước, công tử đến xem, vừa mới tiến hàng mới. "Đại tỷ, tới chơi nha." Phồn hoa khu phố, quán nhỏ buôn bán tại đầu đường ra sức chào hàng, vãng lai người đi đường rộn rộn ràng ràng. Đạo Ngạn Nhiên theo dòng người đi dạo, hắn ngẩng đầu nhìn lầu hai những nhánh hoa kia phấp phới, tô son điểm phấn như làng, lập tức nổi ra gà rơi một chỗ. "Mẹ trứng, thật sự là chịu không được thế giới này, hoàn toàn chính là không hợp nhau." Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên túi đầu đi vào một nhà tiệm thợ rèn. "Lão bản, đến một thanh kiếm tốt." Tiệm thợ rèn lão bản quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, lập tức xuất ra một thanh trường kiếm chạy đến trước mặt hắn, hai tay dâng lên, "Đây là bản điếm tốt nhất kiếm, chỉ cần 100 lượng bạc." Đạo Ngạn Nhiên tiếp nhận trường kiếm, rút kiếm ra thân nhìn coi, hài lòng nhẹ gật đầu, "Không sai, hàn quang bức người, giá trị 100 lượng bạc. Bản điếm tuyệt đối già trẻ không gạt, huống hồ công tử dáng dấp anh tuấn như vậy, thanh kiếm này có thể bị công tử sử dụng, là phúc khí của nó." Tiệm thợ rèn lão bản định nọ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy hái mộ. "Không sai, tiệm thợ rèn lão bản là một vị bác gái trung niên." "Ha ha." Đạo Ngạn Nhiên xấu hổ cười một tiếng, một trận dùng mình, lập tức đem trường kiếm trở vào bao, móc ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho tiệm thợ rèn lão bản, sau đó xoay người rời đi. "Loại này ta là cừu non, toàn thế giới đều là đại sắc lang cảm giác, thật sự là đủ đủ a. Không nghĩ tới trên đường cái có thể gặp được bực này tuyệt sắc." Một đạo khinh bạc tiếng nói bỗng nhiên vang lên, đã thấy một cái dáng vẻ lưu manh thiếu nữ sờ lên cằm, ngăn ở Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy dâm tà. Một giây sau, một đám eo đeo cương đao nữ nhân không có hảo ý vây quanh. "Đúng vậy à, quả nhiên là tuyệt sắc, những cái kia thanh lâu hoa khôi tính là cái rắm gì, sách giày cũng không xứng. Nhị đương gia, đem hắn đoạt lại đi, đến lúc đó phân chúng ta một chút canh uống một chút." "Phi, muốn chết à? Bực này tuyệt sắc không phải chúng ta có thể nhúng chạm, nhất định là nhị đương gia độc chiếm." Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, bắt đầu cân nhắc là rút kiếm giết người hay là rút thương nên địch. "Vị công tử này, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, ta thế nhưng là Sa gia bảo nhị tiểu thư, Sa Lệ Toa, nếu là thương tổn tới ngươi, vậy ta cần phải đau lòng muốn chết." Sa Lệ Toa mặt mày vẩy một cái, đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, đưa tay sờ sờ gương mặt của hắn. "Tính toán, há có thể vi phạm mỹ nữ ý chí, hay là lựa chọn rút thương nên địch đi, chủ yếu ta hiện tại chỉ là một cái nhị lưu cao thủ, thực sự đánh không lại một đám người a co được rắn được, có thể mềm, có thể cứng, rắn, mới là đại trợ phu." Trong mắt lóe lên một tia kiên định, Đạo Ngạn Nhiên kéo lên một cái Sa Lệ Toa cổ tay, chạy vào hẻm nhỏ. Sau nửa canh giờ, Đạo Ngạn Nhiên còn nhấc lên, giãn nhẹ một hơi. Sa Lệ Toa lại là sủi lơ đang cỏ khô trồng lên, dư vị vô tận. "Ta cũng không tiếp tục đi thanh lâu, ta muốn cưới ngươi vi phu, ta nhất định phải đối với ngươi phụ trách." Hưng phấn cười một tiếng, Sa Lệ Toa một thanh ngồi dậy, ôm thật chặt ở Đạo Ngạn Nhiên vòng eo. Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, "Muốn cưới ta, ngươi nhất định phải cho lễ hỏi mới được." "Lễ hỏi?" "Được được được, ngươi muốn bao nhiêu lễ hỏi, cứ việc nói số lượng." Sa Lệ Toa ngang đầu đỡ ngực, một mặt ngạo nghễ, "Nhà ta là có tiền." Đạo Ngạn Nhiên lắc đầu, "Ta không muốn tiền, ta muốn ngũ hành linh châu làm lễ hỏi, ngươi có sao?" "Ngũ hành linh châu?" đúng dịp, đại tỷ của ta vừa vặn có thổ linh châu, ngươi cùng ta về Sa Gia Bảo, ta tìm cơ hội hỏi ta đại tỷ đòi hỏi. Một câu nói xong, Sa Lệ Toa kéo Đạo Ngạn Nhiên liền đi. Ta chỉ là thuận miệng nói, cái này có manh mối rồi. Đạo Ngạn Nhiên trong lòng vui mừng, tùy theo mà đi. Mấy ngày sau Sa Gia Bảo Sa Lệ Mỹ ngay tại đại sảnh cùng một đám tỷ bội nhậu nhẹt, được không thông khoái. Nàng làm một cái mã tặc đầu lĩnh, gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, mọi thứ đều làm, việc ác bất tận. Bất quá bằng vào trong tay nàng một thanh quái đao, lại là để nhân sĩ giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, không dám tìm phiền phức của nàng. Sa Lệ Mỹ nâng ly một bát liệt rượu, lườm Sa Lệ Toa một chút, nhị muội, nghe nói mấy ngày trước đây ngươi được một vị mỹ nhân, tại sao không cứ gọi tới để mọi người nhìn một cái, làm gì che giấu? Sa Lệ Toa nghe vậy trong lòng một khổ, đem một chén lớn liệt rượu một ngụm im lìm, sau đó nhìn về phía Sa Lệ Mỹ, nét miệng cười một tiếng, đại tỷ, mấy ngày trước đây ta đúng là trên đường cái gặp được một vị mỹ nhân, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Ta thiết kế đem hắn lừa gạt trở về, đang định hiến cho đại tỷ đâu. Nói chuyện, Sa Lệ Toa nhìn về phía một bên Nam Nha Hoàn, tranh thủ thời gian mời người tới. Là. Nam Nha Hoàn lên tiếng, lập tức chạy tới mời người. Sau nửa ngày, Đạo Ngạn Nhiên một mặt lạnh nhạt rảo bước tiến lên mở cửa, đi đến trong đại sảnh. Sa Lệ Mỹ trên dưới quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, trong mắt tràn đầy kinh diễm, không sai, là ta gặp qua nhất tuấn nam tử. Ha 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 ha, nhị muội, nhớ ngươi một đại công. Đa tạ đại tỷ. Sa Lệ Toa nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, trong lòng đang dỉ máu, nhưng là đối mặt tâm ngoan thủ lạt đại tỷ, nàng căn bản không dám nói không chữ. Nàng không khỏi dư vị lên cái này mấy đêm rồi điên cuồng, trong lúc nhất thời ngay cả rượu đều không uống được nữa. Sa Lệ Mỹ hưng phấn cười một tiếng, mỹ nhân, tranh thủ thời gian tới ngồi bên cạnh ta, uống rượu với nhau ăn thịt, về sau ngươi chính là người của ta. Sa Lệ Toa ra hỏa này, căn bản chính là một tên phế bật, còn nói làm đến thổ linh châu đưa ta, bây giờ lại là ngay cả mình nam nhân đều bảo hộ không được. Đạo Ngạn Nhiên khinh miệt nhìn một chút Sa Lệ Toa, sau đó đi đến Sa Lệ Mỹ bên cạnh tòa hạng, rót một chén rượu, uống nửa chén, đã sớm nghe nói Sa Gia Bảo đại tiểu thư bi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chén rượu này coi như là ngươi và ta rượu hợp cận như thế nào? Ha 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 ha, tốt. Chén rượu này ta nhất định phải uống. Sắc đẹp trước mắt, Sa Lệ Mỹ trong lòng cực kỳ vui mừng, cầm qua Đạo Ngạn Nhiên chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, tiến đến Sa Lệ Mỹ bên hai, nhỏ giọng nói, ta không thắng tiểu lực, cái này đi phòng ngủ nghỉ ngơi, ngươi chớ có mê rượu, nhanh lên tới. Sa Lệ Mỹ con mắt to sáng, mỹ nhân nhanh đi, ta sẽ tới sau. Chương 657. Hỗn Nguyên Tứ Giai nhập trong mầm 3. Chương 657. Hỗn Nguyên Tứ Giai nhập trong mầm 3. Trong phòng ngủ một phen mây mưa đằng sau, Sa Lệ Mỹ thể nghiệm được mấy ngày nay Sa Lệ Toa khoái hoạt, trong lúc nhất thời yêu Đạo Ngạn Nhiên chết đi sống lại. Đạo Ngạn Nhiên vuốt vuốt Sa Lệ Mỹ đích xương vai xanh, mắt đẹp lưu chuyển, phu nhân, nghe nói ngươi có một viên thổ linh châu, có thể hay không đưa ta coi như lễ vật? Sa Lệ Mỹ mi đầu khẽ nhíu, phu quân muốn thổ linh châu, thứ này cũng không tốt điều khiển, một khi bị phản vệ, người điều khiển đem hóa thành bụi đất. Đạo Ngạn Nhiên ôm Sa Lệ Mỹ đích vòng eo, ôn nhu nói, chúng ta đều là của ngươi, bất quá là một hạt châu mà thôi, ngươi không nỡ đưa ta. Cái này Sa Lệ Mỹ có chút do dự. Đây chính là ngươi thái độ đối với ta. Quả nhiên dễ dàng có được đồ vật, không ai sẽ chân quý. Chép miệng, Đạo Ngạn Nhiên xoay người một cái, đưa lưng về phía Sa Lệ Mỹ, không để ý tới nàng nữa. Phu quân chỗ đó. Ta cho vẫn không được sao. Sa Lệ Mỹ gặp Đạo Ngạn Nhiên sinh khí, đội vàng dỗ dành hơn mấy câu, lập tức xuống giường đi trong tủ lấy ra một cái hộp gấm, thổ linh châu đưa ngươi, phu quân không cần thiết sinh khí, chọc tức thân thể. Bồi ngươi ngủ một giấc liền có thể muốn cái gì có cái đó, khi một cái bị người theo đuổi thật sự là thoải mái. Trong lòng âm thầm một trận đắc ý, Đạo Ngạn Nhiên xoay người lại, cầm qua hộp gấm mở ra xem, chỉ gặp một viên màu vàng đất lưu ly châu liền tại bên trong. Tạ ơn phu nhân, ngươi quả nhiên là yêu ta. Đạo Ngạn Nhiên sán lạn cười một tiếng, đem Sa Lệ Mỹ kéo về ổ chăn, lại là một phen liều chết chiến miên. Phòng ngủ bên ngoài, Sa Lệ Toa nghe động tĩnh bên trong, một ngụm răng trắng kém chút cắn nát, hai tay nắm lấy đến nổi gần xanh, Đạo Ngạn Nhiên là của ta. Hắn là của ta. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn cướp đi hắn? Sa Lệ Mỹ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Sau một lát, Sa Lệ Toa bỗng nhiên dậm chân một cái, phẫn hận rời đi. Mấy ngày sau, Sa Lệ Mỹ dẫn nhân mã đi ra ngoài cướp bóc. Đạo Ngạn Nhiên tắc là ở trong sân ngồi dựa vào ghế bành, hai chân miết lên, cầm một chén trà xanh chậm rãi uống vào. Đạo Ngạn Nhiên, ngươi theo ta đi. Một tiếng khét kêu vang lên, đã thấy Sa Lệ Toa chạy chậm mà đến, kéo lên một cái Đạo Ngạn Nhiên cổ tay. Đạo Ngạn Nhiên tay hất lên, một mặt kinh miệt nhìn xem Sa Lệ Toa, ta hiện tại là tỷ phu ngươi, đừng động thủ động cước, cho ta thả tôn trọng một chút. Sa Lệ Toa cắn chặt răng hàm, cố nén nộ khí, rõ ràng là ta trước gặp được ngươi. Ngươi sao có thể nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạng? Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi. Đạo Ngạn Nhiên nuốt ve kiếm mi, ngươi đại tỷ đem thổ linh châu đưa cho ta, hiện tại còn ra cửa vì ta đoạt mặt khác bốn quả linh châu, nàng mới là yêu ta nhất người. Ngươi có cái gì? Ngươi sẽ chỉ lừa gạt ta thôi. Ta Sa Lệ Toa vừa định phản bác, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, một tay lấy Sa Lệ Toa kéo vào trong ngực, nói khẽ, chúng ta bây giờ bỏ trốn, ngươi đại tỷ có thể buông tha chúng ta sao? Chỉ cần ngươi có thể đưa ta một viên ngũ hành linh châu, về sau ngươi đại tỷ đi ra ngoài, ta liền làm nam nhân của ngươi, thế nào? Sa Lệ Toa nghe chút lập tức nuốt một ngụm nước bọt, này, chuyện này là thật. Tự nhiên coi là thật. Mặt mày vẩy một cái, Đạo Ngạn Nhiên kéo Sa Lệ Toa đi phòng ngủ. Sau một canh giờ, hồng quang đầy mặt Sa Lệ Toa cưỡi lên lưng câu, mang theo thủ hạ đi ra cửa. Ai? Loại này chờ đợi ném ăn sinh hoạt, thật sự là nhàn nhã a. Nhấc nhấc quần, Đạo Ngạn Nhiên trở lại sân nhỏ, tiếp tục ngồi dựa vào ghế bành, hai chân miết lên, cầm lên một chén trà xanh chậm rãi uống vào. Nguyên hát phong cao, bóng đêm bao phủ. Vốn hẳn nên yên lặng phi yến sơn trang giờ này khắc này lại dấy lên lửa lớn rừng rực, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Lý Linh Chi nhìn xem xông vào sơn trang một trận chém lung tung giết lung tung mã tặc, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, chỉ gặp nàng rút ra cương đao, đối với một cái mã tặc chính là vào đầu một đao. Đưa một thanh âm vang lên, Sa Lệ Mị chạy đến một đao ngăn lại Lý Linh Chi cương đao. Lý Linh Chi, đem Thủy Linh Châu giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Thủy Linh Châu, Thủy Linh Châu chính là nhà ta tổ truyền đồ vật, há có thể cho ngươi? Đi chết! Một tiếng gầm hét, Lý Linh Chi vung vẩy trong tay cương đao thẳng hướng Sa Lệ Mị. Hừ, rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách thủ hạ lao nương vô tình. Trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, Sa Lệ Mị đồng dạng vung vẩy trong tay cương đao thẳng hướng Lý Linh Chi. Trong lúc nhất thời, hai người đinh đinh đang đánh cho rất là kịch liệt. Trừng trăm hội hợp đằng sau, Lý Linh Chi bỗng nhiên một ngụm máu đen phun ra, nửa quỳ dưới đất, ngươi hèn hạ, ngươi tại trên đao bôi độc. Lao nương là mã tặc, cũng không phải quân tử, trên đao bôi điểm độc, hợp tình hợp lý không phải sao? Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Sa Lệ Mị một cái bước xa tới gần Lý Linh Chi, một đao gọt đi đầu lâu của nàng. Lửa đang từ từ thu nhỏ, bất quá không phải là bị người dập tắt, mà là thực sự đốt không thể đốt. Toàn bộ Phi Yến Sơn Trang đều thành cho bụi, bao quát Phi Yến Sơn Trang người. Đại đương gia, đồ vật tìm được. Một đạo thanh âm hưng phấn vang lên, chỉ gặp một cái mã tặc bưng lấy một cái hộp gấm bước nhanh chạy đến Sa Lệ Mị bên người. Sa Lệ Mị cầm qua hộp gấm mở ra xem, chỉ gặp một viên màu thủy lam lưu ly châu liền tại bên trong. Quá tốt rồi, lần này phu quân nhất định vui vẻ. Mã tặc niết miệng, đại đương gia đối với nhà mình phu quân thật sự là tốt đến không lời nói. Sa Lệ Mị đem thủy linh châu thiếp thân cất kỹ, trầm giọng nói, nhanh lên đem Phi Yến Sơn Trang vơ vét sạch sẽ, chúng ta đến mau rời khỏi. Là Mã tặc ôm quyền thi lễ, lập tức chạy tới hỗ trợ vơ vét tài vật. Thiết trưởng môn Tiết Vô Hoa dẫn một đám môn nhân ngay tại trong đại viện luyện tập trường pháp. Một giây sau, hai cái canh cổng đệ tử thi thể bỗng nhiên bị vứt ra tiến đến. Ai? Thiết Vô Hoa kinh hãi, lập tức lớn tiếng chất vấn. Sa Gia Bảo, Sa Lệ Toa. Thoại âm rơi xuống, Sa Lệ Toa mang theo một đám thủ hạ từ cửa chính đi đến. Kim Linh Châu giao ra, ta lập tức liền đi, không tìm các ngươi phiền phức. Thiết Vô Hoa cho mày, Kim Linh Châu chính là ta Thiết trưởng môn tín vật, không thể cho ngươi. Sa Lệ Toa cười lạnh một tiếng. Ngũ hành linh châu mặc dù là thượng cổ thần vật, đáng tiếc hiện tại đã không người nào có thể thúc đẩy, hoàn toàn là một cái gân gà, cất giữ giá trị cực lớn tại giá trị sử dụng. Thiết Vô Hoa, ta khuyên ngươi hay là đem Kim Linh Châu giao cho ta, miễn cho cả nhà bị tru. Người khác sợ ngươi Sa Gia Bảo, ta Thiết Vô Hoa không sợ, muốn Kim Linh Châu, vậy liền từ trên thi thể của ta bước qua đi. Thiết Vô Hoa trợn mắt tròn xoe, nhấc trưởng khởi thế. Ha ha, Sa Lệ Toa nết miệng cười một tiếng, giữa trưa các ngươi cơm trưa là thịt kho tàu móng heo, thịt băm củ sen, dầu dội món rau có phải hay không? Ăn ngon không? Thiết Vô Hoa nghe vậy trong lòng giật mình. Ngươi nói lời này là có ý gì? Sa Lệ Toa hoạt động một chút bà bay, cũng không có ý gì, ta chỉ là tại trong thức ăn tăng thêm một chút vô sắc vô vị độc dược mà thôi. Tính toán thời gian, các ngươi còn có 3 hơi có thể sống đi. 3, 2, 1, chết. Vừa dứt lời, Thiết Vô Hoa cùng một đám môn nhân cùng nhau thất khiếu phun máu, khoa trương một chút liền sủi lơ ngã xuống đất. Ngươi căn bản là không có dự định buông tha chúng ta. Thiết Vô Hoa tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Sa Lệ Toa, mà phía sau nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình. Nói đúng, không có ý định lưu các ngươi. Vừa rồi chỉ là đang chờ đợi thời gian mà thôi. Nói chuyện, Sa Lệ Toa một đao đâm xuyên Thiết Vô Hoa trái tim. Mau đem Kim Linh Châu tìm ra. Là đám thủ hạ kia cùng nhau lên tiếng, lập tức bắt đầu lục tung. Chương 658. Hỗn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm 4 chương 658. Hỗn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm 4 sau mấy tháng trong tay chuyển thổ Linh Châu, Thủy Linh Châu, Kim Linh Châu, Đạo Ngạn Nhân ngồi dựa vào ghế bành, bắt chéo hai chân, căn cứ tin tức, Mộc Linh Châu tại Thái Hạ Môn, Hỏa Linh Châu tại Liệt Hỏa Cốc, hai địa phương này ngay cả Sa Gia Bảo cũng không dám đi trêu chọc. Ha ha. Xem ra chỉ có thể là ta tự mình xuất mã, Sa Lệ Mị cùng Sa Lệ Toa đã không có giá trị lợi dụng. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên đứng dậy, vận khởi khinh công, mấy cái nhảy lên liền biến mất vô tung vô ảnh. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Diệp Kinh Vũ tay cầm một cái hồ lô rượu, đạp trên đông tuyết trên đường đi về nhà. Tuy nói đã là Thái Hạo môn trưởng môn, nhưng nàng hay là thường thường tại một quán rượu nhỏ nhậu nhẹt. Đó là khi còn bé mong nhớ ngày đêm hương vị. Thiên ám đường trưởng, một bóng người bỗng nhiên một cái lảo đảo, trực tiếp quẳng hướng Diệp Kinh Vũ, để nàng theo bản năng đem đối phương đỡ lấy. Sau đó chính là bốn mắt nhìn nhau. Đợi Diệp Kinh Vũ thấy rõ bộ dáng của đối phương, lập tức trợn cả mắt lên. Nàng rất kiêu ngạo, đã từng nói chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam cũng không xứng với nàng, nhưng là người trước mắt, đúng là để nàng sinh ra chính mình không xứng với đối phương tự ti suy nghĩ. Đạo Ngạn Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đứng vững thân thể, đối với Diệp Kinh Vũ chắp tay thi lễ, không có ý tứ, dưới chân trượt đi, kém chút liên lụy đến ngươi. Diệp Kinh Vũ đông nhiên lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười một tiếng, không sao, không sao, ngươi không có thương tổn đi. Đạo Ngạn Nhiên khẽ to mày, chân có chút đi đến, vô cùng đau đớn, đường này sợ là đi không được. Dạng này a, ta biết một chút bó xương xoa bóp, ta giúp ngươi nặn một cái đi. Diệp Kinh Vũ không hề nghĩ ngợi, đỡ dậy Đạo Ngạn Nhiên đi vào bên đường một nhà quán rượu. Vị Đạo Ngạn Nhiên ngồi lên băng ghế, Diệp Kinh Vũ ngồi xổm người xuống đi, nhẹ nhàng cởi Đạo Ngạn Nhiên dậy, vào tay bước bước, thế nào? Thoải mái một chút sao? Đừng tưởng rằng nam nhân sẽ không trà xanh, nam nhân trà xanh đứng lên, liền không có nữ nhân chuyện gì. khoe miệng nổi lên mỉm cười, đạo ngạn nhiên nhẹ gật đầu, "Ân, ngươi theo rất dễ chịu, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu là không có gặp được ngươi, ta thật không biết phải làm gì mới tốt." Diệp Kinh Vũ càng thêm ra sức năn bóp, "Công tử họ gì tên gì? Nhà ở chỗ nào?" Đạo ngạn nhiên vui cười một tiếng, hỏi được như thế cẩn thận, chẳng lẽ cô nương muốn lên nhà ta cầu hôn đi? Diệp Kinh Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ là hiếu kỳ. Đạo ngạn nhiên đông nhiên thật sâu thở dài một hơi, "Ta gọi đạo ngạn nhiên, mẫu thân của ta là Đường Triều lại bộ thượng thư. Đầu năm nay gả cho lễ bộ thị lang Loan Tuyết Châu vi phu, kết quả nàng ái thiếp diệt phu, ta liền lén chạy ra ngoài. Kết quả tại trên đường cái bị Sa gia bảo người bắt đi, các nàng nhốt ta hơn mấy tháng. Về sau ta thừa dịp các nàng không sẵn sàng lại lén chạy ra ngoài, cho nên ta không có nhà." Diệp Kinh Vũ nghe vậy trong lòng giận dữ, những người này sao có thể như vậy đối đãi công tử, thật hẳn là thiên lôi đánh xuống. "Công tử, ta là Thái Hạ môn trưởng môn, nếu không ngươi cùng ta đi Thái Hạ môn, ngươi ăn ở ta đến an bài." Đạo ngạn nhiên một mặt khó xử, "Ngươi ta vốn không có biết, dạng này có thể hay không quá làm phiền ngươi." Diệp Kinh Vũ một mặt trịnh trọng nói, "Không phiền phức, người với người luôn luôn do sinh biến quen, ngươi ta hữu duyên gặp nhau, đây là thượng thiên an bài." "Không phải thượng thiên an bài, mà là ta an bài, lão tử ngồi xổm ngươi một tháng được không?" Trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, đạo ngạn nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, "Vậy liền đa tạ ngươi. Đi, ta có ngươi." Thành đạo trang nghiêm mặc vào giày, Diệp Kinh Vũ cong lên hắn liền đi. May mắn Diệp Kinh Vũ là cả người lớp 10m8 ngự tỷ, nếu là cả người lớp 10 thước dưới lọ ly, cái kia cong lên 1m9 vài đạo ngạn nhiên sẽ là một bức dạng gì hình ảnh. Thái Hạ môn, phòng khách Diệp Kinh Vũ coi chừng bị đạo ngạn nhiên ngồi bên mép giường, "Công tử, đêm nay ngươi trước hết ở nơi này, ngày mai ta để cho người ta an bài một gian thanh lũ sân nhỏ cho ngươi ở ta đi trước." Rèn sắc khi còn nóng, sao có thể để cho ngươi đi? Đạo ngạn nhiên trong mắt lóe lên một tia trêu tức, một phát bắt được Diệp Kinh Vũ ống tay áo, "Ta sợ bóng tối, nếu không ngươi ngủ bên cạnh ta có được hay không?" Người nam này nữ thụ thụ bất thân, dạng này không tốt lắm đâu. Diệp Kinh Vũ đành phải nuốt nước miếng, hô hấp có chút gấp rút. "Cái này trong mâm thế giới thế nhưng là nam nữ điên đảo, ta cũng không tin ngươi có thể nhịn được." Con ngươi đảo một vòng, đạo ngạn nhiên nắm chắc Diệp Kinh Vũ ống tay áo không thả, "Hai chúng ta đều ngủ, tất cả ngủ tất cả, ta tin tưởng cô nương sẽ không làm loạn." "Cái kia, vậy được rồi." Diệp Kinh Vũ nhẹ gật đầu, từ trong ngăn tủ xuất ra hai đệm ngủ trải tốt. Sau một lát, hai người hướng riêng phần mình trong chăn vừa chui, nhắm mắt lại. Keng, 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 trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Người gõ mô cầm canh thanh âm vang lên, thời gian đã là nửa đêm canh ba. Đạo ngạn nhiên thiêm thiếp một lúc sau từ từ mở mắt, hắn nhìn một chút rõ ràng đang vờ ngủ Diệp Kinh Vũ, đem chăn nhẹ nhàng xốc lên, từ từ rời qua đi. Diệp Kinh Vũ mở to mắt, nói khẽ, "Trang nghiêm, chúng ta như vậy không tốt đâu." Đạo ngạn nhiên ôm lên Diệp Kinh Vũ vòng eo, "Người ghét bỏ ta? Cảm thấy ta bẩn?" "Không có, tuyệt đối không có." Ta Diệp Kinh Vũ tranh thủ thời gian thề thốt phủ nhận, nàng biết chỉ cần hơi không cẩn thận, mỹ nhân liền sẽ cách nàng mà đi. Đạo ngạn nhiên nhẹ nhàng đặt ở Diệp Kinh Vũ trên thân, "Ngươi không chê ta, vậy ta về sau chỉ cùng ngươi tốt." Một câu nói xong, đạo ngạn nhiên chủ động dán lên Diệp Kinh Vũ môi. Diệp Kinh Vũ lập tức đầu góc trống rỗng, nàng hít sâu một hơi, cũng không còn cách nào áp chế thể nội ham muốn, cùng đạo ngạn nhiên liều chết chiến miên. Vân Huyết Vũ rừng, Diệp Kinh Vũ vuốt ve đạo ngạn nhiên cơ ngực, ôn nhu nói, "Về sau hai người chúng ta vĩnh viễn không chia lìa, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt không nạp tiếp, cùng ngươi một đời một thế một đôi người." "Ta đi." "Hay là một cái si tình trùng, nhưng ta chỉ là lừa gạt một linh châu đó." Ai trong lòng thầm nhủ một câu, đạo ngạn nhiên đem Diệp Khinh Vũ kéo vào trong ngực, "Tốt, người ta vĩnh viễn không chia lìa, một đời một thế một đôi người." "Cái gì? Diệp Khinh Vũ cùng một người nam nhân tốt hơn?" Tạ Bình biết được tin tức này đằng sau không khỏi cảm thấy khó có thể tin. "Ta Tạ Bình thế nhưng là Thái Hạ môn đệ nhất mỹ nam, Diệp Khinh Vũ nàng ngay cả ta đều trừng mắt, làm sao lại coi trọng nam nhân khác?" "Thiên chân vạn sát, người đều vào ở vô ưu điện rồi, ta vụng trộm đi xem một chút người nam kia, dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phòng, thiên hạ đệ nhất mỹ nam cũng không sánh nổi. Diệp Kinh Vũ còn nói muốn cùng người nam kia một đời một thế một đôi người đâu." Tôn Đông Giã còn kém dựng thẳng lên ba ngón tay thể. "Đáng giận. Diệp Kinh Vũ là của ta, là của ta. Ta muốn giết chết tên hôn đảng kia." Tạ Bình nổi cơn điên, một đôi mắt tràn đầy tơ máu. Hắn rất sớm đã yêu Diệp Kinh Vũ, vẫn muốn gả, lại một mực bị cự tuyệt. "Chúng ta tìm một chỗ không người, đem hắn làm." Tôn Đông Giã trong mắt tràn đầy oán độc, hắn nhưng là một mực huyễn tưởng có thể trở thành Diệp Kinh Vũ thiết thất. Một câu một đời một thế một đôi người lại là đem hắn huyễn tưởng nện cái vỡ nát. "Tốt, chúng ta tùy thời mà động." Trong mắt tràn đầy hàn quang, Tạ Bình trong lòng lên sát ý. Chương 659. Hôn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm năm. Chương 659. Hôn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm năm. Vô Ưu Huyền Thành Phong đỉnh, đạo ngạn nhiên ngồi trên mặt đất, uống trà thưởng trà, được không tự tại. Một cái nam nha hoàn bước nhanh mà đến, "Công tử, Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã đến nhà bái phòng." "Trừ Khinh Vũ, ta ai cũng không muốn gặp." Đạo ngạn nhiên lạnh nhạt một câu, trực tiếp tự tuyệt, thầm nghĩ trong lòng, "Ta chỉ cần công lược Diệp Khinh Vũ, để nàng đem một linh châu đưa cho ta. Về phần quá hạo cửa những người khác, nào có cùng ta tương quan. Thú hổ vô sự không lên Tam Bảo Điện, tám thành là không có hảo ý." Nam nha hoàng trần chờ một lát, thấp giọng nói, "Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã đều là trưởng lao chi tử, tại quá hạo cửa quyền thế không nhỏ. Công tử đem hai người cự tuyệt ở ngoài cửa, chẳng phải là đắc tội hai người?" Đạo ngạn nhiên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không thấy. "Là." Nam nha hoàng lật ra một cái lưỡi mắt, bất đắc dĩ rời đi. Vô Ưu Điện, cửa chính Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã ngay tại thảo luận nhà ai son phấn càng đẹp mắt. Nam nha hoàng đi ra chắp tay thi lễ, "Không có ý tứ hai vị, công tử nhà ta thân thể khó chịu, không nên gặp khách. Hai vị hay là ngày khác trở lại đi." "Cái gì? Thân thể khó chịu?" không nên gặp khách. Tạ Bình Mi đầu nhíu một cái, tuyệt đối không nghĩ tới thế mà ăn một cái bế môn canh. Thân thể khó chịu, vậy chúng ta càng hẳn là đi thăm viếng mới là, ta vừa vặn mang theo dài Hắc Sơn nhân sâm. Tôn Đông Giã con ngươi đảo một vòng, nói liền muốn đi vào trong. Đối với chúng ta thế nhưng là hết sức quan tâm đạo công tử thân thể. Tạ Bình một mặt quan tâm, lập tức cùng Tôn Đông Giã cùng một chỗ xông vào Vô Ưu Điện. Cái này Nam Nha Hoàn vừa định cản, có thể nghĩ muốn lại không dám đắc tội hai người, đành phải tránh sang một bên, tránh ra con đường. Đạo Ngạn Nhiên chính vỏ nát trà bánh vung đến ao nước nhỏ bên trong cho ăn cá chép, đã thấy hai cái tô son điểm phấn nam nhân dẫn theo bao lớn bao nhỏ bước nhanh mà đến. Nam Nha Hoàn không dám cản, chỉ là cúi đầu bước nhanh theo ở phía sau. Thế mà cố xông vào, xem ra là kẻ đến không thiện, mà lại nóng lòng cầu thành. Hai cái không có một chút lòng dạ ngu xuẩn, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Đạo Ngạn Nhiên phủi tay bên trên bánh mảnh. Đạo công tử, vừa nghe đến thân thể ngươi bệnh nhẹ, trong lòng ta rất là sốt ruột. Đạo công tử, ta mang theo trăm năm lão sâm, gà hầm canh tốt nhất. Khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã cùng nhau đi vào thành phong đỉnh. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, ngược lại để hai vị tốt kém, mời ngồi. Tốt. Đem bao lớn bao nhỏ giao cho Nam Nha Hoàn, Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã ngồi trên mặt đất. Tạ Bình nhìn kỹ một chút Đạo Ngạn Nhiên, không khỏi bị dáng người của hắn hình dạng làm chấn kinh, trong mắt mịt mở hiện lên một tia ghen ghét. Đạo Ngạn Nhiên mang lên hai cái chén trà, nhấc lên ấm trà đổ đầy, tốt nhất Bích Loa Xuân, hai vị phẩm nhất phẩm. Tốt. Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã không nghi ngờ gì, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Trà ngon, thật sự là trà ngon. Tôn Đông Giã thuận miệng tán dương một câu, sau đó đặt chén trà xuống. Hôm nay trời trong gió nhẹ, vốn là chèo thuyền du ngoạn du hồ thời tiết tốt à. Tạ Bình ngẩng đầu nhìn chân trời, nhẹ gật đầu, đúng vậy à, chúng ta còn muốn lấy mời đạo công tử cùng đi chèo thuyền du ngoạn du hồ đâu. Chèo thuyền du ngoạn du hồ, chỉ sợ trong lòng suy nghĩ đem ta chìm hồ đi. Trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, Đạo Ngạn Nhiên ho nhẹ vài tiếng, gần đây ngẫu cảm giác phong hàn, lại là thổi không được gió hồ, để hai vị mất hứng. Tôn Đông Giã nhếch miệng cười một tiếng, không sao, không sao. Sau 10 ngày chính là hội hoa đăng, nghĩ đến khi đó đạo công tử thân thể nhất định tốt đẹp, chúng ta lại đi chèo thuyền du ngoạn du hồ cũng không muộn. Đúng vậy a, mọi người về sau túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, được nhiều chút thân cận mới lạ. Tạ Bình Mi mở mắt cười, đối với Tôn Đông Giã cơ trí rất là tán thưởng. Đã các ngươi nhất định phải chơi, vậy ta liền lãng phí một chút tinh lực cùng các ngươi chơi đùa tốt. Hơi suy nghĩ, Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, vậy được rồi, chúng ta liền hẹn nhau hội hoa đăng ngày đó, cùng đi chèo thuyền du ngoạn du hồ. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Gặp Đạo Ngạn Nhiên đáp ứng, Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã trong lòng không khỏi cực kỳ vui mừng, mừng tít mắt. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã cáo từ rời đi. Nam Nha Hoàn vụng trộm nhìn Đạo Ngạn Nhiên một chút, công tử, những này quà tặng. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút quà tặng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đều thuộc về ngươi, đi xuống đi. Đa tạ công tử. Nam Nha Hoàn trong mắt tràn đầy vui vẻ, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, quay người rời đi. Đảo mắt 10 ngày đi qua, hội hoa đăng cùng ngày, trên đường treo đầy các loại hoa đăng, từng cái thiếu nữ, thanh niên đi ra đầu phố, tìm kiếm mình duyên phận. Đạo Ngạn Nhiên ở trên đường đi dạo, đoán đố đèn. Diệp Kinh Vũ từ phía sau đuổi theo, đưa lên một cái hộp gấm, đưa ngươi, ngươi tâm tâm niệm niệm một linh châu. Ta tại bảo khố lý tìm rất lâu, đều phủ một lớp bụi, thật không biết ngươi vì cái gì ưa thích cái đồ chơi này. Đạo Ngạn Nhiên tiếp nhận hộp gấm mở ra, bên trong là một viên màu xanh biếc lưu ly châu. Tạ ơn. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên đem hạt châu cẩn thận cất kỹ. Diệp Kinh Vũ ôm Đạo Ngạn Nhiên vòng eo, ôn nhu nói, đừng nói một hạt châu, chính là mệnh của ta, ngươi nếu làm muốn, ta cũng cam tâm tình nguyện cho ngươi. Đạo công tử, thuyền đã chuẩn bị xong, chúng ta du hồ đi thôi. Trên thuyền chuẩn bị rượu ngon món ngon. Phía chúng ta du hồ, một bên ăn uống. Thoại âm rơi xuống, Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã gạt mở đám người, chạy đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Diệp Khinh Vũ, chúng ta cùng đi du hồ đi. Tốt. Diệp Khinh Vũ sảng khoái nhẹ gật đầu, nàng đã là phu quân nô, phu quân nói cái gì đều là chính xác. Diệp trưởng môn, ngươi tại cái này a? Đi đi đi, uống rượu với nhau đi, nói chuyện cũ. Đúng vậy a, nam cùng nam chơi, chúng ta nữ cùng nữ chơi. Mấy đạo tiếng nói vang lên, đã thấy mấy cái ngự tỷ chạy tới, kéo Diệp Khinh Vũ liền đi. Vương trưởng môn, Lý trưởng lão, các ngươi cái này Diệp Khinh Vũ còn muốn chối từ, nhưng đối phương quá nhiệt tình, hoàn toàn là không nói lời gì. Đạo Ngạn Nhiên hiểu ý cười một tiếng, không sao, ngươi đi đi, ta du lịch xong hồ liền trở lại tìm ngươi. Vậy được rồi. Gặp Đạo Ngạn Nhiên nói như vậy, Diệp Khinh Vũ không lay chuyển được mấy cái ngự tỷ nhiệt tình, theo các nàng mà đi. Chúng ta đi thôi. Trong mắt mịt mờ hiện lên một vòng hàn mang, Tạ Bình cười dẫn đường tiến về bến tàu. Bến tàu không xa, rất nhiều thuyền nhỏ đỗ lấy xếp thành một loạt, tại trong hát thủy dập dờn. Đạo Ngạn Nhiên, Tạ Bình, Tôn Đông Giã ba người lên trong đó một chiếc thuyền nhỏ. Người chèo thuyền lập tức đem thuyền lắc ra khỏi bến tàu. Đến. Đạo công tử, phía chúng ta ăn uống một bên thưởng thức cảnh hồ. Tôn Đông Giã nhếch miệng cười một tiếng, mời Đạo Ngạn Nhiên ngồi vào vị trí. Đúng đúng đúng, đêm nay chúng ta không say không về. Tạ Bình bên này đã cầm bầu rượu lên thành Đạo Ngạn Nhiên rót rượu. Tốt, không say không về. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên hướng trước bàn ngồi xuống, bắt đầu cùng Tạ Bình, Tôn Đông Giã hai người nâng ly cạn chén, nói chuyện trời đất. Trên mặt hồ còn có rất nhiều mặt khác thuyền nhỏ, đều là phiêu tại cách bờ chỗ không xa. Duy chỉ có Đạo Ngạn Nhiên chiếc thuyền nhỏ này cách bờ càng ngày càng xa, đúng là trực trực hướng giữa hồ mà đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem càng ngày càng xa bên bờ lửa đèn, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Tới tới tới. Đạo công tử uống rượu. Ta hôm nay đặc biệt mua một hũ lớn thượng đẳng rắn lục, thế nhưng là bỏ ra ta không ít bạc đâu. Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã nhìn xem càng ngày càng xa bên bờ lửa đèn, cười đến càng thêm nhiệt tình. Chương 660. Hôn nguyên tứ giai nhập trong mâm 6 chương 660. Hôn nguyên tứ giai nhập trong mâm 6 thuyền nhỏ trong hồ dần dần dừng lại, giờ này khắc này, bởi vì không có mặt khác thuyền nhỏ ở bên, lộ ra đặc biệt lẻ loi trơ trọi. Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã còn tại không ngừng mời rượu, Đạo Ngạn Nhiên tắc là một chén tiếp lấy một chén uống rượu. Sau nửa ngày, Đạo Ngạn Nhiên chén rượu khẽ đảo, người hướng trên bàn một nằm sấp, say chết rồi. "Đạo công tử, Đạo công tử." Tạ Bình đẩy Đạo Ngạn Nhiên, phát hiện đối phương thật say chết rồi, không khỏi nết miệng cười to, "Ha ha ha ha, cùng ta đấu, đêm nay là tử kỳ của ngươi." Tôn Đông Giã trong mắt trong nháy mắt hung ác, đứng dậy tìm ra dấu ở nơi hẻo lánh hai cái bao tải, tranh thủ thời gian hành động, để tránh đêm dài lắm mộng. "Tốt." Tạ Bình bỗng nhiên một cái bước xa vọt tới người chèo thuyền trước mặt, một cái thủ đao đem nó đánh ngất xỉu. Đạo công tử say rượu vô ý rơi xuống nước, người chèo thuyền liều mình cứu giúp, lưu lại hai cái không biết bơi vịt lên cạn ở trên thuyền lo lắng bất phần, trơ mắt nhìn xem đạo công tử cùng người chèo thuyền song song chết. Lý do này rất hoàn mỹ đi. Hắc hắc cười đắc ý, Tạ Bình cầm qua một cái bao tải đem người chèo thuyền đặt vào, lại thêm tiến một khối đá, sau đó đem bao tải một cước đạp tiến trong hồ. Trên bao tải cái chốt một sợi dây thừng, bị Tạ Bình cầm ở trong tay, đây là nhặt sắc dùng, bọn người chết đuối đằng sau, đem thi thể kéo về trên thuyền, lại đem bao tải cùng tảng đá chìm vào đáy hồ, tiêu hủy chứng cứ. Lạnh buốt nước hồ kích thích người chèo thuyền, hắn liều mạng giằng co, khả nhân tại trong bao tải hắn há có thể chạy thoát, mất một lúc liền chết đuối trong túi. "Đông Giã, người bên kia xong chưa?" Chậm chạp nghe không được mặt khác một tiếng rơi xuống nước âm thanh, Tạ Bình hơi nhướng mày, hướng khoang thuyền nhìn lại. Một giây sau, hắn lập tức dọa đến toàn thân run lên, hai chân như nhũ ra. Đã thấy Đạo Ngạn Nhiên ngồi ngay ngắn ở trước bàn uống rượu, mà Tôn Đông Giã lại là nằm trên mặt đất, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, chính tư tư ra bên ngoài bốc lên máu. "Người không có say?" Tạ Bình hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Ta ngàn chén không say." Đạo Ngạn Nhiên đặt chén rượu xuống, rút kiếm nơi tay, ba người du hồ, hái hoa tặc một chút đỏ đống nhiên lên thuyền, sử dụng tuyệt kỹ thành danh ám sát Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã, lại đem người chèo thuyền đạp nhập trong hồ chết đuối. Sau đó, hắn bắt đi Đạo Ngạn Nhiên, cao chạy xa bay. "Cố sự này thế nào?" "Rất hoàn mỹ đi." A thoại âm rơi xuống, kiếm quang lóe lên, Tạ Bình mi tâm lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, bắt đầu tư tư ra bên ngoài bốc lên máu. "Kiếm thuật của ngươi, thế mà không tại Diệp Khinh Vũ phía dưới." Con ngươi dần dần quyết tán, Tạ Bình hướng bong thuyền một nằm, sinh cơ đoạn tuyệt. "Hỏa Linh Châu tại Liệt Hỏa Cốc, chỉ cần đạt được, liền có thể lập tức rời đi cái này trong mâm thế giới, ta cảm giác hiện tại chính mình càng ngày càng nương hóa, phương thức xử lý cũng ưa thích sử dụng nữ nhân thủ đoạn." Lừa gạt cưới thật sự là càng lừa gạt vượt lên nghiện, lắc đầu thở dài một phen, Đạo Ngạn Nhiên đem trường kiếm thu hồi lại lưng, lại đem hai cái bao tải chìm vào đáy hồ, mà hậu vận lên kinh công, đạp nước mà đi. Khi Diệp Khinh Vũ nhìn thấy Tạ Bình, Tôn Đông Giã, người chèo thuyền ba người thi thể thời điểm, sắc mặt của nàng là thiết thanh, trong lòng đang dỉ máu. Nàng là một cái sẽ không dễ dàng yêu người khác người, chỉ khi nào yêu, vậy liền không cứu nổi. "Ngạn Nhiên đâu? Có tìm được hay không thi thể của hắn?" Thanh âm có chút khàn khàn, Diệp Khinh Vũ trên thân tán phát sát khí, để người chung quanh không khỏi dùng mình, câm như hến. "Trường môn đừng nội, thuộc hạ cho là đạo công tử tuyệt đối sẽ không có việc." Một cái thuộc hạ hít sâu một hơi, Tạ Bình cùng Tôn Đông Giã là trong mi tâm kiếm, một kiếm mất mạng, khẳng định là hái hoa tặc một chút đỏ cách làm. Nàng háo sắc như mệnh, gặp đạo công tử nhất định sẽ không thống hạ sát thủ, sẽ chỉ bắt đi. "Một chút đỏ, ngươi dám cướp ta nam nhân, chân trời góc biển, ta đều muốn tìm tới ngươi." Trong mắt tràn đầy phẫn hận, Diệp Khinh Vũ hất lên ống tay áo, xoay người rời đi. Diệp Phong Thành Duyệt Lai khách sạn bên trong đại sảnh không còn chỗ ngồi, vô số nhân sĩ giang hồ nâng ly cả chén, khoác lác nói chuyện phiếm, rất là náo nhiệt. Vị trí cạnh cửa sổ, Đạo Ngạn Nhiên một ngụm rượu một tia thịt, chậm rãi ăn uống lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn Liệt Hỏa Cốc phương hướng trong mày, không nghĩ tới Liệt Hỏa Cốc cốc chủ lại là một người nam nhân. Sát dụ lừa gạt cưới chiêu này phế đi, trực tiếp đoạt lại không có thực lực này, khó làm nghe nói không? Liệt Hỏa Cốc tuyển nhận đại hội lại phải bắt đầu. Có đúng không? Vậy chúng ta đi đến một chút náo nhiệt, Liệt Hỏa Cốc thế nhưng là thế lực lớn, nếu là có thể gia nhập trong đó, phúc lợi nhiều hơn a. Dù sao liền một ngày lộ trình, chúng ta đi đến một chút náo nhiệt. Ăn xong liền đi. Liên Hỏa Cốc tuyển nhận đại hội. Hai cái nhân sĩ giang hồ nói chuyện phiếm đưa tới Đạo Ngạn Nhiên chú ý, lập tức hắn mặt mày vẩy một cái, thầm nghĩ trong lòng, ta không ngại trước gia nhập Liên Hỏa Cốc, sau đó lại tùy thời mà động. Bằng ta bản sự, chẳng lẽ còn không cách nào trở nên nổi bật. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên nhanh chóng ăn xong thịt rượu, lập tức chạy tới Liên Hỏa Cốc. Liên Hỏa Cốc, cửa sơn môn ô ương ương một mảng lớn nhân sĩ võ lâm, từng cái đều đang sắn tay áo lên, muôn cá chép hóa rồng. Liên Hỏa Cốc cốc chủ Liệt Hương Rồng đi vào cửa sân môn, đứng chắc tay, hoan nên mọi người đến đây tham gia Liệt Hỏa Cốc tuyển nhận đại hội. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta tại Hỏa Hổ Sơn bên trên ẩn giấu 100 khối liệt hỏa làm cho, 3 ngày sau đó, ai có thể cầm một khối liệt hỏa làm cho về tới đây, liền có thể gia nhập ta Liệt Hỏa Cốc. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi. Tìm liệt hỏa làm cho đi, đi mau. Cái này Liệt Hỏa Cốc, ta không phải nhập không thể. Một trận ồn ào vang lên, cửa sơn môn nhân sĩ võ lâm nhao nhao khởi hành chạy hơn lửa núi hổ. Một cái liệt hỏa làm cho, cái này đơn giản. Khoe miệng nổi lên mỉm cười, Đạo Ngạn Nhiên cũng theo đám người hướng Hỏa Hổ Sơn mà đi. Hỏa Hổ Sơn không xa, nửa canh giờ liền đến, một đám nhân sĩ võ lâm đuổi tới đằng sau lập tức bắt đầu lật tảng đá, móc tổ chim, bận bịu quên cả trời đất. Ha ha, liệt hỏa làm cho, ta tìm tới một khối liệt hỏa làm cho rồi. Một cái giang hồ thái điểu tại dòng suối nhỏ bên trong sờ đến một khối liệt hỏa làm cho, lập tức kích động đến la to. Giống như mình lập tức liền có thể gia nhập Liệt Hỏa Cốc, lên làm đại đường chủ, cưới cao phú soái, từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Lấy ra đi ngươi. Một cái cao lớn vạm vỡ phụ nhân tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy liệt hỏa làm cho, tiện tay cho Giang Hồ Thái Điểu một đao.
Ngươi!
Hèn hạ Giang Hồ Thái Điểu bưng bít lấy bị mở ra cổ lui lại mấy bước, ngay sau đó bành một tiếng ngã lăn tại dòng suối nhỏ bên trong, huyết thủy trong nháy mắt nhuộm đỏ nước suối.
Hèn hạ!
Lan lộn Giang Hồ nhìn chính là thủ đoạn, ngươi cho rằng là nhìn tới trước tới sau a? Phụ nhân trong mắt tràn đầy khinh miệt, đem liệt hỏa làm cho hướng trong ngực một thăm dò.
Nói rất đúng.
Nhìn thủ đoạn, vậy liền nhìn xem ai thủ đoạn càng thêm lợi hại. Thoại âm rơi xuống, một cái hồng y liễu ngự tỷ mang theo ba nữ nhân vây quanh phụ nữ. 100 khối liệt hỏa làm cho đâu, các ngươi phải cứ cùng mẹ ta Dạ Xoa Tôn Tam Nương tranh. Tôn Tam Nương đánh giá bốn cái nữ nhân, vung đẩy một chút trong tay cương đao.
Mẫu Dạ Xoa Tôn Tam Nương.
Chưa nghe nói qua, ngươi có nghe nói hay không ta hoạt gơ Nhậm Doanh Thải tên tuổi. Bớt nói nhiều lời, giao ra liệt hỏa làm cho. Nhậm Doanh Thải tranh một chút rút ra trường kiếm trong tay, kiếm chỉ Tôn Tam Nương.
Chưa nghe nói qua cái gì hoạt gơ, xanh quả ớt, đã ngươi nhất định phải muốn chết, ta thành toàn ngươi.
Thoại âm rơi xuống, Tôn Tam Nương răng hàm khẽ cắn, bước nhanh chạy đến Nhậm Doanh Thải trước mặt, vung đao liền bổ. Ở đây nhân sĩ giang hồ hơn phân nửa là nữ nhân, chỉ có gần một nửa là nam nhân, cái này trong mâm thế giới nữ nhân ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, qua thật sự là khổ nhìn xem Tôn Tam Nương cùng Nhậm Doanh Thải hai người lẫn nhau chém giết, máu me khắp người bộ dáng, Đạo Ngạn Nhiên lắc đầu buồn cười một phen, sau đó chui lên một cây đại thụ, ngồi lên cành cây, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Ba ngày thời gian đâu, gấp cái gì?
Chương 661. Hôn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm 7 chương 661, Hôn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm 7 ba ngày sau đó. Từng khối liệt hỏa làm cho bị tìm kiếm đi ra. Nhân sĩ võ lâm chậm rãi từ tìm kiếm giai đoạn tiến vào cấp đoạt giai đoạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỏa hổ sơn tiếng la giết nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên làm bạn, quả nhiên là giết đến máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Giang hồ phần cơm này không dễ dàng ăn, thế nhân luôn luôn nhìn lên trên đỉnh núi một nhóm nhỏ người kia, ai cũng sẽ không để ý chết tại chân núi, chết tại giữa sườn núi sâu kiến. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai sáng sớm liền có thể đi giao liệt hỏa làm cho, là thời điểm đi đoạt một khối. Dội lên một ngụm rượu ngon, đem hồ lô rượu treo về bên hông, Đạo Ngạn Nhiên một cái nhảy lên từ trên đại thụ nhảy xuống tới. Mỹ nhân dự định đi đoạt liệt hỏa làm. Một đạo khinh bạc thanh âm bỗng nhiên vang lên, dẫn Đạo Ngạn Nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy một cái môi hồng răng trắng, dáng người cao gầy ngự tỷ chậm rãi mà đến. Đạo Ngạn Nhiên đứng chắc tay, nói nhảm, không phải vậy ta làm gì đợi tại Hỏa Hổ Sơn màn trời chiếu đất. Ta gọi Huỳnh Ngọc, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền coi trọng ngươi, kết giao bằng hữu. Huỳnh Ngọc cười nhạt một tiếng, xuất ra một khối liệt hỏa làm cho ném cho Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên một thanh tiếp được liệt hỏa làm cho, nhếch miệng, một khối liệt hỏa làm cho liền muốn cùng ta kết giao bằng hữu, ta có như thế giá rẻ sao? Chúng ta sẽ đi đoạt. Đem liệt hỏa làm cho ném về cho Huỳnh Ngọc, Đạo Ngạn Nhiên xoay người rời đi. Huỳnh Ngọc tiếp được liệt hỏa làm cho, bước nhanh đuổi theo Đạo Ngạn Nhiên, vui cười một tiếng, mỹ nhân thật đúng là ngạo kiểu, liệt hỏa làm cho đưa ngươi, giao hay không giao người bạn này, ngươi nói tính.
Vô công bất thụ lộc, ta có người thích, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen.
Đạo Ngạn Nhiên lạnh lùng một câu, vận khởi khinh công, nhảy lên mà đi.
Ta Huỳnh Ngọc coi trọng nam nhân, liền nhất định phải đạt được, chỉ cần cái quốc mua tốt, nào có góc tường đảo không ngã.
Mỹ nhân, ta sẽ không từ bỏ. Thấy Đạo Ngạn Nhiên rời đi thân ảnh, Huỳnh Ngọc tự tin cười một tiếng, lần nữa đuổi theo.
Giết.
Một tiếng gầm thét vang vọng bốn bề, một cái giống như hổ điên nữ nhân vung vẩy trường thương trong tay đem một cái cầm trong tay cương đao đánh tới nữ nhân lật tung trên mặt đất.
Khối này liệt hỏa làm cho là của ta, người nào tới người đó chết.
Thương chỉ một đám vây giết tới người cướp đoạt, cầm thương nữ nhân hai mắt đỏ bừng, đàng đàng sát khí.
Hừ, 100 khối liệt hỏa làm cho, mấy ngàn người đoạt, trừ phi ngươi mạnh đến không sợ vây giết, không phải vậy có thể bảo hộ không được liệt hỏa làm cho.
Xem chiêu. Lạnh lùng một câu, một cái thanh niên anh tuấn kiếm ra như rồng, thẳng hướng cầm thương nữ tử.
Giết.
Mà các người cướp đoạt thấy thế cũng không chậm trễ, cùng nhau vung vẩy trong tay binh khí thẳng hướng cầm thương nữ tử.
Đáng giận,
hù không nổi các nàng. Cầm thương nữ tử khẽ cắn răng hàm, từ trong ngực móc ra thật vất vả cướp được liệt hỏa làm cho, ra sức ném qua một bên.
Liệt hỏa làm cho.
Thanh niên anh tuấn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhảy lên thân hình, hướng liệt hỏa làm cho chụp tới. Một giây sau, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, thanh niên anh tuấn trong nháy mắt bị chém bay mười mấy mét, rơi xuống đất thời điểm đã một mệnh ô hô.
Khối này liệt hỏa làm cho của ta.
Đạo Ngạn Nhiên đem liệt hỏa làm cho từ dưới đất nhặt lên, xoa xoa phía trên vết máu, coi chừng thu vào trong lòng.
Kiếm thật nhanh, ta vừa rồi không thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm, là một cao thủ hay là một đại mỹ nhân.
Một đám người cướp đoạt nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, trong lúc nhất thời đều tại cân nhắc lợi hại, không có tiến lên cướp đoạt.
Huỳnh Ngọc một cái nhảy lên nhảy đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, khinh thường một đám người cướp đoạt, ta khuyên các ngươi cút nhanh lên, không phải vậy liền đều chết ở chỗ này.
Bạch Ngọc kiếm Huỳnh Ngọc,
đi mau đi mau.
Gia hỏa này thế nhưng là một người điên.
Đoạt khắc liệt hỏa làm cho đi, đi.
Một đám người cướp đoạt thấy một lần Huỳnh Ngọc, đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao đi tứ tán.
Không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi thế mà lợi hại như vậy, ngược lại là ta xem thường ngươi.
Huỳnh Ngọc trên dưới quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, trong mắt yêu thích chi ý càng thêm nồng đậm mấy phần.
Ta hiện tại biết một người nữ sinh bị một tấm thuốc cao da cho dán lên là một kiện cỡ nào làm người đau đầu sự tình. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái lướt mắt, xoay người rời đi.
Trời rất nhanh đen lại, Hỏa Hổ Sơn giết chóc càng thêm hung tàn mấy phần, bởi vì ngày mai sáng sớm chính là tuyển nhận đại hội kết thúc thời gian, có thể hay không gia nhập liệt hỏa cốc ở đây nhất cử.
Bên dòng suối nhỏ, một đống lửa cháy lừng lực, Đạo Ngạn Nhiên đem mấy cái to mọng biết châu lột ra rửa sạch, xuyên tại trên gậy gỗ nướng.
Đây là hắn bữa tối.
Huỳnh Ngọc cầm một con cá nướng ngồi vào Đạo Ngạn Nhiên bên người, ai nha.
Đừng như thế tránh xa người ngàn dặm thôi, mời ngươi ăn cá nướng.
Thật là phế lối, còn dám nhóm lửa, đem liệt hỏa làm cho giao ra, thà cho ngươi khỏi chết, nói lời vô dụng làm gì, giết cô gái này, đem cái này nam giam giữ, chúng ta cũng tốt vui á vui a. Thoại âm rơi xuống, sáu cái cao lớn vạm vỡ phụ nữ trung niên một mặt cười bị ổi vây quanh, sáu ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đạo ngạn nhiên, trong mắt dục vọng đều muốn tán phát ra. Buồn nôn chết ta phải đạo ngạn nhiên trừ vô ngữ hay là vô ngữ, lại nói các ngươi có thể hay không đem các ngươi lông mũi kéo một chút. Mỹ nhân chớ buồn, ta đi đuổi các nàng, dám quấy rối nam nhân của ta, đều phải chết. Huỳnh Ngọc một cái lắc mình tới gần sáu cái phụ nữ trung niên, trong chốc lát bên hông thoáng hiện một vòng hạt quang. Một trận tàn ảnh qua đi, sáu cái phụ nữ trung niên cùng nhau bưng bít lấy cổ, máu tươi dâng trào, một hồi liền sủi lơ ngã xuống đất, mất máu quá nhiều mà chết. Thế nào, ta bị này hộ hoa sứ giả còn tính xứng trước. Đối với đạo ngạn nhiên mặt mày vẩy một cái, Huỳnh Ngọc lại ngồi trở lại đạo ngạn nhiên bên người. Ai đạo ngạn nhiên miết miệng, không thèm để ý nàng. Một đêm giết chóc, bên dòng suối nằm không dưới 50 bộ thi thể, cuối cùng mặt khác nhân sĩ võ lâm nhao nhao lựa chọn đường vòng mà đi, không còn tiến lên treo chọc bên cạnh đống lửa hai người. Mặt trời mới mọc một chút xíu dâng lên, trời đã sáng. Đạo ngạn nhiên chậm rãi đứng dậy, đến thời gian giao liệt hỏa làm, cáo tử. Huỳnh Ngọc chậm rãi đứng dậy, duỗi cái trước lưng mỏi, cùng đi đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, từ Hỏa Hổ Sơn đến Liệt Hỏa Cốc Sơn môn khẩu điểm này lộ trình, sợ rằng sẽ bị máu tươi dài khắp. Thúy ngươi hắc hắc, đã thành thói quen ta tại bên cạnh ngươi. Nói chuyện, trò chuyện, đạo ngạn nhiên cùng Huỳnh Ngọc hai người sánh vai mà đi. Liệt Hỏa Cốc cốc chủ, Liệt Hưng Long sớm liền chờ đợi tại cửa sơn môn, hắn nhìn một chút gấp trở về nhân sĩ võ lâm, cười nhạt một tiếng, cầm tới liệt hỏa làm cho người tới xếp hàng đăng ký, nhận lấy liệt hỏa cốc thân phận ngọc bài, trở thành liệt hỏa cốc cấp 3 chấp sự. Huỳnh Ngọc tiến đến đạo ngạn nhiên bên hai, nhỏ giọng nói, liệt hỏa cốc đẳng cấp phân chia là cốc chủ, đường chủ, chấp sự. Cấp 3 chấp sự là nhỏ nhất, mặt trên còn có cấp 2 chấp sự cùng cấp 1 chấp sự. Đường chủ cũng giống như vậy, phân 3 đẳng cấp. Đi, chúng ta đi xếp hàng, nhận lấy thân phận ngọc bài. Một câu nói xong, Huỳnh Ngọc kéo đạo ngạn nhiên tiến đến xếp hàng. Sau một lát, đạo ngạn nhiên liền dẫn tới thân phận ngọc bài, trở thành một tên cấp 3 chấp sự. Thành công gia nhập liệt hỏa cốc, vậy kế tiếp chỉ cần tìm được Hỏa Linh Châu liền đại công cáo thành. Đuốt đuốt thân phận ngọc bài, đạo ngạn nhiên không khỏi nhếch miệng cười. Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, nhất yếu khuynh thành a. Huỳnh Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, con mắt đều nhìn thẳng. 100 tên tân tấn cấp 3 chấp sự theo ta nhập liệt hỏa cốc, chờ chút còn có trong cốc thi đấu, hạng nhất lập tức tấn thăng làm cấp 1 chấp sự, người thứ 2 đến hạng 10 lập tức tấn thăng làm cấp 2 chấp sự. Ta liệt hỏa cốc luôn luôn lấy thực lực vi tôn, cường giả tuyệt đối sẽ không bị mai một. Ha 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 ha, ha 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 ha. Ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Liệt Hưng Long dẫn 100 tên tân tấn cấp 3 chấp sự tiến vào Liệt Hỏa Cốc. Chương 662. Hôn Nguyên Tứ giai nhập trong mầm 8 chương 662. Hôn Nguyên Tứ giai nhập trong mầm 8 Liệt Hỏa Cốc, Bái Hỏa Điện 100 tên tân tấn cấp 3 chấp sự thay đổi Liệt Hỏa Cốc phục sức, chỉnh tề xếp thành 10 đội, nghiêm túc mà đứng. Liệt Hưng Long đi đến Liệt Hỏa bảo tọa trước thản nhiên mà ngồi, trong cốc thi đấu là hỗn chiến, ngã xuống đất không dậy nổi phán thua, ai có thể chiến đến cuối cùng chính là hạng nhất, thứ tự khác sẽ căn cứ các vị biểu hiện sắp xếp. Hiện tại bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, 100 tên tân tấn cấp 3 chấp sự lập tức bắt đầu hỗn chiến. Đạo ngạn nhiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, một chiêu con thỏ đạp ưng đem trước mặt hai cái cấp 3 chấp sự đạp bay thật xa. Sau đó một chiêu thần long bái vĩ đem phía sau một cái cấp 3 chấp sự đạp bay thật xa. Ngay sau đó lại một cái đá ngang đem một cái chém giết tới cấp 3 chấp sự đá ngã lăn trên mặt đất. Thời gian một cái nháy mắt, bốn tên cấp 3 chấp sự ngã xuống đất không dậy nổi. Tốt tuấn tôi pháp. Huỳnh Ngọc không khỏi một tiếng tán thưởng, nàng một quyền đối tại một cái cấp 3 chấp sự bụng dưới, lập tức chính là một cái ném qua bay, sau đó răng rắc một chút vặn gãy đối phương cánh tay. Giải quyết một người, nàng một cái lắc mình tới gần một cái phóng tới đạo ngạn nhiên cấp 3 chấp sự, một thanh bóp lấy nó cổ, lập tức giơ lên cao cao, đập ầm ầm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cái kia cấp 3 chấp sự phốc một ngụm lao huyết phun ra, kém chút tắt thở. Dám đụng nam nhân của ta, muốn chết. Mắt lộ ra hung quang, Huỳnh Ngọc mấy bước chạy đến đạo ngạn nhiên trung quanh, đem xông tới cấp 3 chấp sự hết thể đánh ngã. Đạo ngạn nhiên một cước thẳng đạp đem một cái cấp 3 chấp sự đạp thành bạo lĩnh, quay đầu nhìn một chút Huỳnh Ngọc, hơi nhướng mày, ngươi ra hỏa này, tốt nhất đừng tự mình đa tình, chờ chút ta cũng sẽ không đối với thủ hạ ngươi lưu tình, làm theo đánh nằm sấp ngươi. Huỳnh Ngọc nét miệng cười một tiếng, không cần ngươi đánh, chờ chút chính ta đổ. Cứu mạng a! Ai tới kéo đi con tiệm cầu này? Đạo ngạn nhiên trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, đem đầy ngập im lặng phát tiết đến mặt khác cấp 3 chấp sự trên thân, một đôi chân dài bị đá bọn hắn hoài nghi nhân sinh, chạy trối chết. Sau nửa ngày, 98 tên cấp 3 chấp sự hết thảy ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn lại có đạo ngạn nhiên cùng Huỳnh Ngọc đứng đấy. Đạo ngạn nhiên nhìn thoáng qua Huỳnh Ngọc, ta hiểu, ta hiểu. Huỳnh Ngọc vui cười một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống, bày thành một cái lớn chữ. Ai? Không đành lòng nhìn thẳng. Đạo ngạn nhiên trực tiếp lật ra một cái lưỡi mắt. Tốt, tốt tuấn tôi phát. Liệt Hưng Long không khỏi vỗ tay, người nào, từ giờ trở đi, ngươi chính là Liệt Hỏa Cốc cấp 1 chấp sự. Hy vọng ngươi về sau là Liệt Hỏa Cốc nhiều hơn xuất lực, ngồi lên đường chủ vị trí. Đạo ngạn nhiên chắp tay thi lễ, tại hạ đạo ngạn nhiên. Liệt Hưng Long nhẹ gật đầu, đạo ngạn nhiên, ân, ta nhớ kỹ ngươi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Là. Đạo ngạn nhiên lên tiếng, lập tức quay người đi ra bái hỏa điện. Chủ nhân tốt, ta gọi tiểu đô, là của ngài nha hoàn. Một đạo lọ lì âm vang lên. Một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu lọ lì liền đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Nha hoàn của ta, không nghĩ tới Liệt Hỏa Cốc phúc lợi thế mà tốt như vậy. Đạo ngạn nhiên quan sát một chút tiểu nô, hài lòng nhẹ gật đầu, thật đáng yêu. Cốc chủ phân phó, cái thứ nhất đi ra bái hỏa điện người chẳng những là tiểu nô chủ nhân, đồng thời cũng là lưu hỏa ở chủ nhân. xin chủ nhân theo tiểu nô đến. Một câu nói xong, tiểu nô quay người dẫn đường. Lại là đưa nha hoàn lại là đưa phòng ở, tiền lương cũng là tạc cao, khó trách những võ lâm nhân sĩ kia liều mạng muốn gia nhập liệt hỏa cốc. Buồn cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên thản nhiên tự đắc đuổi theo tiểu nô. Trang Nghiêm, chờ ta một chút. Huỳnh Ngọc bước nhanh chạy đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, cho cái gian phòng thôi, ta không muốn ở đại thông phô. Đạo Ngạn Nhiên trắng Huỳnh Ngọc một chút, ngươi thích ta điểm nào? Ta đổi còn không được sao? Huỳnh Ngọc mặt mày bẩy một cái, ta thích tướng mạo của ngươi, chính là gặp sắc này lòng tham, có bản lĩnh ngươi hủy dung á. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, cắt. Cái này không có cách nào đổi, ta cũng thích ta tướng mạo. Được rồi, chính ngươi đi chọn đi. Liền biết ngươi không nỡ ta chịu khổ. Huỳnh Ngọc cười hắc hắc, theo thật sát Đạo Ngạn Nhiên. Lưu Hỏa ở diện tích không lớn, so với những đường chủ kia chỗ ở nhỏ hơn rất nhiều, bất quá thắng ở thanh lưu, chim hót hoa nở. Dưới giàn cây nho, Đạo Ngạn Nhiên uống trà thưởng trà, khẽ cau mày, thầm nghĩ trong lòng, đảo mắt mấy tháng đi qua, ngay cả Hỏa Linh Châu bóng dáng đều không có nhìn thấy, như thế nào mới có thể tiến vào Liệt Hỏa Cốc bảo khố đâu? Chẳng lẽ muốn ta lên làm Liệt Hỏa Cốc cốc chủ? Cái kia phải là ngày tháng năm nào a chủ nhân, Liệt Hỏa Cốc có hành động. Một đạo lọ lì âm đánh gãy Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ, đã thấy tiểu nô bước nhanh mà đến, chủ nhân, đường chủ triệu ngươi tiến về bái hỏa điện. Biết. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên đặt chén trà xuống, hướng bái hỏa điện mà đi. Không có cách nào, ăn người ta, ở người ta, còn nguyệt nguyệt lênh lương, không đi không tưởng nổi. Bái hỏa điện Liệt Hưng Long ngồi ngay ngắn ở liệt hỏa trên bảo tọa, nhìn xem phía dưới đường chủ Doãn Bảo Thụ cùng một đám chấp sự, trầm giọng nói, liệt hỏa cốc phản đồ Chu Dịch trộm cắp bản môn thánh vật Hỏa Linh Châu, ẩn núp 6 năm lâu. Gần nhất rốt cục có người phát hiện nàng liền trốn ở Nhi Tây trấn, các ngươi lập tức xuất phát, đem Chu Dịch đầu người cùng Hỏa Linh Châu cùng một chỗ mang về. Đường chủ Doãn Bảo Thụ chắp tay thi lễ, cốc chủ, ngũ hành linh châu mặc dù là thượng cổ thần vật, đáng tiếc hiện tại đã không người nào có thể thúc đẩy, hoàn toàn là một cái gân gà, cất giữ giá trị cực lớn tại giá trị sử dụng. Chúng ta động can qua lớn như vậy, đáng ra không? Hỏa Linh Châu mặc dù là một cái gân gà, nhưng là đại biểu liệt hỏa cốc mặt mũi. Cái này Hỏa Linh Châu tại ta nhiệm kỳ bị người đánh cắp đi, ta không muốn mặt mũi sao? Sau khi ta chết làm sao đi gặp lão cấp chủ? Cho nên nhất định phải đem Chu Dịch đầu người cùng Hỏa Linh Châu mang về. Liệt Hưng Long thái độ phi thường kiên quyết, không thể nghi ngờ. Là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Doãn Bảo Thụ thấy thế không còn nói nhảm, xoay người rời đi, đông lửa đường toàn thể chấp sự lập tức khởi hành tiến về Nhĩ Tề trấn. Là cùng nhau đáp lời một tiếng, một đám chấp sự nối đuôi nhau ra bái hỏa điện. Đạo Ngạn Nhiên lẫn trong đám người, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, ta đi. Nguyên lai Hỏa Linh Châu không tại liệt hỏa cốc trong bảo khố, kém chút uổng phí sức lực. Cái này Chu Dịch quả thực là phúc tinh của ta a. Yêu ngươi u. Đêm tối như mực, vốn nên là chui vào chăn bên trong ngủ ngon thời gian, Chu Dịch giờ này khắc này lại là không có chút nào buồn ngủ. Nàng một mặt hoảng sợ tại trên đường phố chạy trốn tứ phía, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong bóng tối, mấy đạo nhân ảnh tay cầm cương đao từng bước một tới gần, trên cương đao hàn quang làm cho người không rét mà run. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, không cần a. Chu Dịch thấy một lần bóng người, lập tức dọa đến đái ướt cả quần. Hỏa Linh Châu ở đâu? Doãn Bảo Thụ chậm rãi mở miệng, thanh âm so khối băng còn lạnh hơn. Hỏa Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Hỏa Linh Châu căn bản là không có trong tay ta, ta không có trộm Hỏa Linh Châu, ta là oan uổng. Chu Dịch một mặt ủy khuất, liên tục phủ nhận. Có đúng không? Miệng cũng thật là cứng, hy vọng chờ chút miệng của ngươi còn có thể cứng như vậy. Doãn Bảo Thụ vung tay lên, đem Chu Dịch trượng phu cùng hài tử áp lên đến. Thả ta ra, thả ta ra. Mẹ. Thoại âm rơi xuống, mấy cái chấp sự đem một cái hán tử cùng một đứa bé bắt giữ lấy Chu Dịch trước mặt. Doãn Bảo Thụ đem cương đao gác ở hán tử trên bờ vai, từ giờ trở đi, ta sẽ từng đao gọt đi trượng phu ngươi huyết đủ, thẳng đến ngươi chịu nói ra Hỏa Linh Châu hạ lạc. Nếu là ngươi trượng phu chết, ta sẽ tiếp tục gọt đi ngươi hài tử huyết đủ. Nếu là ngươi hài tử cũng đã chết, ta sẽ tiếp tục gọt đi huyết đục của ngươi. Hiện tại, bắt đầu. Cái gì? Cái này Chu Dịch nghe chút, sắc mặt đại biến. Doãn Bảo Thụ mắt lộ ra hung quang, nâng đao liền hướng hán tử cánh tay gọt đi. Chấm đã. Ta nói. Chu Dịch giống một cái quả cầu ra xì hơi, Hỏa Linh Châu bị ta giấu ở mộ tổ tiên nhà ta bên trong. Doãn Bảo Thụ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, người tới, áp lấy ba người các nàng đi nhà nàng mộ tổ. Là. Mấy cái chấp sự lên tiếng, áp lên Chu Dịch toàn ra liền đi. Chương 663. Hôn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm 9 chương 663. Hôn Nguyên Tứ giai nhập trong mâm 9 Chu gia tổ phần. Chu Dịch nhìn một chút mộ địa, Hỏa Linh Châu liền chôn ở dưới mộ bia ba thước chỗ. Đừng có đùa hoa dạng gì. Doãn Bảo Thụ nhìn một chút mộ địa, đào. Là. Mấy cái chấp sự trực tiếp một cước gạt ngã mộ địa, cầm lấy cái cuốc bắt đầu đào mộ phần. Sau một lát, một cái hộp gỗ liền bị đào lên. Doãn Bảo Thụ một trường đem hộp gỗ hút vào trong lòng bàn tay, lập tức mở ra, đã thấy một cái màu lửa đỏ lưu ly châu ngay tại trong hộp gỗ. Ha 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 ha, Hỏa Linh Châu, mất mà được lại. Vừa mới nói xong, Doãn Bảo Thụ trong tay cương đao đống nhiên bổ về phía Chu Dịch cổ. Hỏa Linh Châu. Chu Dịch tảo có phòng bị, đống nhiên hét lớn một tiếng. Sau một khắc, Hỏa Linh Châu hô một chút phun ra một đầu hỏa trụ đem Doãn Bảo Thụ thiêu đến ngoài cháy trong mềm, tại chỗ chết. Làm sao có thể? Không phải nói không người nào có thể thúc đẩy Hỏa Linh Châu. Nàng tại sao có thể? Đúng a? Cái này không hợp với lẽ thường. Nhìn thấy Doãn Bảo Thụ hạ tràng, mặt khác chấp sự cùng nhau giật mình kêu lên, nhựa bộ lui binh. Không người nào có thể thúc đẩy Hỏa Linh Châu, là bởi vì thế giới này linh khí đã khô kiệt. Hỏa Linh Châu không cách nào hấp thụ đến ngoại giới linh khí tự nhiên thành phế phẩm. Ta một lần tình cờ phát hiện mộ tổ tiên nhà ta là một khối hỏa vượng chi địa, có thể vì Hỏa Linh Châu cung cấp đến từ địa tâm linh khí. Thế là ta từ liệt hỏa cốc trộm ra hỏa linh châu chôn ở chỗ này, chỉ cần hỏa linh châu một lần nữa hút no bụng linh khí, vậy ta đem bằng vào hỏa linh châu vô địch thiên hạ, nhất thống giang hồ. Ha 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 ha, ha 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 ha. Đáp ý cười to ba tiếng, Chu Dịch tay khẽ vẫy, cái kia hỏa linh châu tự động bay đến trong lòng bàn tay nàng lơ lửng. Làm sao bây giờ? Nàng có hỏa linh châu nơi tay, chỉ sợ cốc chủ đều không phải là đối thủ của nàng. Còn có thể làm sao? Chạy đi. Đối với rút lui trước lại nói, ở đây liệt hỏa cốc chấp sự ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó nhao nhao quay người chạy trốn. Há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chu Dịch trong mắt hung quang đại thịnh, lập tức phát động hỏa linh châu phun ra mấy cái hỏa trụ đốt hướng liệt hỏa cốc chấp sự. A! Một trận kêu thảm vang lên, một đám liệt hỏa cốc chấp sự trong nháy mắt bị hỏa trụ nuốt hết, thành từng bộ than cốc. Ha ha, thật đúng là sẽ hù dọa người. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, Đạo Ngạn Nhiên từ trong bóng tối chậm rãi đi tới, nhìn xem Chu Dịch. Ngươi cũng đã nói thế giới này linh khí đã khô kiệt, coi như ngươi đem hỏa linh châu chôn ở hỏa vượng chi địa, có thể thời gian 6 năm nó lại có thể hấp thụ bao nhiêu linh khí? Một khi hỏa linh châu linh khí lần nữa hao hết, ngươi không phải là một con đường chết sao? Muốn chết? Một tiếng gầm hét, Chu Dịch lập tức phát động hỏa linh châu phun ra một đầu hỏa trụ đốt hướng Đạo Ngạn Nhiên. Không lo bước. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, trong nháy mắt tránh đi hỏa trụ, ngay cả một sợi tóc đều không có đốt tới. Đáng giận. Thật nhanh thân pháp. Chu Dịch hơi nhướng mày, lập tức lần nữa phát động hỏa linh châu phun ra một đầu hỏa trụ đốt hướng Đạo Ngạn Nhiên. A, tiếp lấy đốt, các loại hao hết hỏa linh châu linh lực, là tử kỷ của ngươi. Đạo Ngạn Nhiên tiếp tục vận khởi khinh công, gián tiếp xê dịch, tránh đi hỏa trụ. Một giây sau, hưu một đạo âm thanh xé gió lên, một cây mũi tên từ Chu Dịch sau lưng phóng tới, trong nháy mắt xuyên qua trái tim của nàng. Ta bá nghiệp Chu Dịch không dám tin túi đầu nhìn một chút bắt đầu rớm máu lồng ngực, sau đó sủi lơ ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Thế nào? Ta tiễn thuật không sai đi. Nét miệng cười một tiếng, huỳnh tay ngọc cầm cung tiễn bước nhanh chạy đến Đạo Ngạn Nhiên bên người. Lợi hại, một tiễn mất mạng. Thuận miệng khen câu trước, Đạo Ngạn Nhiên đem hỏa linh châu hút vào lòng bàn tay, làm phiền ngươi thu thập một chút đầu đôi, đừng cho liệt hỏa cốc biết hai ta còn sống. Kỳ thật ta là Thái Hạo môn nội ứng, là hỏa linh châu mà đến. Thái Hạo môn nội ứng. Tốt, ta theo ngươi lăn lộn Thái Hạo môn. Một câu nói xong, Huỳnh Ngọc bắt đầu xử lý đầu đôi. Một quán rượu nhỏ bên trong, Hái Hoa tặc một chút đỏ ngồi tại trước bàn, yên lặng nhộn nhẹ. Đống nhiên một cỗ sát cơ chạm mặt tới, để nàng toàn thân lên một lớp da gà. Ai? Hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, một chút đỏ tay đã sờ đến trên chu kiếm. Diệp Kinh Vũ. Lạnh lùng một câu, Diệp Kinh Vũ rảo bước tiến lên quán rượu bậc cửa, toàn thân sát ý hiện lên. Đi mau đi mau. Mặt khác thực khách thấy thế, lập tức từ cửa sau chạy đi, sợ sệt thay bay bạn gió. Diệp Kinh Vũ, ta và ngươi giống như không có gì bán thủ. Một chút hồng nhất điểm điểm từ trên chỗ ngồi đứng dậy, một đôi đan phượng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vũ, đối diện Thái Hạo môn trưởng môn, có điểm không cẩn thận, thực sẽ chết. Diệp Kinh Vũ hít sâu một hơi, Ngạn Nhiên ở nơi nào, hắn thế nào? Một chút mắt đỏ bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, Ngạn Nhiên? Ai là Ngạn Nhiên? Ta không biết. Ngươi giết Tạ Bình cùng Tôn Đông Giả, bắt đi nam nhân của ta Đạo Ngạn Nhiên, ngươi dám công nhận? Diệp Kinh Vũ một trận nghiến răng nghiến lợi, tay một thanh khoác lên trên chuôi kiếm. Hừ. Một chút đỏ hừ lạnh một tiếng, ta một chút đỏ dám làm dám chịu, đã làm sự tình, ta sẽ không chống chế, không có làm sự tình, ta sẽ không thừa nhận. Không phải ngươi làm, là ai làm? Chẳng lẽ là Ngạn Nhiên giết Tạ Bình cùng Tôn Đông Giả sao? Tay hắn không trói gà chi lực, đi đường đều sẽ trèo chân. Nhất định là ngươi Hái Hoa tặc này coi trọng Ngạn Nhiên, bắt đi nhốt hắn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói láo? Tốt tốt tốt, ta chọn trước gân tay của ngươi gân chân, lại chậm chậm khảo vấn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khinh Vũ tranh một tiếng rút ra trường kiếm trong tay, một kiếm thẳng hướng một chút đỏ. Ta thật không có. Một chút hồng nhất mặt im lặng, bất quá sát cơ trước mắt, nàng đành phải rút ra trường kiếm ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hai vị kiếm thuật cao thủ kiếm khí tung hành, đem quán rượu nhỏ phá hủy cái thất linh bát lạc. So đấu hơn 100 chiêu, đến cùng hay là Diệp Khinh Vũ cao hơn một bậc, nhanh chóng một kiếm đánh rơi một chút đỏ trường kiếm, thuận thế một kiếm đánh gãy gân tay của nàng. A! Một chút tóc đỏ ra một tiếng hét thảm, cuốn vít nắm vết thương, xoay người chạy. Chạy sao? Lạnh lùng một câu, Diệp Khinh Vũ một cái bước xa đuổi kịp một chút đỏ, một kiếm cắt đứt nàng hai cây gân chân. Một chút đỏ một chút con ngã sấp trên mặt đất, lập tức đội vàng xoay người nhìn xem Diệp Khinh Vũ, sắc mặt trắng bệch, "Không cần, đừng có giết ta thật không biết đạo gì Ngạn Nhiên, ta thật không biết a." "Không biết." Diệp Khinh Vũ một kiếm đánh gãy một chút đỏ một căn khác gân tay, sau đó một kiếm đâm vào nó xương bả vai, chậm rãi chuyển động thân kiếm, "Chẳng lẽ Ngạn Nhiên đã gặp độc thủ của ngươi?" "A." Đau nhức kịch liệt đánh tới, một chút đỏ kêu thảm không thôi, đột nhiên nàng ánh mắt hung ác, cắn chặt răng hàm, "Không sai, là ta giết đạo Ngạn Nhiên, là ta làm. Ngươi giết ta nha, mau giết ta báo thù cho hắn a." "A." Diệp Khinh Vũ một tiếng thê lương bi thiết, chém xuống một kiếm một chút đỏ đầu lâu. Sau nửa ngày, Diệp Khinh Vũ thất hồn lạc phách rời đi quán rượu nhỏ. Thái Hạ môn Vô Ưu Huyền Diệp Khinh Vũ hai mắt vô thần bước vào trong đó, nơi này có nàng vui sướng nhất hồi ức, bây giờ sân nhỏ vẫn như cũ, người lại mất đi. Trở về, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đã thấy Đạo Ngạn Nhiên ngay tại Thanh Phong đỉnh ngồi xếp bằng, uống trà thưởng trà. Hào giác. Diệp Khinh Vũ hít một hơi lãnh khí, lập tức đùng một chút quạt chính mình một bạt hai. Tê. Thật đau. Đạo Ngạn Nhiên đặt chén trà xuống, cười nhạt một tiếng, ta không sao. Tạ Bình cùng Tôn Đông Giá hai người muốn hại ta, bị ta giết chết, sau đó ta ở bên ngoài đi dạo một vòng. Diệp Khinh Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi hội võ? Đạo Ngạn Nhiên nhún vai, cũng không so ngươi kém. Diệp Khinh Vũ khẽ to mày, cho nên ngươi một mực tại gạt ta. Ngươi và ta gặp nhau là ngươi tỉ mỉ bày ra.
Đúng vậy a, ngồi xổm ngươi một tháng đâu.
Mục đích của ngươi là cái gì?
Lừa gạt Mục Linh Châu.
Mục Linh Châu,
ngươi đã đạt được, vì cái gì còn muốn trở về?
Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, vốn là dự định đi thẳng một mạch. Thế nhưng là, thế giới này chỉ có thâm tình không thể bị cô phụ, cho nên ta lựa chọn trở về.
Ngươi nếu là không chào đón, vậy ta đi.
Diệp Kinh Vũ giãn nhẹ một hơi, trở về liền tốt, trở về liền tốt, về sau theo giúp ta hảo hảo sinh hoạt đi.
Tốt, cùng ngươi đến già đồ bạc.
Trăm năm về sau Đạo Ngạn Nhiên tại Vô Ưu Huyền thọ hết chết giả, hóa thành đầy trời cát bụi, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, toàn bộ trong mâm thế giới bắt đầu vỡ vụn, giống pha lê một dạng vỡ vụn ra.
Chương 664.
Đại hội đấu giá tái kim thành một chương 664, đại hội đấu giá tái kim thành một Vân Hải Cô Phong Đạo Ngạn Nhiên trong tay Hỗn Nguyên tứ giai thăng cấp ngọc bản bỗng nhiên bộc phát ra ngũ thải thần quang, sau đó biến thành một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, hắn một thân thực lực từ Hỗn Nguyên tam giai tăng lên đến Hỗn Nguyên tứ giai, chính thức tiến vào Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ.
Hô,
thật dài thở phào một hơi, Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, bóp lên tay hoa.
Ân.
Đạo Ngạn Nhiên manh kinh, tranh thủ thời gian lắc lắc tay, ta dựa vào, bóp tay hoa thói quen nhất định phải lập tức từ bỏ. Không phải vậy bị người khác chê cười.
Đi đi, về nhà đi ngủ.
Mặt mày vẩy một cái, Đạo Ngạn Nhiên hóa thành một vệt kim quang, hưu một chút bay trở về Khai Dương Cung. Thời gian qua mau, đảo mắt lại là mấy năm trôi qua. Lục Trọng Thiên Khai Dương Cung Đạo Ngạn Nhiên ngay tại dưới giàn cây nho cùng các thê thiếp đánh lấy mặt trượng, chỉ gặp hai cái quang chi tinh linh quạt cánh bay tới. Ánh sáng một đôi lấy nói trang nghiêm chắp tay thi lễ, "Đế quân, Khai Dương quân binh phân ba đường, đã lao thẳng tới 66 trọng thiên, Bắc Mạch Châu."
Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, "Ân, biết."
Quang Nhị đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, "Đế quân, 57 trọng thiên tái kim phách mại hành 1000 năm một lần đại hội đấu giá sắp bắt đầu, đây là bọn hắn tuyên truyền đồ sách." Nói chuyện, Quang Nhị xuất ra một bản đồ sách đưa cho Đạo Ngạn Nhiên.
"Tái kim phách mại hành, nghe nói chuẩn bị vật đấu giá đều rất không tệ."
Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên tiếp nhận đồ sách là xem. Sau một lát, Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ gặp trên đồ sách đến có 4 mai thần bí miếng sắt. "Trong tay của ta có 3 viên dạng này miếng sắt, một viên là tại Liệt Thiên Hủy Đấu Giao Hắc Thủy Huyền trong hang ổ trong lúc vô tình tìm được. Một viên là tại Vạn Tượng Các Tạp Hóa trong vùng bỏ ra 8000 lượng bạc mua được. Một viên là Bạch Lộc Uyển Dương Phong Nham tặng cho. Nếu là mua xuống cái này 4 mai miếng sắt, không biết có thể hay không ghép thành một kiện bà bối."
Con ngươi đảo một vòng, Đạo Ngạn Nhiên hóa thành một vệt kim quang, hưu một chút bay hướng 57 trọng thiên.
"Nói đi là đi, mặt trược còn không có đánh xong đâu."
Vũ Lạc Trần lường kim quang một chút, miệng nhỏ một nỗ.
"Đi, đừng để ý đến hắn, tranh thủ thời gian kéo cái tỷ muội tới tiếp tục chơi."
Kim Liên ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác tỷ muội, chỉ gặp ném thẻ vào bình rượu cũng có, bắt bướm cũng có, vung mạnh đại đao cũng có.
"Ba thiếu một, tranh thủ thời gian tới một cái."
"Được, ta đến."
Phượng Thiên Linh vui cười một tiếng, bước nhanh chạy tới, ngồi lên Đạo Ngạn Nhiên vị trí. 57 trọng thiên tái kim thành từng đầu đá xanh xếp thành đại đạo có thể dung 4 chiếc xe ngựa sánh vai cùng, đại đạo hai bên san sát nối tiếp nhau, nhà lầu dựa vào núi gần sông nhân thể xây lên, hoặc ngồi tây hướng đông, hoặc ngồi đông hướng tây. Nhà lầu treo lơ lửng các dạng bảng hiệu, có thể là quán rượu, có thể là sòng bạc, có thể là y quán.
Tương đương phồn hoa thôi, cái này tái kim phách mại hành thực lực không tầm thường.
Bên cạnh đi dạo vừa nhìn, Đạo Ngạn Nhiên rất nhanh liền đi vào tái kim phách mại hành cửa chính. Đó là một cái cự đại kiến trúc, vàng son lộng lẫy, điêu long hòa phượng, hiển thị rõ thổ hào chi khí.
Hoan nghênh ánh sáng lâm, tái kim phách mại hành.
Cửa chính, 12 cái cung trang mỹ nhân phân loại hai bên, khuôn mặt tươi cười huyền chuyển nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên.
Vừa dứt lời, một cái cách đan mặc đẹp đẽ mỹ nhân từ trong cửa lớn bước nhanh chạy đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, cúi đầu thi lễ, "Vị công tử này là tới tham gia đại hội đấu giá à?"
Tranh thủ thời gian mời vào trong.
"Ta gọi Trương Bội Quân, ta có thể toàn bộ hành trình cùng đi công tử, vị công tử cung cấp giảng giải."
Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, tại Trương Bội Quân cùng đi vào tái kim phách mại hành.
Trương Bội Quân cười nhạt một tiếng, "Không biết công tử xưng hô như thế nào?"
"Họ Đạo, xưng hô ta là Đạo công tử liền thành."
Trương Bội Quân xuất ra giấy cùng bút lông,
"Tốt, Đạo công tử, 3 ngày sau đó hội đấu giá đem đúng hạn cử hành, không biết ngài cần gì chỗ ngồi?"
"Có đại sảnh cùng bao xương hai loại."
Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, "Đương nhiên là bao xương, muốn tốt nhất.
Gặp được phú hảo, lần này trích phần trăm sẽ không thiếu."
Nhãn tình sáng lên, Trương Bội Quân chặn lại nói, "Trước mắt chữ thiên số 3 bao xương vẫn chưa có người nào đặt trước bao xương này được không?"
"Đi, liền căn này tốt."
Đạo Ngạn Nhiên không quan trọng, thuận miệng đáp ứng.
"Đạo công tử, lầu 3 là Tử lâu, lầu 4 là Thanh lâu, lầu 5 là Cử lâu, 3 ngày nay công tử có thể thỏa thích vui bùa."
Trương Bội Quân ra sức giới thiệu, dù sao Đạo Ngạn Nhiên tại tái kim bảy bán làm được tiêu phí càng cao, nàng trích phần trăm liền càng cao, không phải do nàng không ân cần.
"Không cá cược không chơi gái, mang ta đi Tử lâu đi."
Đạo Ngạn Nhiên đã sớm tâm như chỉ thủy, chỉ muốn ăn uống.
"Tốt, cái này mang Đạo công tử đi Tử lâu."
Trương Bội Quân sán lạn cười một tiếng, tranh thủ thời gian dẫn đường.
Lầu 3 Tử lâu, Đạo Ngạn Nhiên hướng trước bàn ngồi xuống. Rượu ngon nhất đồ ăn, đến một bàn.
"Được rồi."
Trương Bội Quân nghe vậy nhanh đi Trương La, nàng xem như thấy rõ, không cần đề cử cái gì, trực tiếp bên trên tốt nhất là được rồi.
Sau một lát, vây ca cháo, tay gấu trưng, Phật nhảy tường, thịt kho tàu bảo ngư, hấp đồn đá. Từng cái bị bọn thị nữ bưng lên bàn đến.
Đạo Ngạn Nhiên thấy thế cầm lấy đũa một mực ăn uống.
Hai cái đi ngang qua mỹ nhân nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên cùng Trương Bội Quân, không khỏi toát ra ánh mắt hâm mộ.
Trương Bội Quân gia hỏa này gặp được phú hảo, thật sự là vận khí tốt.
ta lần trước tiếp đãi một cái quỷ keo kiệt, đặt trước chỗ ngồi đặt trước đại sảnh, không cá cược không chơi gái coi như xong, tới dùng cơm chỉ chọn cháo hoa phối dưa muối, trên đại hội đấu giá cũng chỉ đập một chút tiện nghi vật đấu giá. Ta chiêu đãi 4 ngày, mới cầm tới 10 lượng bạc trích phần trăm, thật sự là quá thua lỗ. Bình thường đều có thể cầm tới hơn 100 lượng bạc trích phần trăm, gặp được phú hào lời nói, cái kia trích phần trăm là bao nhiêu cũng không biết, khả năng tiếp đãi một lần về sau liền ăn uống không lo. Cảm thụ được người khác ánh mắt hâm mộ, Trương Bội Quân không khỏi đắc chí vừa lòng, nàng nhìn xem đạo ngạn nhiên, trong mắt lóe lên một tia kiên định, vị này đạo công tử xuất thủ xa xỉ, khí độ bất phàm, xem xét chính là đến từ đại thế lực. Nếu là cùng hắn kéo lên quan hệ, về sau vậy còn không ăn ngon uống sướng. Coi như không có kết quả, cũng nhất định có thể kiếm một món lớn bạc, từ đây áo cơm không lo. Vừa nghĩ đến đây, Trương Bội Quân thành đạo trang nghiêm ân cần rót rượu, đem thân thể của mình lặng lẽ gần sát đạo ngạn nhiên. Quá phận ân cần đi. Đây là muôn ôm đùi. Nữ nhân A. Luôn cho là cùng nam nhân trên giường chơi một chút trò chơi liền có thể đạt được muốn hết thảy. Khoe miệng nổi lên mỉm cười, đạo ngạn nhiên cũng lười đâm thủng. Cơm nước non nê, đạo ngạn nhiên tại Trương Bội Quân dẫn đường xuống tới đến phòng khách. Trương Bội Quân nhuẩn miệng cười, đạo công tử mệt không? Ta biết một chút xoa bóp, ngươi có muốn hay không nằm trên giường đi, ta tới giúp ngươi khoan khoái khoan khoái. Khá lắm, đủ trực tiếp, sợ là đè xuống, đẩy đẩy, hẳn là phát sinh sự tình liền sẽ thuận lý thành trương phát sinh. Bất quá ta là một cái có nàng dâu người, ven đường hoa dại không có khả năng hái. Vừa nghĩ đến đây, đạo ngạn nhiên cười nhạt một tiếng, ta không mệt, không cần xoa bóp, ngươi hay là đi xuống đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Một câu nói xong, đạo ngạn nhiên đem Trương Bội Quân mời ra cửa phòng, sau đó bành một chút đóng cửa. Hừ, không hiểu phong tình, người ta thế nhưng là xử nữ, thật vất vả quyết định câu cái con rể kim quy, thế mà không mắc câu. Đáng giận. Miệng một nỗ, chân một đôn, Trương Bội Quân kèm chút không có tức chết. Chương 665. Đại hội đấu giá tái kim thành 2 chương 665, đại hội đấu giá tái kim thành 2 một cái chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Tái kim phách mại hành chữ tiên số 3 bao xương đạo ngạn nhiên ngồi tại trên ghế bành, bắt chéo hai chân, bưng lên một bát trà xanh uống một ngụm. Trương Bội Quân một mặt cười yếu ớt bưng một cái đĩa trái cây đi vào bao xương, đạo công tử, hội đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Coi trọng cái gì vật đấu giá trực tiếp dơ bảng ra giá là có thể. Đạo ngạn nhiên khẽ gật đầu, tốt. Trên sân khấu, một vị giai nhân tuyệt sắc từ phía sau màn chậm rãi mà đến, đi tới chính giữa sân khấu, nở nụ cười xinh đẹp, các vị tốt. Ta là tái kim phách mại hành thủ tịch đấu giá sư, Đỗ Lan Yên. Lần này hội đấu giá là tái kim phách mại hành 1000 năm mới tổ chức một lần đại hội đấu giá, ta đi chuẩn bị vô số kỳ chân dị bảo, đem từng cái vì mọi người biểu hiện ra. Tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại cho mời chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Thoại âm rơi xuống, hai cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ tuổi trẻ đẩy một cô đóng có vải đỏ xe lớn chậm rãi đi đến chính giữa sân khấu. Đỗ Lan Yên tiến lên một thanh bóc đi trên xe lớn vải đỏ, một cái cự đại thủy tinh cầu lập tức ánh vào đám người tầm mắt. Trong thủy tinh cầu, một đầu mỹ nhân ngư tại bơi qua bơi lại. Đây là 43 trọng thiên, không người vượt biển cá bộ tộc, các nàng sinh hoạt tại vạn mét biển sâu, bắt đứng lên phi thường khó khăn, một mực thâm thụ rộng rãi quyền quý yêu thích. Giá khởi đầu 10 triệu ánh trăng châu, xin mời các vị ra giá. Ta ra 11 triệu ánh trăng châu. Một cái mập mạp đầu cá yêu dẫn đầu ra giá. Ta ra 12 triệu ánh trăng châu. Có người theo sát phía sau. Ta ra 15 triệu ánh trăng châu. Ta ra 20 triệu ánh trăng châu. Đám người nô nước tấp nập báo giá, lập tức đem mỹ nhân ngư giá cả giơ lên đi lên. Một mực tại nuôi cá chép, dưỡng mỹ nhân ngư cũng không tệ, hình cái tươi mới. Mặt mày vẩy một cái, đạo ngạn nhiên trực tiếp giơ bảng, ta ra 60 triệu ánh trăng châu. Giá này vừa ra, đám người nhao nhao im miệng, tràn diện đống nhiên yên tĩnh lại. Chữ thiên số 3 bao xương khách nhân ra giá 60 triệu ánh trăng châu, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Thấy mọi người không còn giơ bảng, Đỗ Lan Yên mở miệng hỏi ý kiến. 60 triệu ánh trăng châu một lần, 60 triệu ánh trăng châu hai lần, 60 triệu ánh trăng châu ba lần, tốt. Thành giao. Thấy không có người tăng giá nữa, Đỗ Lan Yên đùng một chút gõ truy thành giao. Chúc mừng chữ thiên số 3 bao xương khách nhân đập đến kiện thứ nhất vật đấu giá. Hiện tại cho mời chúng ta kiện thứ hai vật đấu giá. Thoại âm rơi xuống, hai cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ tuổi trẻ đẩy xe lớn chậm rãi đi trở về phía sau màn. Ngay sau đó lại có một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ tuổi trẻ bưng lấy một cái đóng có vải đỏ khay đi đến chính giữa sân khấu. Đỗ Lan Yên tiến lên bóc đi vải đỏ, đã thấy trên khay để đó một đầu khảm nạm ngọc lục bảo dây chuyền. Có phải hay không cảm thấy trăm nạp túi có chút không dễ nhìn? Đầu này tập lộng lẫy, chữ vật làm một thể ngọc lục bảo dây chuyền tuyệt đối là đưa cho người trong lòng lễ vật tốt nhất. Giá khởi đầu 15 triệu ánh trăng châu, xin mời các vị ra giá. Quả quyết bình bình. Lạnh nhạt một câu, đạo ngạn nhiên nhếch miệng, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó, Đỗ Lan Yên làm không biết mệnh giới thiệu từng kiện vật đấu giá, ôn nhu thanh âm ngọt ngào, hài hước khôi hài lời nói thuật, để tham gia đại hội đấu giá khách nhân mỗi lần báo ra giá cao. Mà đạo ngạn nhiên thì là một mực nhắm mắt dưỡng thần, dù sao có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không nhiều. Mấy canh giờ đằng sau, Đỗ Lan Yên ngắm nhìn một phía, hít sâu một hơi, cuối cùng đã tới kích động nhất lòng người thời khắc, hiện tại cho mời chúng ta đêm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá đăng tràng. Thoại âm rơi xuống, bốn cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ tuổi trẻ riêng phần mình bưng lấy một cái đóng có vải đỏ khay đi đến chính giữa sân khấu, xếp thành một hàng. Đỗ Lan Yên tiến lên từng cái bóc đi vải đỏ, đã thấy mỗi cái trên khay đều để đó một viên tản ra khí tức khủng bố miếng sắt. Đây là ngay cả thâm niên thầy giám định đều không thể giám định miếng sắt, tràn đầy thần bí. Cái này bốn mai miếng sắt ngay cả hậu thiên chí bảo đều không thể phá hư, nói cách khác đây tối thiểu là cái nào đó hậu thiên chí bảo mảnh vỡ, thậm chí là cái nào đó tiên thiên linh bảo mảnh vỡ. Giá khởi đầu 400 triệu ánh trăng châu, xin mời các vị ra giá.
500 triệu.
Ta ra 500 triệu ánh trăng châu. Một vị nào đó hảo cường dẫn đầu ra giá, trực tiếp tăng thêm 100 triệu.
1 tỷ ánh trăng châu.
Chữ thiên số 1 bao xương truyền ra một đạo mềm mại thanh âm, trực tiếp đem giá cả gấp bội.
2 tỷ ánh trăng châu.
Chữ thiên số 2 bao xương truyền ra một đạo thanh âm thanh lãnh, lại đem giá cả lật lên trên gấp đôi.
4 tỷ ánh trăng châu.
Chữ thiên số 3 bao xương truyền ra một đạo thanh âm lười biếng, lần nữa đem giá cả lật lên trên gấp đôi.
Ta đi, đây mới thật sự là kẻ có tiền, một kiện hậu thiên chí bảo cũng liền giá trị 5 tỷ, bốn khối không rõ lai lịch miếng sắt thế mà ra giá 4 tỷ hiện tại là thần tiên đánh nhau, chúng ta những tôm tép này, hay là nhìn xem náo nhiệt được.
Đúng vậy a, toàn bộ thân gia cũng không có 4 tỷ nhiều như vậy.
Trong lúc nhất thời, ngồi ở đại sảnh một đám hào cường châu đầu ghé hai, nghị luận ở Mỹ 5 tỷ ánh trăng châu.
Chữ thiên số 2 bao xương thanh âm thanh lãnh kia lần nữa truyền ra, bất quá chỉ là tăng giá 1 tỷ, không có hào hành đến đem giá cả lật lên trên lần.
Chữ thiên số 3 bao xương, đạo ngạn nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, lười biếng một câu, 6 tỷ ánh trăng châu.
6 tỷ, 6 tỷ.
Ông trời của ta chẳng lẽ đây là tiên tiên linh bảo mảnh vỡ? Có thể vậy cũng chỉ là mảnh vỡ mà thôi, không phải hoàn chỉnh tiên tiên linh bảo, ai biết còn có bao nhiêu mảnh vỡ.
6 tỷ giá cả vừa ra, ngồi ở đại sảnh một đám hào cường đều là rất là sợ hai thán phục.
Chữ thiên số 2 bao xương, mặt trắng không dâu Doãn Khả Hoa khẽ to mày, ai tại chữ thiên số 3 bao xương?
Dám cùng ta tranh.
Doãn Khả Hoa sau lưng cùng đi mỹ nhân ôn nhu nói, chữ thiên số 3 bao xương là ta đồng sự Trương Bội Quân đang ngồi cùng. Nghe nói là một vị họ đạo công tử ca, hắn cái gì đều muốn tốt nhất, xuất thủ 10 phần xa xỉ. Nghĩ đến thế lực sau lưng tất nhiên không tầm thường.
Doãn Khả Hoa trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, cái gì thế lực có thể cùng Triều ta Tịch Điện so sánh?
Hừ. Trước hết để cho hắn đắc ý một trận, đợi sau đó lại tìm hắn uống cái trà.
Chữ thiên số 3 bao xương khách nhân ra giá 6 tỷ ánh trăng châu, còn có người ra giá tiền cao hơn sao?
Mỗi ngày chữ số 2 bao xương lâm vào trầm mặc, Đỗ Lan Yên mở miệng hỏi ý kiến.
Nếu là không có người ra giá tiền cao hơn, ta muốn bắt đầu điểm số.
6 tỷ ánh trăng châu một lần, 6 tỷ ánh trăng châu 2 lần, 6 tỷ ánh trăng châu 3 lần, tốt.
Thành giao.
Thấy không có người tăng giá nữa, Đỗ Lan Yên đùng một chút gõ truy thành giao.
Chúc mừng chữ thiên số 3 bao xương khách nhân đập đến áp trục vận đấu giá, đêm nay đại hội đấu giá kết thúc mỹ mãn.
Chữ thiên số 3 bao xương, đạo ngạn nhiên đem 6 tỷ 60 triệu ánh trăng châu thanh toán hoàn tất, lập tức cầm tới thủy tinh cầu cùng 4 mai miếng sắt. Hắn đem 4 mai miếng sắt thu nhập vòng tay không gian, lại đem thủy tinh cầu thu nhập trong lòng bàn tay thần quốc, sau đó đứng lên liền đi ra ngoài.
6 tỷ 60 triệu, ta có thể cầm tới bao nhiêu trích phần trăm?
Ta phát tài nha.
Trương Bội Quân hít một hơi lãnh khí, kém chút hạnh phúc đã hôn mê.
Lấy lại tinh thần, Trương Bội Quân bước nhanh chạy đến đạo ngạn nhiên bên cạnh, kéo lên cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, "Đạo công tử, ngươi nhìn sắc trời đã muộn, có thể hay không mời ta ăn một bữa ăn khuya?"
Người ta đói bụng tốt ta, sơn chân hải vị mở rộng ăn.
Thuận miệng lên tiếng, đạo ngạn nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười.
Chương 666.
Đại hội đấu giá tái kim thành 3 chương 666. Đại hội đấu giá tái kim thành 3 tái kim thành Cửu Long đại tiểu lâu, đạo ngạn nhiên mang theo Trương Bội Quân đi vào một gian ghế lô hướng trước bàn ngồi xuống, rượu ngon nhất ghế đến bên trên một bàn.
Tốt.
Lập tức đi ăn bài. Tiểu nhị nết miệng cười một tiếng, quay người chạy tới Trương La, hắn liền thích ăn cơm không nhìn giới mục biểu hảo khách, một mực chọn đắt nhất bên trên liền thành.
Tiểu nhị vừa đi, đã thấy mấy cái đại hán dâu quay nón ngẩng đầu đỡ ngực đi vào bao xương, sau đó mặt trắng không dâu Doãn Khả Hoa một mặt lạnh nhạt bước vào bao xương, chắp tay thi lễ, tại hạ triều tịch điện Doãn Khả Hoa.
Đạo ngạn nhiên trên dưới quan sát một chút Doãn Khả Hoa, đồng dạng một mặt lạnh nhạt, chưa nghe nói qua, không biết có gì chỉ giáo.
Không có lễ phép ra hỏa, lai lịch tính danh đều không thông báo.
Bất mãn trong lòng, Doãn Khả Hoa khẽ to mày, chỉ giáo không dám, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi có mấy cái miếng sắt.
Ngươi tất nhiên là có mặt khác miếng sắt, lúc này mới đối trên đấu giá hội 4 mai miếng sắt nhất định phải được.
Đạo ngạn nhiên miệng, ta có nghĩa vụ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi sao?
Doãn Khả Hoa cười lạnh, trên thế giới này lăn lộn, vẹn vẹn có tiền không thể được, có quyền thế mới được, ngươi lăn lộn trên con đường nào?
Có dám thông báo lai lịch tính danh?
Ta nhớ được thanh âm của ngươi, ngươi chính là cái kia chữ thiên số 2 trong bào xương người.
Đạo ngạn nhiên đông nhiên mặt mày vẩy một cái, ngươi như vậy để ý miếng sắt, không tiếp tự mình dẫn người đuổi theo, có phải hay không là ngươi trên thân cũng có miếng sắt?
Hừ,
là ta đang hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi đang hỏi ta vấn đề.
Ngươi chậm chạp không chịu thông báo lai lịch tính danh, nghĩ đến thế lực sau lưng ngươi cũng lợi hại không đến đi đâu.
Ta cũng liền không che lấp lấp, đưa ngươi trên người miếng sắt toàn bộ giao ra đi.
Doãn Khả Hoa thủ thế bung lên, mấy cái đại hán dâu quay nón lập tức vây quanh đạo ngạn nhiên.
Không giao, ngươi có thể như thế nào?
Đạo ngạn nhiên căn bản không có đem người trước mắt để vào mắt, không khỏi du nhiên cười một tiếng.
Doãn Khả Hoa trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, không giao.
Đánh tới ngươi giao mới thôi.
Động thủ.
Vừa dứt lời, lốt bốt một trận bang, mấy cái đại hán dâu quay nón trực tiếp nằm trên sàn nhà, hai mắt trắng dã, đã hôn mê.
Đạo ngạn nhiên phủi tay bên trên cho bụi, trêu tức cười một tiếng, chịu mấy cái tát liền đã hôn mê. Các ngươi còn không biết xấu hổ học người ta ăn cướp.
Ta đi.
Gặp được cọng rơm cứng, mấy người này đều là cao cấp hộ vệ a.
Doãn Khả Hoa sắc mặt trắng nhợt, phía sau bám một chút toát ra mồ hôi lạnh.
Biết đánh như thế nào cấp sao?
Ta dạy một chút ngươi.
Đạo ngạn nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thuấn di đến Doãn Khả Hoa trước mặt, một thanh bóp lấy cổ của hắn, âm trầm nói ăn cướp.
Không muốn bị vặn gãy cổ lời nói, đưa thứ ở trên thân ngươi toàn bộ giao ra.
Doãn Khả Hoa trong khoảnh khắc bị siết đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ta là triều tịch điện điện chủ con trai độc nhất, ngươi dám đụng đến ta,
cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo Ngạn Nhiên từ từ tăng lớn lực tay, cha ngươi thả hay là không thả qua ta, có quan hệ gì tới ngươi? Đó là ngươi sau khi chết sự tình, ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc làm sao trong tay ta sống sót. Xem như ngươi lợi hại. Doãn Khả Hoa cắn chặt răng hàm, đem ngón tay bên trên nhẫn không gian giải khai cấm chế, sau đó lấy xuống đưa cho Đạo Ngạn Nhiên. Lúc này mới ngoan thôi. Hiện tại đánh như thế nào cướp, ngươi học phế đi sao? Đạo Ngạn Nhiên đoạt lấy nhẫn không gian, một cước đem Doãn Khả Hoa đạp bốn chân chồng lên trời, xéo đi. Ngươi chờ. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Doãn Khả Hoa ma lưu từ dưới đất bò dậy, lập tức hướng bên ngoài giảm chạy tới. Chờ lấy liền đợi đến, ta nhìn ngươi có thể để đến bao nhiêu người, ra ta liền ở chỗ này chờ ngươi ba ngày. Đạo Ngạn Nhiên tung tung trong tay nhẫn không gian, một mặt cười bị ổi, bỏ ra hơn 6 tỷ chính tâm đau đầu, lập tức đưa tài đồng tử liền đến, thật sự là vận khí tốt. Ta đương nhiên phải đợi lấy, chờ ngươi mang đến cho ta càng nhiều đưa tài đồng tử, hắc hắc khách quan, thịt rượu tới. Một tiếng gào to vang lên, tiểu nhị dẫn bọn thị nữ đem sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon đặt tới trên bàn. Tốt, ăn. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi, cầm lấy đũa nhộn nhẹ. Hắn đắc tội triều tịch điện người, nghĩ đến sẽ không có kết quả tử tế, ta vẫn là tranh thủ thời gian cùng hắn phủi sạch quan hệ, miễn cho liên lụy đến ta. Trương Bội Quân trong mắt lóe lên một tia lo lắng, sau đó qua loa ăn vài miếng liền nước tiểu chạy trốn mở. Thật sự là một cái nữ nhân thông minh. Đạo Ngạn Nhiên buồn cười một tiếng, lơ đễnh, tùy ý nó rời đi. 58 trọng thiên triều tịch điện một đường đi nhanh, Doãn Khả Hoa nhảy một cái bẽ xuống phảng liền vô cùng lo lắng xông vào đại điện. Hắn gặp phụ thân Doãn Kim Thành đang uống trà, lập tức chạy tới khóc ròng ròng, "Phụ thân, không tốt rồi. Ta bị người đánh cướp, hắn chẳng những cướp đi nhẫn không gian của ta, còn đánh ta một trận, ngươi cần phải báo thù cho ta a." Doãn Kim Thành đặt chén trà xuống, hơi nhướng mày, "Cái gì? Có người ăn cướp ngươi? Ngươi không nói ngươi là ta Doãn Kim Thành nhi tử?" Doãn Khả Hoa lau lau nước mắt, nói nha, kết quả đánh cho ác hơn, đối phương còn nói Doãn Kim Thành tính là cái rắm gì, dám đến hắn làm theo đánh. Cuồng vọng. Đùng một chút chợt vô cái bàn, Doãn Kim Thành hô một chút đứng dậy, "Đi, mang ta đi gặp một lần kẻ cuồng vọng này, dám không cho ta Doãn Kim Thành mặt mũi." "Đi nhanh một chút, không phải vậy hắn chạy, nhẫn không gian của ta bên trong thế nhưng là có hơn 5 tỷ ánh trăng châu, còn có hai viên thần bí miếng sắt ta." Bi thiết một câu, Doãn Khả Hoa tranh thủ thời gian quay người dẫn đường. Sau một lát, Doãn gia phụ tử mang theo một đám người lao thẳng tới Tái Kim Thành. Sau 3 ngày Đạo Ngạn Nhiên du nhiên đi ra Cửu Long đại tử lâu, hung hăng rỗi cái lưng mệt mỏi, "Cái gì cầu thí Doãn Khả Hoa, lao tử đợi dòng dã 3 ngày, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, hóa ra là hủ ta đây." "Được rồi được rồi, vẫn là đi một chuyến Đâu Xuất Cung tìm lao sư nhìn xem, chín khối thần bí miếng sắt có thể hay không dung luyện ra một kiện tiên thiên linh bảo." "Ác tặc chạy đâu?" Một đạo đã phẫn nộ vừa lo lắng thanh âm bỗng nhiên vang lên, đã thấy một chiếc thuyền hoa bay trên trời mà đến, Doãn Khả Hoa mang theo Doãn Kim Thành hưu một chút ngăn ở Đạo Ngạn Nhiên trước mặt. "Cha, chính là gia hỏa này, chính là hắn ăn cướp ta. Nhanh lên đem bắt giữ hắn." Doãn Khả Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Ngạn Nhiên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Doãn Kim Thành trên dưới quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lập tức một cước đem Doãn Khả Hoa đạp bốn chân chồng lên trời. "Cha, người điên ư? Người đánh hắn nha. Đạp ta làm gì?" Doãn Khả Hoa một mặt một bức, hoàn toàn không biết vì cái gì. "Người tên hôn chứng này, câm miệng cho lão tử." Doãn Kim Thành trắng Doãn Khả Hoa một chút, sau đó lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, "Triều tịch điện Doãn Kim Thành, gặp qua võ phái đế quân. Khuyển tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, có mắt không biết Kim Khẳng Ngọc, có mắt không biết ngồi chém gió tự kỷ. Đế quân chủ tội, đế quân chủ tội." Đạo Ngạn Nhiên miết miệng, "Ngươi biết ta?" Doãn Kim Thành càng thêm dáng tươi cười chân thành, "Triều tịch điện bái chính là Quan Âm Bồ Tát. Đế quân cùng Bồ Tát chính là hảo hữu chí giao, ta tự nhiên gặp rồi đế quân chân dung, một mực khắc trong tâm khảm." Cái kia ngược lại là lũ lụt vọt lên Long Đôn Miếu, về sau nhiều ước thúc một chút con của mình. "Tuổi còn trẻ học người ta ăn cướp, đều ăn cướp đến trên đầu ta tới. Đi, ta có việc đi trước một bước." Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên vung tay áo một cái, hóa hồng mà đi. "Mà mẹ nó, còn nói lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, nhẫn không gian của ta không nhắc tới một lời a." Doãn Khả Hoa khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy một trận tim đau thắt, đây chính là hơn 5 tỷ ánh trăng châu a. "Được rồi, không có cướp ta trăm nạp túi cũng không tệ rồi, hắn chính là đang chờ chúng ta đưa tiền tới cửa đâu. May mắn ta khiêng ra Quan Âm Bồ Tát, này mới khiến hắn mất hết mặt mũi. Đi đi đi, đi nhanh lên, ngươi tên phá của này, thật sự là người nào cũng dám trêu chọc." Doãn Kim Thành một cái nhấc lên Doãn Khả Hoa lốt hai, xoay người rời đi. Chương 667. Tiên Tiên Linh Bảo Thanh Phong Phiến một chương 667, Tiên Tiên Linh Bảo Thanh Phong Phiến một đệ tam thập tam trọng thiên Đâu Xuất Cung phòng luyện đan thái thượng lão quân ngồi xếp bằng, trong miệng ngậm một cây xì gà, tay hắn cầm diêm thử một chút xóa đốt, lập tức nhóm lửa xì gà miệng. "Lão sư, ngươi làm sao cũng ưa thích đến bên trên một cây?" Đạo Ngạn Nhiên một cước bước vào phòng luyện đan, đem một màn này nhìn ở trong mắt. "Cái đồ chơi này thoải mái, để thần tỉnh não." Thái thượng lão quân lắc lắc diêm, đem ném vào lò bắt quái, sau đó dùng sức hút vào một ngụm xì gà, hô một chút phun ra một điếu thuốc sương mù. "Nếu lão sư ưa thích, đến mai ta để cho người ta nhiều đưa vài dương tới." Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, từ vòng tay không gian bên trong xuất ra 9 khối miếng sắt, "Lão sư, ta phải 9 khối miếng sắt, có chút thần bí. Ta vẫn cho rằng là tiên thiên linh bảo mảnh vỡ." "Tiên thiên linh bảo mảnh vỡ?" Thái thượng lão quân nhìn một chút miếng sắt, trong mắt hơi híp, ném vào lò bắt quái bên trong luyện một chút liền biết. "Ân." Đạo Ngạn Nhiên lên tiếng, đem 9 khối miếng sắt một thanh ném vào lò bắt quái. Thái thượng lão quân nhìn thoáng qua bên cạnh bộ đoàn, "Tòa hạ, có việc nói cho ngươi." "Tốt." Đạo Ngạn Nhiên mấy bước đi đến bộ đoàn trước, ngồi xếp bằng.
Thái thượng lão quân lạnh nhạt nói, còn nhớ đến Hiên Viên phần ba yêu.
Hiên Viên phần ba yêu,
tự nhiên nhớ kỹ.
Đắc Kỷ, Kỳ Mị, Ngọc Khánh,
lúc trước các nàng làm loạn hay là ta xuất thủ trấn áp, về sau ở trên thiên đỉnh làm thùng phân tiên nga. Cái này ba yêu làm thùng phân tiên nga đã có chút năm tháng, cũng nên kết thúc ách nạn, không bằng ngươi đem cái này ba yêu thu làm nha hoàn như thế nào?
Cái này khẽ cau mày, Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Thái thượng lão quân, nhỏ giọng nói, là nữ hoa nương nương cầu đến lão sư trước mặt.
Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi chính là thông minh, một chút liền rõ ràng.
Cái này ba yêu nói cho cùng là nữ hoa môn hạ, cũng không thể một mực làm thùng phân tiên nga, cái kia nữ hoa trên mặt mũi cũng làm khó dễ.
Lúc trước phong thần lượng kiếp sắp kết thúc, ba yêu bị Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ ba người truy sát, nữ hoa vượt qua thanh loan tiến đến cứu rút. Kết quả cái này ba yêu ngu không ai bằng, nói các nàng là nữ hoa dùng chiêu yêu phiên chiêu các nàng tiến đến triều ca, chui vào cung cấm, mê hoặc chủ vương.
Loại sự tình này có thể cầm tới trên mặt bàn nói sao?
Cái này hất lên nổi hành vi để nữ hoa thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem cái này ba yêu làm con rơi, mặc cho Khương Tử nhà xử trí.
Về sau ba yêu đầu người rơi xuống đất, thân tử đạo tiêu, nữ hoa lại không đành lòng, âm thầm phái người đem ba yêu âm hồn hộ bên dưới, đưa về Hiên Viên phần chủ tu.
Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, được chưa, nha hoàn liền nha hoàn, ta sẽ ở Võ Liệt Châu vạch ra một tòa thành trì, để cái này ba yêu khi thành chủ, tiêu diêu sống qua ngày.
Cái này ba cái nữ yêu tình, ta cũng không dám bỏ vào Khai Dương cung bên trong, sợ các nàng đem ta Khai Dương cung quấy đến rối loạn.
Đúng rồi lão sư, đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh thất giai đằng sau có phải hay không nhất định phải tiến về Vô Tận trong Hỗn Độn mở đạo tràng, không cách nào lại đặt chân cái này 99 trọng thiên.
Ai Thái thượng lão quân khẽ thở dài một hơi, từ khi phong thần lượng kiếp đằng sau, sáu vị đạo tổ bị thiên đạo tù tại Vô Tận trong Hỗn Độn, vô lượng lượng kiếp không được đặt chân 99 trọng thiên.
Quả là thế, như vậy nói cách khác tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh lục giai liền có thể, đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh thất giai ngược lại không đẹp.
Đạo Ngạn Nhiên sờ lên cằm, thầm thì trong miệng một câu.
Thái thượng lão quân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi ngược lại là tự tin, giống như ngươi nhất định có thể tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh thất giai một dạng.
Chuẩn đề, tiếp dẫn, nữ hoa khó khăn lắm tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh thất giai, Nguyên Thủy, Thông Thiên bất quá tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh bát giai, chỉ có ta tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh cửu giai.
Về phần sư tổ ngươi Hồng Quân thì là ỷ vào thân hợp thiên đạo, tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh thập giai đại viên mãn.
Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, thầm nghĩ, ta có phá cáo thể, tu luyện tới Hỗn Nguyên cảnh thất giai căn bản không khó.
Bất quá ta cũng không muốn bị tù tại Vô Tận trong Hỗn Độn, 99 trọng thiên mới tốt chơi, cho nên dừng ở Hỗn Nguyên cảnh lục giai khi đầu gà mới thích nhất.
Thái thượng lão quân nhìn về phía lò bát quái, dung luyện cái này 9 khối miếng sắt còn cần một chút thời gian, ngươi đi về trước đi, các loại tốt ta để Kim Linh đưa qua cho ngươi.
Vậy ta đi an bài một chút ba yêu chỗ đi.
Đạo Ngạn Nhiên đứng dậy, chắp tay thi lễ, sau đó quay người ra phòng luyện đan.
Cửu trọng thiên tân giả Khố Đắc Kỷ, Kỷ Mị, Ngọc Khánh ba nữ một thân áo vải, chính đầu đầy mồ hôi cầm buồn cầu bàn trải thanh tẩy buồn cầu.
Ngọc Khánh đem buồn cầu bàn trải hung hăng vứt xuống đất, tức giận đến nước mắt ào ào rơi xuống, đáng chết thiên đỉnh, rốt cuộc muốn để cho chúng ta tẩy bao lâu buồn cầu?
Chẳng lẽ muốn chúng ta vĩnh viễn tẩy xuống dưới sao?
Quá khi dễ người.
Kỷ Mị nhanh lên đem buồn cầu bàn trải kiếm về nhét về Ngọc Khánh trong tay, không nên náo tính khí, không phải vậy những cái kia trông giữ ma ma giỏi cũng sẽ không khách khí với ngươi.
Chí ít hiện tại chúng ta còn sống, miễn là còn sống liền có hy vọng.
Đắc Kỷ nhìn Ngọc Khánh một chút, thật sâu thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, chịu được đi, chúng ta trước tiên đem tu vi luyện trở lại hắn nói, sau đó lại tùy thời chạy ra tân giả khố, tiến về vực ngoại giới.
Tranh thủ thời gian làm việc.
Châu đầu ghé thai muốn làm gì?
Các ngươi coi là nơi này là địa phương nào?
Là để cho các ngươi đến hưởng phúc sao?
Tiếng nói băng lên, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn ma ma tay cầm một cây roi ra, khí thế hùng hổ mà đến.
Có lỗi với, chúng ta lập tức làm việc.
Đắc Kỷ thấy thế vội vàng xin lỗi, tăng tốc rửa sạch tốc độ.
Kỳ Mị cùng Ngọc Khánh nhìn một chút ma ma trong tay roi ra, không khỏi hồi tưởng bị nó quật lúc đau đớn, đành phải cố nén nộ khí, tiếp tục vùi đầu rửa sạch buồn cầu.
Ba cái tiện bại hoại, thành thật thật làm việc, không biết mình là địa vị gì sao?
Ma ma trong mắt tràn đầy xem thường, cầm roi ra vây quanh ba nữ chuyển lên vài vòng, lần sau lại để cho ta phát hiện các ngươi lời biếng, roi ra hầu hạ, hiểu không?
Đúng.
Đắc Kỷ, Kỳ Mị, Ngọc Khánh tranh thủ thời gian đáp lời vài tiếng, trong tay buồn cầu bạn trải lại là một khắc không dám dừng lại.
Đắc Kỷ, Kỳ Mị, Ngọc Khánh, buồn cầu bàn trải buông xuống, tranh thủ thời gian theo ta đi.
Một đạo tiếng nói bỗng nhiên tại cửa chính vang lên, đã thấy bá ba nhi chạy hai tay chắp sau lưng, một cước bước vào tân giả khố bậc cửa.
Đắc Kỷ, Kỳ Mị, Ngọc Khánh ba nữ nghe vậy sững sờ, cùng nhau nhìn về phía bá ba nhi chạy.
U, nguyên lai là bá ba nhi chạy đại nhân a.
Ngọn gió nào đem ngài thổi tới?
Ma ma thấy một lần bá ba nhi chạy, lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, phải có bao nhiêu định nọt liền có bấy nhiêu định nọt.
Bá ba nhi chạy cùng buôn ba nhi bá hiện tại thế nhưng là Khai Dương cung canh cổng thiên vương, ở trên thiên đỉnh cũng coi như thanh danh lan xa.
Bá ba nhi chạy nhìn xem mama, cái cằm khẽ nâng, ba nữ này đã bị nhà ta đế quân đòi tới, về sau các nàng không về tân giả khố quản.
Nói chuyện, bá ba nhi chạy quay đầu nhìn về phía ba nữ, thất thần sứ gì?
Còn muốn đợi tại tân giả khố chùi buồn cầu sao?
Võ phái đế quân triệu kiến các ngươi ba người, tranh thủ thời gian theo ta đi.
Bá ba nhi chạy trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục một chút.
Đúng.
Đắc Kỷ, Kỳ Mị, Ngọc Khánh ba nữ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian buông xuống buồn cầu bàn trải, chạy đến bá ba nhi chạy trước mặt cúi đầu không lưng.
Các nàng thân ở thiên đình tự nhiên biết võ phái đế quân là ai, quyền lợi lớn bao nhiêu,
có chỗ tốt cực lớn chờ các ngươi đâu, thật sự là vận khí tốt.
Ngạo Kiêu ánh mắt khẽ đảo, bá ba nhi chạy xoay người rời đi. chỗ tốt cực lớn. Đắc kỷ, thì mị, Ngọc Khánh ba nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lập tức đuổi theo sát bá ba nhi chạy. Chỉ cần không để cho chùi bột cậu, làm gì đều được a.
Chương 668. Tiên Thiên Linh Bảo Thanh Phong Phiến 2 chương 668. Tiên Thiên Linh Bảo Thanh Phong Phiến 2 Lục Trọng Thiên Khai Dương Cung dưới giàn cây nho đạo Ngạn Nhiên ngồi tại trước bàn uống vào trà xanh, ăn quả trà. Bá ba nhi chạy dẫn Đắc kỷ, thì mị, Ngọc Khánh ba nữ đi đến dưới giàn cây nho, chắp tay thi lễ, "Đế quân, Đắc kỷ, thì mị, Ngọc Khánh đưa đến." Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, "Ngươi đi xuống trước đi." "Là." Thuộc hạ cáo lui. Bá ba nhi chạy lên tiếng, lưu lại ba nữ, cáo tử rời đi. "Đắc kỷ, thì mị, Ngọc Khánh, bái kiến võ phái đế quân." "Đắc kỷ, thì mị, Ngọc Khánh ba nữ đối mặt Đạo Ngạn Nhiên cũng không dám vô lễ, lập tức vạn phúc thi lễ." Đạo Ngạn Nhiên buông xuống bắt trà, lạnh nhạt nói, "Tại Tân Giả Khố những năm này, các ngươi có thể có tính tư ngẫm lại lỗi lầm, thu liễm tâm tính." Đắc kỷ nghe vậy trên mặt vui mừng, đội bằng nói, "Ba người chúng ta đối với trước kia phạm sai lầm sự tình cảm giác sâu sắc hối hận, cũng không dám lại làm sằng làm bậy, thương thiên hại lý." Thì mị tranh thủ thời gian nói tiếp, "Đúng đúng đúng, ba người chúng ta hiện tại chỉ muốn làm cái an phận người tốt." Ngọc Khánh đội vàng gật đầu, đầy mắt cầu xin, "Chỉ cần không để cho chúng ta chửi buồn cầu, đế quân để cho chúng ta làm gì đều được." Đạo Ngạn Nhiên lạnh nhạt nói, "Đem bọn ngươi ba người từ Tân Giả Khố lý nói ra, ta là xem ở nữ hoa nương nương trên mặt mũi. Kể từ hôm nay, ba người các ngươi chính là ta nha hoàn, rời chỗ ở đến 66 trọng thiên, Võ Liệt Châu, Lâm Tinh Thành khi thành chủ. Nhớ kỹ, hảo hảo quản lý Lâm Tinh Thành, cơ hội chỉ có một lần. Nếu là bị ta phát hiện các ngươi đến Tinh Thành khiến cho chướng khí mù mịt, vậy ta sẽ đem các ngươi một lần nữa ném về Tân Giả Khố, để cho các ngươi tiếp tục chùi bồi cầu. Đa tạ đế quân. Ba người chúng ta nhất định an phận, cần cù chăm chỉ kinh doanh Lâm Tinh Thành." Đắc kỷ, thì mị, Ngọc Khánh ba nữ nghe vậy vui mừng quá đỗi, không khỏi ôm nhau mà khóc. "Đi xuống đi." Đạo Ngạn Nhiên phất phất tay, nâng chung trà lên bắt uống một ngụm trà xanh. "Là." Đắc kỷ, thì mị, Ngọc Khánh ba nữ tranh thủ thời gian bình phục cảm xúc, vạn phúc thi lễ, sau đó từ từ thối lui. Ba nữ vừa đi, buôn ba mà bá bước nhanh mà đến, chắp tay thi lễ, "Đế quân." Tầng 64 trời, Tân Giang Châu, Phương Y Lê Sơn bỗng nhiên thần quang ngút trời, truyền luôn có tiên tiên linh bảo rơi vào trong núi. "Tiên tiên linh bảo." Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hô một chút đứng dậy. "Cái kia ngược lại là không thể bỏ qua, ta đi cái kia nhìn xem." Hưng phấn cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên hóa thành một vệt kim quang, phá không mà đi. Tầng thứ 64 trời Tân Giang Châu Phương Y Dì Sơn trong sơn cốc, một cái quạt xếp tại trong quang cầu lơ lửng, tản ra tiên thiên linh bảo đặc thủ khí thế. Sơn cốc trung quanh, vô số thân ảnh tại ẩn nút, hai đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm chiếc quạt xếp kia. Cũng không biết cái này tiên thiên linh bảo lúc nào mới có thể ra thế, ngấp nghé bảo vật này ra hỏa càng tụ càng nhiều. "Ai, cái này tiên thiên linh bảo chậm chạp không có thu liễm khí thế, nếu là Hỗn Nguyên cảnh cường giả nghe hỏi chạy đến, chúng ta những tôm tép này coi như chỉ có thể quay đầu liền đi. Hy vọng Hỗn Nguyên cảnh cường giả tuyệt đối không nên chạy tới đoạn. Bảo vật này cùng ngã Phật giáo hữu duyên." Một đạo vang vọng đất trời thanh âm đống nhiên truyền khắp Phương Y Dìa Sơn, trong nháy mắt đánh vỡ vô số ẩn nút thân ảnh tâm nguyện. Sau một khắc, Quan Âm ngồi kim mao hống bước trên mây mà đến. "Lời ấy sai rồi, ta nhìn bảo vật này cùng ta xiển giáo hữu duyên." Lại một đạo vang vọng đất trời thanh âm truyền khắp Phương Y Dìa Sơn, phản bác Quan Âm nói như vậy. Sau một khắc, Quảng Thành Tử ngồi kim nhãn đà bước trên mây mà đến. Quan Âm thấy một lần Quảng Thành Tử, tiếu mi vậy một cái, đi cái trước Phật lễ, nguyên lai là Quảng Thành Tử đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đánh một cái chắp tay, "Từ Hàng Tiên Cô, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vừa nghe đến Từ Hàng Tiên Cô bốn chữ, Quan Âm không khỏi cười khổ một tiếng, "Bần tăng đã không làm Từ Hàng Tiên Cô rất nhiều năm, đạo hữu hay là xưng hô ta là Quan Âm Bồ Tát đi. Ta con đường tu hành do đạo nhập Phật, chỉ có thể một mực đi lên phía trước, không cách nào lại quay đầu." "Hừ." Quảng Thành Tử hư lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Quan Âm, chỉ là nhìn về phía chiếc quạt xếp kia. Quan Âm gặp chiếc quạt xếp kia còn chưa xuất thế, thế là bình tĩnh lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Quảng Thành Tử cùng Quan Âm Bồ Tát sợ là muốn đấu một trận. Thập Nhị Kim Tiên thủ tịch đại đệ tử cùng đã từng Thập Nhị Kim Tiên chi cựu đệ tử, không biết ai thua ai thắng, thật sự là chờ mong. Từ Hàng chân nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ duy nhất một vị nữ đệ tử, Quảng Thành Tử tiểu sư muội. "Ta dám đánh cược, coi như Từ Hàng chân nhân bội phản xiển giáo gia nhập Phật giáo, Quảng Thành Tử cũng nhất định sẽ hạ thủ lưu tình." "Cái kia không nhất định, bây giờ người ta là Quan Âm Bồ Tát, đã không phải là Từ Hàng chân nhân." Nhìn xem hai vị hôn nguyên cảnh cường giả, vô số ẩn nút thân ảnh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trò chuyện lên bác quái. Hai hổ tranh chấp tất nhiên hỗn loạn không chịu nổi, chưa hẳn không có cơ hội thừa nước đục thả câu. Sau nửa ngày, chiếc quạt xếp kia chợt bộc phát ra một đạo trùng thiên thần quang, sau đó cấp tốc thu liễm khí thế. Tiên tiên linh bảo xuất thế rồi. Cũng không biết là ai hô một tiếng, Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tế lên tiên tiên ấn liền đánh tới hướng Quan Âm chán. Tiên tiên ấn chính là Ngọc Hư Cung một kiện tiên tiên linh bảo, do Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Quảng Thành Tử. Bảo vật này lật tay vô tình, chuyên nện chán đồng thời tự mang bạo kích hiệu quả, bị nện chết người tử trạng đặc biệt thảm. Đã từng nện đến Kim Quang Thánh Mẫu cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu hốc vỡ toang, nện đến Quy Linh Thánh Mẫu không thể không hiện ra rùa đen nguyên hình ngăn cản. Quả nhiên là Thánh Mẫu như gặp phiên tiên ấn, đạo hạnh ngàn năm một khi tang. Vừa ra tay chính là phiên tiên ấn, thật sự là không lưu tình chút nào. Quan Âm trong mày, lập tức đem Ngọc Tịnh Bình bên trong Dương Liễu Chi cắm trên mặt đất. Trong chốc lát, cái kia Dương Liễu Chi sinh trưởng đến vừa dài vừa thô, lập tức đông nhiên quất hướng phiên tiên ấn. Ngay một tiếng kinh thiên động địa giống như tiếng vang, phiên tiên ấn cùng Dương Liễu Chi hung hăng đụng vào nhau. Sau một khắc, phiên tiên ấn bị quất bay trở về, Dương Liễu Chi bị nện thành hai đoạn. Ngược lại là tiến bộ không nhỏ, có thể ngăn cản ta phiên thiên ấn. Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng, lần nữa tế lên phiên thiên ấn đánh tới hướng Quan Âm chán. Tiên Thiên Linh căn chi diệu đúng vậy thấp hơn Tiên Thiên Linh bảo. Quan Âm hạo răng khẽ cắn, đem Ngọc Tịnh Bình bên trong dương nhánh cam lộ đẩy vào cắt thành hai đoạn Dương Liễu Chi bên trên. Trong chốc lát, cái kia Dương Liễu Chi lần nữa sinh trưởng đến vừa dài vừa thô, lập tức một thanh quất hướng phiên thiên ấn. Sau một khắc, phiên thiên ấn lần nữa bị quất bay trở về, Dương Liễu Chi lần nữa bị nện thành hai đoạn. Gặp phiên thiên ấn hai lần đều nện không đến Quan Âm chán, Quảng Thành Tử đem phiên thiên ấn thu hồi trong lực, lập tức một thanh nhảy xuống kim nhãn đà, rút ra bên hông Chu Tiên kiếm. Quan Âm thấy một lần Chu Tiên kiếm, không khỏi sắc mặt một khổ, trong lòng phẫn hận không thôi, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là không công bằng, ban thưởng Quảng Thành Tử phiên thiên ấn, lạc hồn trùng, tử tụ tiên ý, thư hùng kiếm không nói, còn đem Chu Tiên kiếm đều cho hắn. Năm đó ta thế nhưng là chỉ có một cái Ngọc Tịnh Bình khi trấn sơn chi bảo, chỉ so với Hoàng Long chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư hai số không chứng mạnh lên một chút thôi. Xem kiếm. Một tiếng gầm thét, Quảng Thành Tử trong tay Chu Tiên kiếm săn cái trước kiếm hoa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng hướng Quan Âm. Sợ ngươi phải không? Thấy rộng Thành Tử như vậy hùng hổ do người, Quan Âm cũng là thực sự tức giận, nhảy xuống kim mao hống, xuất ra một thanh trường kiếm liền thẳng hướng Quảng Thành Tử. Trong lúc nhất thời, hai người kiếm khí tung hoành 3000 dặm, đánh cho ngọn núi đổ sụp, sông lớn thay đổi tuyến đường, một đám ẩn nút thân ảnh hốt hoảng chạy trốn. Chương 669. Tiên Tiên Linh Bảo Thanh Phong Phiến 3 chương 669, Tiên Tiên Linh Bảo Thanh Phong Phiến 3 sau đường này, Quảng Thành Tử cùng Quan Âm còn tại cầm kiếm lẫn nhau chặt, chém giết say sưa, bỗng nhiên một bóng người hưu một chút vọt đến chiếc quạt xếp kia bên cạnh, một tay lấy chỉ cầm trong tay. Quảng Thành Tử lườm thân ảnh kia một chút, không có phản ứng, một lòng chặt Quan Âm. Có lẽ trong lòng hắn, chặt Quan Âm bị đoạt linh bảo càng trọng yếu hơn. Quan Âm liếc thấy quạt xếp bị cướp, trong lòng tức giận không thôi, có thể đối mặt Chu Tiên kiếm phong mang, nàng căn bản là không có cách phân tâm, đành phải để cho người ta đục nước béo cỏ. Hắc hắc. Hai vị nhìn mâu thuẫn rất xấu a. Các ngươi từ từ luận bàn, ta về nhà ăn cơm đi. Vui cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên đem quạt xếp hướng trong ngực vừa thu lại, lập tức co cẳng liền chạy. Quảng Thanh Tử, nguyên lai là võ phái đế quân. Quan Âm, Đạo Ngạn Nhiên, ngươi người không tử tế a. Võ phái đế quân chạy đi đâu? Lưu lại Tiên Thiên Linh Bảo. Một đạo thanh âm nhất thai nhức góc vang vọng đất trời, đã thấy một đạo thân ảnh vĩ ngạn đống nhiên từ trên trời giáng xuống, khẽ cong đao bổ về phía Đạo Ngạn Nhiên. Ngoa tạo, Ma Đế La Hầu. Một tiếng kinh hô, Đạo Ngạn Nhiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, một cái nhảy lùi lại tránh đi loan đao phong mang. Ma Đế La Hầu. Nhân với hai gặp Ma Đế trình diện, Quảng Thành Tử cùng Quan Âm nhìn lẫn nhau một chút, hết sức an ý ngừng tay. Ma Đế cũng tới, hắn lại vì một kiện Tiên Thiên Linh Bảo ra tay đánh nhau. Ma Đế chỉ sợ là chuyên môn tìm đến Đạo Ngạn Nhiên phiền phức, dù sao tranh đoạt Tiên Thiên Linh Bảo, sinh tử nghe theo mệnh trời, bất kỳ thế lực nào không được truy cứu, đây là quy củ. Ngươi không phải liền là muốn lợi dụng quy củ này, đem bần tăng chạm rồi kiếm. Hiện tại ngươi, ta, Đạo Ngạn Nhiên, Ma Đế cùng một chỗ cuốn vào trận này Tiên Thiên Linh Bảo tranh đoạt chiến. Ma Đế chưa hẳn sẽ không đối với ngươi ta xuất thủ. Bần tăng rời khỏi trận này Tiên Thiên Linh Bảo tranh đoạt chiến, cáo tử. Gặp chuyện không thể làm, Quan Âm quả quyết từ bỏ, cưới lên kim mao hống, quay đầu liền đi. Hừ, thật sự là gian hoạt, đã ngươi rời khỏi, vậy ta cũng không cần thiết dính vào đế quân cùng Ma Đế ở giữa luật bàn. Đem Chu Tiên kiếm trở vào bao, Quảng Thành Tử cũng lựa chọn từ bỏ, cưới lên mắt bằng quòng, quay đầu liền đi. La Hầu thấy Rộng Thành Tử cùng Quan Âm đều rời đi, không khỏi một mặt cười lạnh nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, võ phái đế quân, rốt cục nhìn thấy ngươi bản tôn, ta thế nhưng là đợi ngươi hồi lâu. Đạo Ngạn Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, chắp tay thi lễ, lao phiền Ma Đế nhớ mong, ngài ăn trưa. Không ăn ta xin mời. La Hầu sờ lên loan đao trong tay, hiện tại ta không phải Ma Đế, chỉ là một vị Tiên Tiên Linh Bảo người tranh đoạt mà thôi. Đối thủ khó tìm, người ta hôm nay hảo hảo đánh nhau một trận như thế nào? Ai Đạo Ngạn Nhiên thở dài một hơi, xem ra hôm nay không hảo hảo cùng ngươi đánh nhau một trận, ngươi là không chịu thả ta đi. Không sai. La Hầu nhẹ gật đầu, xuất ra một thanh ma khí bừng bừng hắc thương, lại đem một đóa hắc liên tế lên đỉnh đầu. Tay trái loan đao chính là Tiên Tiên Linh Bảo, Lô Sinh Đao, tay phải trường thương chính là Tiên Tiên Chí Bảo, Thí Thần Thương. Người mặc áo giáp chính là Tiên Tiên Linh Bảo, Vạn Quân Ma Giáp. Đỉnh đầu hắc liên chính là Tiên Thiên Linh Bảo, thập nhị phẩm hắc liên. Thật sự là xa hoa. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra một thanh trường kiếm cùng một thanh đại kích, lại đem một viên bảo châu tế lên đỉnh đầu. Tay trái trường kiếm chính là Tiên Thiên Linh Bảo, Nguyệt Mang kiếm, tay phải đại kích chính là Tiên Thiên Chí Bảo, Thần Tiêu Phá Đạo kích. Người mặc áo giáp chính là Tiên Thiên Linh Bảo, Thái Hư Thần Giáp, đỉnh đầu bảo châu chính là Tiên Thiên Linh Bảo, Hôn Nguyên Dưỡng Thần Châu. Ngươi thế nhưng là không có chút nào so ta kém a. Đánh đi. Trong đôi mắt, chiến ý trong nháy mắt ngập trời, La Hầu loan đao hắc thương bỗng nhiên thẳng hướng Đạo Ngạn Nhiên. Muốn chiến liền chiến. Trong thân thể, nhiệt huyết khoảnh khắc sôi trào, Đạo Ngạn Nhiên trường kiếm đại kích đống nhiên thẳng hướng La Hầu. Trong lúc nhất thời, cả hai giống như hai đầu man hoang hung thú bình thường, hung hăng chém giết cùng một chỗ. Đó là đao và kiếm đọ sức, thương cùng kích đối thoại. Sau một hồi lâu, một cái thất thải hồ điệp phe phẩy cánh, nhẹ nhàng bay đến bầu rượu đắp lên dừng lại, nó nhìn một chút phân ngồi bàn nhỏ hai bên Đạo Ngạn Nhiên cùng La Hầu, không thèm để ý chút nào bắt đầu nghỉ ngơi. Đạo Ngạn Nhiên đưa tay đem thất thải hồ điệp cưỡng chế di rời, cầm bầu rượu lên là La Hầu rót đầy chén rượu, rất lâu không có thống khoái như vậy, Ma Đế không hổ là Ma Đế. Ma thôn tiên địa môn đại thần thông này, làm người ta nhìn mà than thở. La Hầu cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, từ một phàm nhân từng bước một trở thành một phương đế quân, chuyện kỳ của ngươi chính là ta cũng kinh thán không thôi. Trận này đỡ ta đánh sớm rồi, trước kia ân oán xóa bỏ, có rảnh lại ước. Cười nhạt một tiếng,
La Hầu đứng dậy, đạp không mà đi. Ngươi cũng không phải da trắng mỹ mạo đôi chân dài, không hẹn nhỏ giọng thầm thì một câu, Đạo Ngạn Nhiên khẽ miệng nổi lên mỉm cười, vì chính mình rót đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Cùng Ma Đế La Hầu đường đường chính chính đánh nhau một trận, đằng sau còn có thể đầy đủ kiện toàn cùng ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện tiếng. Nhân vật như vậy tại 99 trọng thiên thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bần tăng làm không được, Quảng Thành Tử cũng làm không được. Quan Âm bước trên mây mà đến, hướng bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống, người tốc độ quật khởi thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, trở tay không kịp. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, không nhanh làm sao đuổi theo kịp các ngươi những này thành danh đã lâu đỉnh phong nhân vật. Trên con đường tu hành, có người kéo lấy thân thể tàn phế đang bỏ, có người một bước một cái dấu chân tại đi, có người vùng ra nhà tử đang chạy. Ta thôi, là cưới thần câu tại sông, tự nhiên nhanh như thiểm điện. Quan Âm thở dài một hơi, một chuyến tay không, tâm tình phiền muộn, mời ta uống một chén. Đi. Đạo Ngạn Nhiên xuất ra một ly rượu đưa cho Quan Âm, lại vì nàng rót đầy chén rượu. Quan Âm đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, muốn nói lại thôi, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Nàng muốn hỏi một chút Đạo Ngạn Nhiên trong miệng thần câu đến cùng là cái gì, thế nhưng là loại bí mật này chính là phụ mẫu vợ con đều không thể nói, hỏi cũng là hỏi không, không bằng không hỏi. Cùng nhau đi tới, có thể trở thành đối thủ người, càng ngày càng ít, càng phát ra tịch mịch rồi. Đi đi, về Khai Dương cung ổ lấy đi. Cảm khái một câu, Đạo Ngạn Nhiên đứng dậy, hóa thành một vệt kim quang, thiêu một chút phá không mà đi. 66 trọng thiên Bắc Mạch Châu Khai Dương trung lộ quần, xoáy trướng trên bàn sứ men xanh lô đốt long tiên hương, dâng lên mở mịt khói nhẹ, Phương Hy Nghĩa ngồi ngay ngắn ghế bành, một bên lật xem binh thư một bên uống trà thưởng trà, xem ra có chút nhàn nhã. Xoạt một thanh âm vang lên, màn cửa bị xốc lên, Đạo Ngạn Nhiên một mặt ý cười đi vào xoáy trướng, không nghĩ tới Khai Dương trung lộ quân đã tiến lên đến nơi này, tốc độ này đơn giản có thể nói là thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Phương Hy Nghĩa ngẩng đầu nhìn Đạo Ngạn Nhiên, cười nhạt một tiếng, buông xuống binh thư, nhiều như vậy tinh binh cường tướng nơi tay, nếu là không lấy ra chút đẹp mắt thành tích, ta trong này lộ quân thống soái không cần làm. Đưa ngươi một kiện đồ tốt. Đạo Ngạn Nhiên hướng trên một chiếc ghế bành khác ngồi xuống, từ trong ngực xuất ra một cái quạt xếp đưa cho Phương Hy Nghĩa. Thật tốt, đưa ta một cái quạt xếp. Cái đồ chơi này ta hai đại dương, từng cái danh gia đệ tử đều có. Phương Hy Nghĩa một mặt hồ nghi tiếp nhận quạt xếp, đùng một chút mở ra, phẩy phẩy gió. Đạo Ngạn Nhiên nhấc lên ấm trà cho mình rót một ly trà, mới vừa từ trong hỗn độn đến rơi xuống tiên thiên linh bảo, thanh phong phiến, tuyệt đối mới mẹ xuất hiện. Vì đoạn đó, ta thế nhưng là cùng Ma Đế La Hầu làm lớn một khung, kém chút đầu góc đều đánh ra đến. Ngươi cùng Ma Đế La Hầu làm lớn một khung. Phương Hy Nghĩa một mặt ngạc nhiên nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, Ma Đế La Hầu đã tìm tới cửa. Ngươi không có bị thương chứ? Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, ta nếu là thụ thương liền sẽ không ngồi ở chỗ này, thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta cùng hắn đánh xong đỡ lại cùng nhau uống vài chén rượu, nhất thiếu mận ân cửu, về sau hắn sẽ không tìm ta phiền phức. Vậy ta an tâm. Giãn nhẹ một hơi, Phương Hy Nghĩa lúc này mới đánh giá đến trong tay cây quạt, Tiên Thiên Linh Bảo, Thanh Phong Phiến, lần sau gặp được cự không đầu hàng thế lực, ta thử một lần bảo vật này uy lực. Đạo Ngạn Nhiên uống một ngụm trà, cánh trái quân cùng quân cánh phải tiến triển như thế nào? Phương Hy Nghĩa đem quạt xếp khép lại, trước mắt mà nói, 10 phần thuận lợi, không trở ngại chút nào, có thể xương tơ lụa. Vậy ta an tâm, ta về Khai Dương cung tọa trấn, có việc lập tức cho ta biết. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên ra xoáy trướng, trở về Khai Dương cung. Chương 670. Dung hợp án niệm diệt thiên gia một chương 670, dung hợp án niệm diệt thiên gia một tầng thứ 24 bạn tái huyền băng sơn cực hàn động bắt muội co quắp tại nơi nhỏ lánh, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng nỉ non cái gì? Tại cực hàn động tù mấy năm lâu, nàng đã sớm bị lòng tràn đầy cừu hận dày vò đến tóc trắng thơ, tương tự ác quỷ, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra ngang ngược khí tức. Một đạo hắc khí từ chân trời hưu một chút bay tới, không nhìn cửa hàng cấm chế, bay thẳng đến bắt muội trước mặt dừng lại. Sự thù hận của ngươi, chúng ta thật xa đã nghe đến, a a a, có muốn hay không báo thù? Một đạo quỷ dị thanh âm từ trong hắc khí thăm thẳm truyền ra. Vừa nghe đến báo thù hai chữ, bắt muội con mắt khôi phục một chút thần thái, lị nó nói, báo thù? Ta lấy cái gì báo thù? Ta nếu là có báo thù thực lực, trợ phu của ta sẽ không phải chết, con của ta sẽ không phải chết, ta cũng sẽ không bị tù tại cái này cực hàn động bên trong chịu khổ. Ngươi không có thực lực, chúng ta có à, a a a, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta hòa làm một thể, ngươi sẽ có được vô cùng cường đại thực lực. Từ nay về sau, tại cái này 99 trọng thiên, ngươi một mực tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm. Quỷ dị thanh âm lại lần nữa từ trong hắc khí thăm thẳm truyền ra. Bát muội khẽ to mày, các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi tại sao phải giúp ta? Bàn cổ khai thiên, chém giết 3000 hỗn độn ma thần, chúng ta chính là 3000 hỗn độn ma thần lưu lại oán niệm. Về phần tại sao giúp ngươi, bởi vì chúng ta muốn hủy diệt thiên địa này, thế nhưng là khổ vì không có một cái nào phù hợp vật dẫn. Ngươi là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nữ Nhi, trời sinh khí vận cường đại, tiềm lực vô hạn, là một cái hoàn mỹ vật dẫn. Thế nào? Ngươi muốn báo thù, chúng ta muốn hủy diệt, đơn giản chính là hoàn mỹ hợp tác a. Trợ phu của ta hải tử đều đã chết, ta đã sinh không thể luyến, hủy thiên địa này lại có làm sao? Tốt, các ngươi tới đi, cùng một chỗ hủy diệt thiên địa này. Diện mục dần dần dữ tợn, bắt muội trong mắt tràn đầy điên cuồng, sau đó lập tức mở ra toàn bộ tâm thần. A a a, đến đi đến đi, chúng ta tới đi. Hắc khí hưng phấn cười một tiếng, lập tức tiến vào bắt muội mi tâm. Sau một lát, khí thế tăng vọt, bắt muội chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút cổ. A a a, thật sự là một bộ hoàn mỹ vật dẫn, về sau ta gọi Diệt Thiên. Ha 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 ha, ha 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 ha. Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, Diệt Thiên một trường đánh vỡ cửa hàng cấm chế, xông ra cực hàn động.
Cửu Trọng Thiên Nam Thiên Môn Ma Lễ Hồng cầm trong tay Hỗn Nguyên Chân Châu rủ, nghiêm túc mà đứng, ngay tại cẩn thận tỉ mỉ chấp hành bản chức làm việc. Đã thấy Diệt Thiên bước trên mây mà đến, lập tức đi đến Ma Lễ Hồng trước mặt, xuất ra một thanh trường kiếm màu đen, cả giận nói: "Ma Lễ Hồng, trợ phu của ta hải tử đều là chết vào tay ngươi, hôm nay ta muốn ngươi liền mạng." Ma Lễ Hồng hơi nhướng mày: "Bát công chúa, ngươi thế mà không nhìn Ngọc Đế lệnh cấm, vụ trộm chạy ra Cực Hàn Động. Ta bây giờ không phải là cái gì Bát công chúa, ta là Diệt Thiên." Trên thân sát khí khuấy động, Diệt Thiên không còn nói nhảm, một cái lắc mình tới gần Ma Lễ Hồng, giơ kiếm liền bổ. "Diệt Thiên, thật to gan." Một tiếng kinh hô, Ma Lễ Hồng lập tức giơ lên Hỗn Nguyên Chân Châu rủ chống đỡ. Sau một khắc, tranh một thanh âm vang lên, Hỗn Nguyên Chân Châu rủ bị một kiếm chém thành hai đoạn, "Thủy, Ma ơi, làm sao đông nhiên lợi hại như vậy?" Giật mình kêu lên, Ma Lễ Hồng xoay người chạy tiến Nam Thiên Môn, "Cứu mạng a, người tới đây mau, Bát công chúa giết tiến Nam Thiên Môn rồi." "Ma Lễ Hồng, chạy đi đâu?" Một tiếng gầm thét, Diệt Thiên bước nhanh xông vào Nam Thiên Môn, một kiếm gọi hướng Ma Lễ Hồng đầu. "Ta đi." Cảm giác sau lưng ác phong đánh tới, Ma Lễ Hồng tranh thủ thời gian hướng xuống một ngồi xổm, kết quả đầu không có gọi đi, trên đầu cái mũ bị gọt bay thật xa. Đáng giận, trong mắt tràn đầy lửa giận, Diệt Thiên một cước đem Ma Lễ Hồng đạp chó nhào phân, lập tức một kiếm đâm về phía sau lưng của hắn. "Chớ có làm càn." Một tiếng gầm thét, thanh phong kiếm hưu một chút bay tới, đưa một tiếng đâm vào trường kiếm màu đen phía trên, tương diệt trời đụng một cái lảo đảo. Em chút xong đời nhân cơ hội này, Ma Lễ Hồng tranh thủ thời gian lộn nhào chạy đến Ma Lễ Thanh sau lưng, cái này Bát công chúa sợ là nhập ma, lập tức trở nên thật là lợi hại, ta bảo tán bị nàng một kiếm chém đứt. Ma Lễ Thanh tiếp được thanh phong bảo kiếm, kiếm chỉ Diệt Thiên, trầm giọng nói: "Bát công chúa, ta khuyên ngươi đừng lại ngộ nhập lạc lối, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, theo ta đi gặp Ngọc Đế, chờ đợi xử lý." "Chờ đợi xử lý?" Ha ha, Diệt Thiên khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, "Giết trượng phu ta cùng ta chưa xuất thế hài tử, tù ta tại Cực Hàn Động mấy năm lâu, như vậy huyết hải thâm cửu, ngươi cũng có phần. Chết đi cho ta." Cùng loạn hô to một tiếng, Diệt Thiên vung vẩy trong tay trường kiếm màu đen bỗng nhiên thẳng hướng Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hồng. "Lúc trước Ngọc Đế liền không nên lưu tính mệnh của ngươi." Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Ma Lễ Thanh trong tay thanh phong kiếm vừa nhấc, đông nhiên thẳng hướng Diệt Thiên. Trong lúc nhất thời, hai người đinh đinh đang đang chiến tại một chỗ, hiện trường sát ý nghiêm nghị, kiếm khí rào rạt. 50 chiêu đằng sau, Diệt Thiên một kiếm chặt đứt thanh phong kiếm, một cước đá vào Ma Lễ Thanh tim, đem hắn đạp một ngụm lao huyết phun ra, bay ngược hơn 100 mét. Mẹ kiếm này lại gây mất. Ma Lễ Thanh nhìn xem thanh phong kiếm một nửa kia thân kiếm, kém chút không có tức chết, lần trước đánh Tôn Hầu tự thời gian liền từng đứt đoạn một lần, quá không cho lực. "Đi chết." Lạnh lùng một câu, Diệt Thiên một cái nhảy lên nhảy đến Ma Lễ Thanh trước mặt, một kiếm gọi hướng cổ của hắn. "Mạng ta xong rồi." Trong lòng nhất hàn, Ma Lễ Thanh trơ mắt nhìn xem lưỡi kiếm cách mình cổ càng ngày càng gần. Giờ khắc này, hắn giống như nhìn thấy hắn qua sữa. Dừng tay. Ma Lễ Hải bước nhanh chạy đến xem xét, thì còn đến đâu. Lập tức kích thích Ngọc Thạch tỷ bà, trong chốc lát, một đạo sóng âm tương Diệt Thiên kích lui mấy mét, cứu được Ma Lễ Thanh một mạng. "Dám ở Nam Thiên Môn hành hung, không thể để ngươi sống nữa." Ma Lễ Thọ trước sau chân chạy đến, thấy thế lập tức thả ra Tử Kim Hoa Hổ trồn đi cắn Diệt Thiên. "Hừ, muốn chết?" Hừ lạnh một tiếng, Diệt Thiên một kiếm chặt đứt Tử Kim Hoa Hổ trồn răng nanh, sợ đến nó cụp đuôi chạy về Ma Lễ Thọ trên thân. Ma Lễ Hải cầm trong tay Ngọc Thạch tỷ bà ngăn tại Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ trước mặt, như lâm đại địch, "Bát công chúa, ta khuyên ngươi hay là mau chóng rời đi Nam Thiên Môn, không phải vậy Thiên Đô lớn linh quan cùng Lôi Bộ Tam Thập Lục đem đuổi tới, ngươi chắp cánh khó thoát. Ai đến cũng cứu không được các ngươi." Trong mắt sát ý nghiêm nghị, Diệt Thiên không quan tâm, vung vẩy trong tay trường kiếm màu đen bỗng nhiên phóng tới Ma Lễ Hải, thề phải chém giết Tứ Đại Thiên Vương. Giờ khắc này, Tứ Đại Thiên Vương giống như tập thể nhìn thấy bọn hắn quá sữa tại ngoắc. "Bát công chúa chớ có làm cản. Có ta đều Thiên Đại linh quan ở đây, không cần thiết cản rỡ." Hét lớn một tiếng bỗng nhiên vang vọng Nam Thiên Môn, chỉ gặp một mặt đỏ râu ria, người khoác kim giáp áo bào đỏ, chán sinh một cái hỏa nhãn kim tinh ác hán tử trên trời giáng xuống. Hắn ba mắt nhìn hằm hằm, tay trái chấp kiếm ấn, tay phải nâng kim tiên, một thanh ngăn ở Diệt Thiên trước mặt. "Chẳng cần biết ngươi là ai, ai cản ta thì phải chết." Diệp Thiên đã giết đỏ cả mắt, đâu để ý mà khác, gặp có người ngăn cản, giơ kiếm liền bổ. Chương 671. Dung hợp án niệm Diệp Thiên ra 2 chương 671, dung hợp án niệm Diệp Thiên ra 2 một thân khí thế cực kỳ ta tính, cái này Bát công chúa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói thầm trong lòng một câu, Thiên Đô lớn linh quan trong mắt hơi híp, toàn thân sát khí một đẳng, giơ lên trong tay kim tiên bỗng nhiên quất hướng Diệp Thiên. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, kiếm đâm roi rút, cả hai tại Nam Thiên Môn liều mạng chém giết đứng lên. "Ai tại Nam Thiên Môn phải rối? Ta đi, Bát công chúa a." Nàng muốn hàm ngự phi thân, tóc đều chịu trắng, có thể thấy được những năm này chịu không ít khổ. "Thiên điều xâm nghiêm a." Một trận thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Lôi Bộ Tam Thập Lục đưa tay cầm đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên chạy đến, lập tức gia nhập vòng chiến, quần đầu Diệt Thiên. Ma thần tàn ảnh. Thấy đối phương khí thế hung hùng, Diệt Thiên trong nháy mắt từ trên thân tách ra 36 đạo bóng đen, tay cầm binh khí cùng Lôi Bộ Tam Thập Lục đem giao thủ. "Đều muốn cả ta, vậy các ngươi đều đi chết đi." Kiệt lực gào thét một câu, Diệt Thiên lần nữa thẳng hướng đều Thiên Đại Linh Quan. Thật là lớn oán nghiệp. Bát công chúa chính là bị những oán nghiệp này cuốn thân, lúc này mới như vậy điên dại. Hay là nhanh lên đem nàng chế ngự, thanh trừ những oán nghiệp này. Vừa nghĩ đến đây, đều Thiên Đại Linh Quan sắc mặt ngưng tụ, không lưu tay nữa, trong tay kim tiền gào thét lên nện ở trường kiếm màu đen phía trên. Bang đương một thanh âm vang lên, Diệt Thiên kém chút bị nện té xuống đất. Đáng giận. sơ bộ dung hợp dẫn đến không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, trước mắt còn không đánh lại Thiên Đô lớn Linh Quan cùng Lôi Bộ Tam Thập Lục Đem, xem ra chỉ có thể để Tứ Đại Thiên Vương sống lâu mấy năm. Trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, Diệt Thiên bỗng nhiên tung người một cái, hóa thành một đạo hắc quang, phá không mà đi. Cái kia 36 đạo bóng đen trong nháy mắt huyền hóa vô hình, một lần nữa dung hợp tiến Diệt Thiên trong thân thể. Gặp Lôi Bộ Tam Thập Lục Đem muốn truy kích, đều Thiên Đại Linh Quan lớn tay bãi xuống, giặc cùng đường chớ đuổi, để tránh chúng kế điệu hổ Lý Sơn, hay là đem việc này bẩm báo Ngọc Đế, do hắn định đoạt. Hay là đều Thiên Đại Linh Quan cơ trí. Lôi Bộ Tam Thập Lục Đem nghe chút, lập tức tắt truy kích chi tâm, riêng phần mình trở về cương vị của mình. Ta cũng đi. Cùng Tứ Đại Thiên Vương chào hỏi một tiếng, đều Thiên Đại Linh Quan một cái nhảy lên cũng rời đi Nam Thiên Môn. Cái này Nam Thiên Môn thủ vệ làm việc sợ là không thể làm, nhất định phải điều cương vị. Đúng vậy à, vạn nhất cái này bắt công chúa bỗng nhiên đến cái hồi mã thương, chúng ta chưa hẳn nhiều lần đều may mắn. Đi đi đi, tìm Thái Bạch Kim Tinh Văn mày đi. Làm cái thương quản cũng không tệ. Ngươi một lời, ta một câu, Tứ Đại Thiên Vương rời đi Nam Thiên Môn, đi tìm Thái Bạch Kim Tinh yêu cầu điều cương vị. Bệ hạ, bệ hạ. Thiên Nô lớn tiếng la hét chạy vào Lăng Tiêu Điện, đối với Ngọc Đế chắp tay thi lễ, bệ hạ, bắt công chúa chạy ra Vạn Tái Huyền Băng Sơn, chạy đến Nam Thiên Môn muốn giết Tứ Đại Thiên Vương. May mắn đều Thiên Đại Linh Quan cùng Lôi Bộ Tam Thập Lục Đem chạy đến ra sức cứu rút, lúc này mới không có ủ thành bi kịch. Sau đó bắt công chúa hóa thành một đạo hắc quang, không biết tung tích. Cái gì? Bắt muội có thể đánh qua Tứ Đại Thiên Vương? Ngọc Đế một mặt không dám tin, nàng mới tu luyện mấy năm. Thiên Nô ấp úng nói bệ hạ, đều Thiên Đại Linh Quan nói bắt công chúa nàng giống như nhập ma, toàn thân đoán khí ngút trời. Vương Mẫu nghe vậy lắc đầu, không đối, nhập ma cũng không có khả năng đem tu vi lập tức tăng lên tới như thế độ cao, chỉ sợ là bị thứ gì đoạt xá. Thiên Nô nghe vậy mánh kinh, đông nhiên nghĩ tới điều gì, Ma Lễ Hồng nói bắt công chúa nàng tự xưng Diệt Thiên. Diệt Thiên. Ngọc Đế vô bàn một cái, tốt một cái Diệt Thiên, dám đoạt xá nữ nhi của ta. Thiên Nô, lập tức truyền chấm ý chỉ, để Tháp Tháp Đại Thiên Vương Lý Tịnh, Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần Na Cha, lập tức đốt lên tam quân, đem bắt công chúa bắt trở về. Là. Thiên Nô ứng bên trên một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới truyền chỉ. Lục Trọng Thiên khai dương cung dưới giàn cây nho đạo ngạn nhiên nằm tại trên ghế trúc phơi nắng, đã thấy Kim Linh đồng tử bưng lấy một thanh bảo kiếm, bước nhanh mà đến. Nhị lao ra, cái kia chín khối miếng sắt đã dung luyện hoàn tất, tổ hợp thành tiên thiên linh bảo, Xích Tiêu Hỏa Kiếm. Chúc mừng nhị lao ra lại được một kiện tiên thiên linh bảo. Linh Ngọt cười một tiếng, Kim Linh đồng tử hai tay dâng lên Xích Tiêu Hỏa Kiếm. Đạo ngạn nhiên đem kiếm nhận lấy, sờ lên Kim Linh đồng tử đầu, pháp bảo trọng yếu, tự thân tu vi càng trọng yếu hơn, trở về hảo hảo tu luyện, có cơ hội mang ngươi hai đi chinh chiến chư thiên. Nhị lao ra yên tâm, ta cùng Ngân Linh đồng tử nhất định siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành khai dương quân mở đường tiên phong, vậy ta trở về tu luyện. Kim Linh đồng tử trong mắt tràn đầy chờ mong, lập tức quay người trở về đầu xuất cung. Đạo ngạn nhiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục phơi nắng. Sau một lát, thất tiên nữ bên trong Hồng Nhi đi đến đạo ngạn nhiên bên cạnh tòa hạ, khắp khuôn mặt là sầu lo. Đạo ngạn nhiên nhìn một chút Hồng Nhi, đưa tay méo méo gương mặt của nàng, buồn cười nói, làm sao rồi? Có chuyện gì có thể để ngươi vị này thiên đình đại công chúa sầu mi khổ kiểm? Hồng Nhi nắm chặt đạo ngạn nhiên tay, thật sâu thở dài một hơi, bát muội bị đoạt xá, tự xưng Diệt Thiên, chẳng những từ Vạn Tái Huyền Băng Sơn trốn đi, còn chạy đến Nam Thiên Môn kém chút chém giết Tứ Đại Thiên Vương. Về sau bị đều Thiên Đại Linh Quan cùng Lôi Bộ Tam Thập Lục sẽ liên thủ bắt lui. Bây giờ phụ hoàng tức giận, điều động Tháp Tháp Đại Thiên Vương Lý Tịnh cùng Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần Na Cha tiến đến bắt bắt muội. Ta lo lắng Na Cha ra tay không nhẹ không nặng, hỏng bắt muội tính mệnh. Thật sự là một bước sai từng bước sai, nàng đây là dự định một con đường chết đi đến đấy a. Mấy năm này các ngươi bảy cái tại Ngọc Đế Vương Mâu trước mặt thường thường vì nàng nói tốt, mắt thấy là phải thành công đưa nàng tiếp ra cực hàn động, không nghĩ tới nàng tại trong lúc mấu chốt này làm yêu, để cho các ngươi bảy cái cố gắng nước chảy về biển đông. Đạo ngạn nhiên miết miệng, các ngươi bảy cái đối với nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đừng lại vì nàng sầu mi khổ kiểm. Đường là chính nàng chọn, sinh ra hết thảy hậu quả hẳn là do chính nàng gánh chịu, đều là người trưởng thành rồi, không phải sao? Nói thì nói như thế, nhưng đến đấy là thân tỉ muội, thực sự không đành lòng nhìn nàng bởi vậy thân tử đạo tiêu. Hồng Nhi nô lên miệng đến, ôn nhu thì thầm nói phu quân, ta hảo phu quân, ngươi liền giúp một chút bắt muội đi, ngươi xuất thủ đưa nàng bình an bắt về đến tôi ngươi ngược lại là sai sự ta tới, cái này 99 trọng thiên rộng lớn vô ngần, ta nào biết được nàng trốn ở trong xó xỉnh nào. Đạo ngạn nhiên nhún vai, lực bất tòng tâm. Phu hoàng hạ lệnh để Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Thai đi theo Lý Tịnh, hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm bắt muội. Cho nên phu quân chỉ cần đi theo Lý Tịnh, liền nhất định có thể tìm tới bắt muội. Hồng Nhi con ngươi đảo một vòng, nhỏ giọng nói, bắt muội một cái quả phụ thực sự đáng thương, phu quân nếu là không chê, không ngại tu nhập trong phòng, thêm một cái không nhiều thôi. Đạo ngạn nhiên lật ra một cái liếc mắt, một mặt im lặng nhìn xem Hồng Nhi, ngươi đem phu quân ngươi nhìn thành người nào rồi? Ta là loại kia ưa thích từ nhỏ gì con chủ ý người sao? Tốt tốt, ta tự mình xuất thủ đưa nàng bình an bắt về đến giao cho ngươi. Về sau thu nhập trong phòng loại sự tình này, nhưng không cho nói bậy, bôi đen quang huy hình tượng của ta. Đa tạ phu quân. Hồng Nhi một trận mặt mày hớn hở. Tạ ngã có thể không chỉ dựa vào miệng, còn muốn xuất ra hành động mới được, ta muốn giải tỏa kiến thức mới. Hắc hắc, đạo ngạn nhiên tiện cười một tiếng, đem Hồng Nhi một thanh kéo vào trong ngực. Đều tùy ngươi. Hồng Nhi mắt đẹp ngậm xuân, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chương 672. Dung hợp án niệm diệt thiên gia ba. Chương 672. Dung hợp án niệm diệt thiên gia ba. Mấy cái trăm mét đại long lôi kéo một tòa hành quân đài tại trên tầng mây chậm rãi tiến lên. Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Hai đứng tại hành quân trước sân khấu xuôi theo, một cái đưa mắt nhìn ra xa, một cái nghiêng tai lắng nghe. Na Cha cầm một đầu hiệu nướng chân gặm, một mặt lười biếng đi đến hai người bên cạnh, thế nào rồi? Có tìm được hay không bắt công chúa? Thiên Lý Nhãn nuốt nuốt khô khốc con mắt, thở dài một hơi, không thấy được, có lẽ bắt công chúa đã bỏ chạy vượt ngoại giới. Thuần Phong Nhi giật giật lỗ tai, thở dài một hơi, ta cũng không nghe thấy, bắt công chúa đã mai danh nhận tích. Ai? Thật sự là sẽ cho ta tìm phiền toái. Gãi ra đầu một cái, Na Cha dứt khoát ngồi trên mặt đất, một mặt khó chịu gặm lên hiệu nướng chân, lần này làm sao bây giờ? Mò kim đáy biển, a đây là một vệ kim quang từ hành quân sau đại phương nhanh chóng bay tới, lập tức dừng ở hành quân trên đài, sau đó nói trang nghiêm từ trong kim quang hiện hiện thân hình. Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió hai thấy một lần đạo ngạn nhiên, tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ, gặp qua võ phái đế quân. Na Cha quay đầu nhìn lại, tranh thủ thời gian đứng dậy, chắp tay thi lễ, gặp qua võ phái đế quân. Miễn lễ đi. Đạo ngạn nhiên cười nhạt một tiếng, đại công chúa nhớ mong bắt công chúa, nhất định để ta tự mình xuất thủ bắt. Ta cũng là bị nàng quấn lấy không có biện pháp, đành phải đến đây nhìn xem. Na Cha nhếch miệng cười một tiếng, có đế quân xuất thủ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đạo ngạn nhiên nhìn về phía Thiên Lý Nhãn, thế nhưng là đã tìm tới bắt công chúa hạ lạc. Với hỏi, một cái gì cũng không thấy, một cái gì đều không có nghe được, trực tiếp luống cuống Na Cha bất đắc dĩ nhún vai. Thuộc hạ vô năng. Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió hai xấu hổ cười một tiếng, túi đầu nhìn mũi chân. Đạo ngạn nhiên vung tay lên, các ngươi vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi, cầm nã bắt công chúa việc này cũng là không nhất thời vội vã. Đa tạ đế quân thông cảm. Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió hai nhìn nhau cười một tiếng, lập tức cáo lui. Na Cha mặt mày vẩy một cái, đế quân dự định từ từ tìm kiếm bắt công chúa. Đạo ngạn nhiên chắp hai tay sau lưng, thưởng thức biển mây, thiên đình nhiều như vậy truy nã trọng phạm, lúc nào tóm sẽ qua. Những này truy nã trọng phạm nếu là ở thiên địa nhân tam giới vậy còn dễ tìm một chút, nhưng nếu là chạy tới vực ngoại giới, vậy có thể hay không tìm tới cũng chỉ có thể tìm vận may. Na Cha nhẹ gật đầu, minh bạch, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, lần này coi như là chi phí chung du lịch. Ta bỗng nhiên muốn đi xem khai dương quân chinh phạt Bắc Mạch Châu rầm rộ. Đạo ngạn nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vậy liền đi thôi. 88 trọng thiên nơi nào đó hoang sơn giã lĩnh một đống lửa cháy hừng hực, trên đống lửa phương, một cái mánh hổ lộng lẫy bị nướng đến tư tư rung động, tản ra mùi thịt. Diệt Thiên hướng thịt hổ bên trên vung tốt các loại đồ gia vị, cầm lấy một cây tiểu đao cắt lấy một mảnh nhỏ thịt hổ coi chừng nhét vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt. Ân, thật sự là ăn quá ngon. Thưởng thụ nhắm mắt lại, Diệt Thiên hoàn toàn đắm chìm tại mỹ vị ở trong. Có thân thể cảm giác thật tốt, a a a a. Sáng lạn cười một tiếng, Diệt Thiên nhịn không được lại cắt lấy một mảnh nhỏ thịt hổ nhét vào trong miệng nhấm ướt. Một cái toàn thân đen kịt Diệt Thế Phượng Hoàng từ chân trời nhanh chóng bay tới, rơi vào một gốc cây ngô đồng bên trên, đối với Diệt Thiên trợn mắt nhìn, ngươi tốt gan to. Không biết nơi này là địa bàn của ta sao? Nơi này tất cả đồ ăn đều là ta. Diệt Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Thế Phượng Hoàng, khoe miệng mỉm cười, nhìn xem ta là ai. Thoại âm rơi xuống, Diệt Thiên mi tâm hiện hiện một cái phù văn thần bí. Diệt Thế Phượng Hoàng thấy một lần phù văn thần bí lập tức đại hỉ, chủ nhân, ngươi rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ vật dẫn, thật sự là quá tốt. Chúng ta rốt cuộc có thể mở ra hủy thiên diệt địa kế hoạch. Diệt Thiên nhẹ gật đầu, cảm khái không thôi, đúng vậy à, hủy thiên diệt địa kế hoạch, ta chuẩn bị vô số tuyến nguyện, rốt cục có thể mở ra. Đi, cái này bảo động. Gặp thịt hổ đã hoàn toàn nướng chín, Diệt Thiên kéo xuống một con cọp chân gặm một cái, lại lấy ra một cái hồ lô rượu cùng rót mấy ngụm, sau đó quay người hướng một chỗ sơn động đi đến. Ta bồi chủ nhân cùng đi. Kêu lên một tiếng, Diệt Thế Phượng Hoàng thu nhỏ thân hình bay đến Diệt Thiên trên bờ vai dừng lại. Sau nửa ngày, một người một chim đi tới tận cùng sơn động, đã thấy một ngụm vết dì loang lổ chung lớn khảm tại ngọn núi. Lúc này ta có thân thể, rốt cục có thể khu động hỗn độn chung rồi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Đắc ý cười to ba tiếng, Diệt Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, đem từng cái pháp quyết đánh vào hỗn độn chung. Sau một lát, hỗn độn chung đột nhiên kim quang đại hiện, trở nên sáng bóng như mới. Đến. Triệu hoán một tiếng, Diệt Thiên đối với hỗn độn chung vung tay lên. Một giây sau, hỗn độn chung biến thành to bằng ngón tay, bay đến Diệt Thiên trong lòng bàn tay. Diệt Thế Phượng Hoàng nhãn tỉnh sáng lên, một ngụm đem hỗn độn chung nuốt vào trong bụng, che giấu thiên cơ, chỉ cần lại khu động càn khôn đỉnh cùng mài thế quật. Đến lúc đó ba kiện chí bảo đụng vào nhau tự bạo, cái này 99 trọng thiên chắc chắn sụp đổ. Không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đem mặt khác hai kiện chí bảo khu động. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, Diệt Thiên xoay người rời đi. 73 trọng thiên nơi nào đó hoang sơn giã lĩnh một đầu toàn thân đen kịt Diệt Thế Thương Long quấn ở trên ngọn núi ngủ ngon, đã thấy một đạo hắc quang nhanh chóng bay tới rừng ở Diệt Thế Thương Long đầu rồng. Diệt Thiên tại trong hắc quang hiện hiện thân hình, dậm chân, tranh thủ thời gian tỉnh lại, để cho ngươi xem thật kỹ thủ cán cố định, ngươi thế mà ngủ ở chỗ này đại cảm giác. Diệt Thế Thương Long chậm rãi mở hai mắt ra, ngươi là ai? Làm sao lại biết càn khôn đỉnh? Diệt Thế Phượng Hoàng vui cười một tiếng, Xóa Long là chủ nhân, hắn tìm tới hoàn mỹ vật dẫn. Chim chết là ngươi. Đây là chủ nhân. Diệt Thế Thương Long con mắt to sáng, chủ nhân tìm tới hoàn mỹ vật dẫn, cái kia không liền có thể lấy tiến hành hủy thiên diệt địa kế mà rồi. Diệt Thế Phượng Hoàng niết miệng, ngươi có phải hay không đốc? Đây không phải đã đang tiến hành sao? Tranh thủ thời gian thu nhỏ, nhường ra cửa hang. Được rồi. Diệt Thế Thương Long niết miệng cười một tiếng, lập tức thu nhỏ thân hình quân đến Diệt Thiên trên cánh tay. Theo Diệt Thế Thương Long rời đi ngọn núi, trên ngọn núi một cái cửa hang triển lộ không bỏ sót. Đi. Lạnh nhạt một câu, Diệt Thiên hưu một chút bay vào cửa hang. Sau nửa ngày, một người một chim một long hành đến tận cùng sơn động, đã thấy một tòa vết dì loang lổ đại đỉnh khảm tại ngọn núi. Vì tìm tới ba kiện này chí bảo, ta không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian. Cảm khái một câu, Diệt Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, đem từng cái pháp quyết đánh vào càn khôn đỉnh. Sau một lát, càn khôn đỉnh bỗng nhiên kim quang đại hiện,
trở nên sáng bóng như mới. Đến. Triệu hoán một tiếng, Diệt Tiên đối với Càn Khôn Đỉnh vung tay lên. Một giây sau, Càn Khôn Đỉnh biến thành to bằng móng tay, bay đến Diệt Tiên trong lòng bàn tay. Diệt Thế Thương Long một ngụm đem Càn Khôn Đỉnh nuốt vào trong bụng, che giấu thiên cơ. Cuối cùng một kiện mài thế cuộn, đi. Kích động tâm, tay run rẩy, Diệt Tiên xoay người rời đi. 69 trọng thiên nơi nào đó hoang sơn giã lĩnh một đầu toàn thân đen kịt Diệt Thế Hắc Hổ chính nằm nhòi một cái sơn động miệng liếm láp vết hổ. Diệt Thiên bước trên mây mà đến, mấy cái trong chớp mắt liền tới đến Diệt Thế Hắc Hổ trước mặt. Hổ con, tranh thủ thời gian gặp qua chủ nhân. Chủ nhân đã tìm được hoàn mỹ vật dẫn. Diệt Thế Phượng Hoàng cùng Diệt Thế Thương Long cùng nhau nhìn về phía Diệt Thế Hắc Hổ, trong mắt tràn đầy ý mừng. Gặp qua chủ nhân. Diệt Thế Hắc Hổ tranh thủ thời gian đứng dậy, bất quá trong mắt hiện lên một tia chỗ dạng. Chương 673. Dung hợp án nghiệm Diệt Thiên gia 4 chương 673, dung hợp án nghiệm Diệt Thiên gia 4 ân. Diệt Thiên bén nhạy phát giác được Diệt Thế Hắc Hổ dị dạng, lập tức trong lòng giật mình, lập tức xông vào sân động. Sau nửa ngày, một người một chim một long hành đến tận cùng sân động, đã thấy một con cái hổ đang nằm cho ba đầu tiểu lão hổ cho bú, mà nguyên bản khảm ở trên núi Mài Thế Quận cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Ta để cho ngươi trông coi Mài Thế Quận, của đâu? Diệt Thiên nhìn xem sợ hãi rụt rè theo vào tới Diệt Thế Hắc Hổ, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Diệt Thế Hắc Hổ hướng trên mặt đất một nằm sấp, hai cái chân trước đắp lên đỉnh đầu, "Chủ nhân, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên rời khỏi sơn động đuổi theo hổ cái. Ta cũng không nghĩ tới mới rời khỏi ba ngày, cái này Mài Thế Quận liền bị tặc cho trộm đi tê." Diệt Thiên một trận nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi cũng đã biết là ai trộm." Diệt Thế Hắc Hổ bụng trộm nhìn Diệt Thiên một chút, "Không, không biết, nếu là biết ta sớm cứ về." Diệt Thiên nghe vậy kém chút đặt mông ngồi liệt tại đất, đầu ong ong, mắt thấy hủy thiên diệt địa kế hoạch sắp thành công, không nghĩ tới đúng là phá hủy ở một con cái thân hổ bên trên. Diệt Thế Phượng Hoàng thấy thế tranh thủ thời gian an ủi, "Chủ nhân không cần nổi trí, chúng ta không ngại bốn chỗ hỏi thăm một chút, nói không chừng có thể nghe ngóng đến Mài Thế Quận hạ lạc." Diệt Thế Thương Long nhẹ gật đầu, "Không sai, có trí ắt làm nên. Chúng ta bỏ ra vô số tuế nguyệt mới đưa hủy thiên diệt địa kế hoạch tiến lên đến một bước cuối cùng, cùng lắm thì chúng ta lại tốn một và năm. Làm việc tốt thường gian nan, tìm." Lập tức xuất phát tìm kiếm Mài Thế Quận. Nhặt lại lòng tin, tinh thần phấn chấn, Diệt Thiên một thanh cưỡi lên Diệt Thế Hắc Hổ, xuất ra một cây roi ra hùng hăng quất vào trên cái mông của nó, "Thành sự không có, bại sự có dư đồ vận, còn không tranh thủ thời gian con ta đi tìm." A Diệt Thế Hắc Hổ nhu thuận lên tiếng, lưu luyến không rời nhìn hổ cái cùng ba cái tiểu lão hổ một chút, quay người hướng ngoài động đi đến. 66 trọng thiên Bắc Mạch Châu vô cự thành thập vạn khai dương trung lộ quân binh lâm thành bên dưới, đem bốn tòa cửa thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Phương Hy Nghĩa khống chế long mã đi ra quân trận, nhìn về phía đầu tường, lớn tiếng nói, "Thiên binh đã tới, vô cự thành chủ còn không mở cửa đầu hàng." "Ha ha ha ha, ha 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 ha." Vô cự thành chủ đứng tại đầu tường ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó một mặt kinh miệt nhìn về phía Phương Hy Nghĩa, "Người khác sợ ngươi khai dương quân, đó là người khác vô năng. Ta Hùng Hạo thích gan hùm mật báo, chính là không đem ngươi khai dương quân để vào mắt." Phương Hy Nghĩa nghe chút lập tức hơi nhướng mày, cầm roi ngựa trực chỉ Hùng Hạo, "Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi có năng lực gì, dám nói ra bực này cuồng vọng nói như vậy?" Hùng Hạo hai tay chống nạnh, ngạo nghễ nói, "Ta có đại tướng Lý Ngọc, thích hợp đầu ngươi." Phương Hy Nghĩa lật ra một cái liếc mắt, "Tốt tốt tốt. Ngươi đem kia cái gì Lý Ngọc phái ra, ta tùy tiện tìm người bắt hắn cho giết." Cuồng vọng đến cực điểm. Một tiếng gầm thét, Hùng Hạo vung tay lên, "Lý Ngọc, bên trên, để những người này biết biết bản lĩnh của ngươi." Là tên gọi Lý Ngọc đại tướng chắp tay thi lễ, lập tức nhảy xuống cửa thành, đi ra hộ thành đại trận. Chỉ gặp hắn xuất ra một thanh ấu kim tượng tị đao hướng trên mặt đất một đồn, hét lớn một tiếng, "Ta chính là vô cự thành đại tướng, Lý Ngọc, ai dám đi tìm cái chết? Ngươi chư gia ra đến gặp ngươi một lần." Một đạo tiếng nói vang lên, Chư Bát Giới cầm cựu sĩ đinh ba chạy ra khai dương quân trận, đi vào Lý Ngọc trước mặt. Lý Ngọc nhìn một chút Chư Bát Giới, trong mắt tràn đầy khinh miệt, "Một con chư yêu cũng dám đến tìm cái chết. Tốt tốt tốt, chờ chút đem ngươi làm thành thịt kho tàu." "Thịt kho tàu? Hừ, lão chư ta trước chúc ngươi một thân lỗ máu." Hừ lạnh một tiếng, Chư Bát Giới vung lên cựu sĩ đinh ba liền chúc hướng Lý Ngọc. Lý Ngọc trong mắt hơi híp, lập tức nắm lên ô kim tượng tị đao một đao bổ về phía cựu sĩ đinh ba. Sau một khắc, bang đương một thanh âm vang lên, cựu sĩ đinh ba cùng ô kim tượng tị đao hung hăng đụng vào nhau, cái kia Lý Ngọc lập tức bị chúc đến lùi lại vài chục bước mới khó khăn lắm dừng thân hình. "Ha ha ha ha." Chư Bát Giới cười đắc ý, chỉ vào Lý Ngọc, "Ngươi cái này chỉ có vẻ bề ngoài, vừa rồi nói khoác cỡ nào lợi hại cỡ nào, kết quả là dạng này. Lao chư ta không cần ba chiêu, liền có thể hỏng tính mạng của ngươi." "Nhị bá." Một câu nói xong, Chư Bát Giới vô cùng phấn chấn thần uy, đem cựu sĩ đinh ba xoay tròn thẳng hướng Lý Ngọc. "Có thể đánh có cái dám dùng. Đi ra lan lộn, cường lực pháp bảo mới là vương đạo. Nhìn ta pháp bảo." Trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, Lý Ngọc đông nhiên tế lên một khối màu đen đĩa sắt, đông nhiên đánh tới hướng Chư Bát Giới. "A, uy thế không nhỏ." Chư Bát Giới thấy một lần cái kia gào thét mà đến màu đen đĩa sắt, lập tức trong lòng giật mình, lập tức giơ lên cựu sĩ đinh ba ngăn cản. "Không tốt, cái này đĩa sắt lợi hại, Bát Giới gặp nguy hiểm." Tôn Nộ Không ở phía xa thấy lông mày cau chặt, vội vàng từ trong ngực móc ra điện pháo thạch ra sức ném hướng màu đen đĩa sắt. Đưa một thanh âm vang lên, điện pháo thạch hung hăng đụng vào màu đen đĩa sắt, có thể kết quả lại là điện pháo thạch bị đẩy lùi thật xa, mà màu đen đĩa sắt vẫn như cũ nhanh chóng đánh tới hướng Chư Bát Giới. Sau một khắc, lại là đương một thanh âm vang lên, màu đen đĩa sắt hung hăng đâm vào cựu sĩ đinh ba bên trên, lập tức đem Chư Bát Giới nện đến chỗ đó, chật vật không chịu nổi. "Má ơi, cái này pháp bảo gì? Làm sao lợi hại như vậy?" Doa đến sắc mặt trắng bệnh,
chư bát giới ngay cả cựu sĩ đinh ba cũng không cần, lập tức lộn nhào chạy về khai dương quân trận.
Ha 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 ha, ta có bảo vật này nơi tay, các ngươi tới một cái ta đánh một cái, các ngươi đến hai cái ta đánh một đôi. Ta khuyên các ngươi hay là tranh thủ thời gian thối lui, đừng lại đánh vô cự thành chủ ý. Lý Ngọc tung tung trong tay màu đen đĩa sắt, xem 100. Không 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 khai dương quân như không. Hiện tại diếu võ dương oai, gắn liền với thời gian còn sớm. Ta lão tôn đến gặp ngươi một lần. Tôn Nộ không nhất là không thể gặp người khác ở trước mặt hắn đuổi nghịch vi phong, ngay sau đó như ý kim cô đồng sờ mó, một cái nhảy lên nhảy đến Lý Ngọc trước mặt. Hảo sự thành xong, ngươi cũng ăn ta một đĩa sắt đi. Nhìn ta phát bảo. Hét lớn một tiếng, Lý Ngọc lần nữa tế lên màu đen đĩa sắt, đồng nhiên đánh tới hướng Tôn Nộ không. Nha. Tôn Nộ không không tin tà, đối mặt gào thét mà đến màu đen đĩa sắt, cũng lựa chọn giơ lên như ý kim cô đồng ngăn cản. Sau một khắc, đưa một tiếng vang thật lớn, màu đen đĩa sắt hung hăng đâm vào như ý kim cô trên đồng, lập tức đem Tôn Nộ không cũng đập bốn chân chồng lên trời, chật vật không chịu nổi. Cái này đĩa sắt so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, lắc lắc bị chấn động đến choáng váng đầu. Tôn Nộ không mau từ trên mặt đất bỏ lên, cầm lên cựu sĩ đinh ba chạy về khai dương quân trận. Chư Bát Giới tiếp nhận cựu sĩ đinh ba, cười nói: "Hầu ca, ngươi làm sao cũng chồng vó. Ngươi ngốc tử này, dám đến trò cười ta lão tôn, sớm biết không giúp ngươi nhặt về cái cạo." Thứ. Mặt mo đỏ ửng, Tôn Nộ không thẹn quá hóa giận, lập tức quay người đưa lưng về phía Chư Bát Giới, hai tay chống nạnh không để ý đến hắn nữa. Thật sự là hẹp hòi. Chư Bát Giới nói thầm một câu, không còn dám trò cười Tôn Nộ không. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Bãng, lại cười nói sẽ phải bị nắm chặt hai lợn. T. Có thể bại ta Tiên Phong đại tướng Phương Hy Nghĩa hít một hơi lấy khí, sau đó vung tay lên, rút quân. Chương 674. Dung hợp án niệm diệt thiên gia năm chương 674, dung hợp án niệm diệt thiên gia năm không cần rút quân. Phản phất như kinh lôi thanh âm bỗng nhiên ở chân trời vang lên, một giây sau, một vệt kim quang tại mọi người trước mắt chợt lóe lên, dừng ở Lý Ngọc trước mặt. Theo kim quang dần dần tiêu tán, Đạo Ngạn Nhiên thân hình ở trước mặt mọi người hiện hiện. Đế quân tới. Đế quân, thật sự là đế quân. Quá tốt rồi, đế quân vừa đến, thành này tất phá. Thập vạn khai dương quân thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, lập tức sĩ khí đại trấn, chiến ý ngút trời, đã thành khai dương quân trụ cột tinh thần. Phương Hy Nghĩa nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, khoe miệng nổi lên mỉm cười, trong lòng tràn đầy nhẹ nhõm. Lý Ngọc hơi nhướng mày, ngươi là người phương nào? Đạo Ngạn Nhiên đứng chắc tay, ta chính là võ phái đế quân. Võ phái đế quân. Lý Ngọc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân xuất thủ. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi là lựa chọn xương, hay là lựa chọn vong? Lý Ngọc khoe miệng có chút run rẩy mấy lần, đông nhiên tế lên màu đen đĩa sắt, đông nhiên đánh tới hướng Đạo Ngạn Nhiên chán. Nghịch ngợm. Đạo Ngạn Nhiên yên lặng cười một tiếng, đưa tay trái ra một tay lấy màu đen đĩa sắt tóm vào trong tay, sau đó lấy tới trước mặt nhìn một chút. Đã thấy màu đen đĩa sắt bên trên tuyên khắc lấy hai cái đạo vận thần văn, mài thế cuộn. Lại là tiên tiên trí bảo mài thế cuộn. Đạo Ngạn Nhiên trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Ngọc, bàn này ngươi là như thế nào đạt được? Thế mà tay không tiếp ta pháp bảo. Lý Ngọc kinh hãi muốn tuyệt, trực tiếp hai chân mềm nhũn, ủy, đế quân tha mạng à. Ta cũng không dám lại rồi. Tốt, tha cho ngươi một mạng, mau nói ngươi là như thế nào đạt được bảo vật này. Lý Ngọc nghe chút lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, định ngọt cười một tiếng, ta đã từng du lịch qua rất nhiều danh sơn đại xuyên, trải qua một chỗ không biết tên núi lớn thời điểm, bị một đầu toàn thân đen kịt lão hổ ngăn lại ta bất lộ. Nó nói nó có một cái đại bảo bối muốn tặng cho ta, sau đó liền đem ta mang đến một chỗ hang động. Trong huyệt động kia không có những vật khác, cũng chỉ có cái này đĩa sắt, nó nguyên lai có cối xay lớn như vậy, còn khảm tại trong ngọn núi. Ta phải phát bảo này đằng sau đánh khắp xung quanh vô địch thủ, thế là bị vô cự thành chủ coi trọng, làm hắn con rể tới nhà. Đế quân nếu là ưa thích bảo vật này, tiểu nhân cam nguyện dâng lên. Một đầu hắc hổ tặng cho ngươi, thật sự là tốt cơ duyên. Đạo Ngạn Nhiên tung tung trong tay mài thế cuộn, hài lòng cười một tiếng, bảo vật này chính là tiên tiên trí bảo, lấy ngươi khí vận căn bản cầm không được nó, sớm muộn sẽ bị một vị nào đó cường giả để mắt tới, giết người đoạt bảo. Ta trước nhận lấy bảo vật này, về sau tự nhiên sẽ bồi thường cho ngươi. Bồi thường cho ta? Đó không phải là tương đương lãnh đạo thiếu ta rất nhiều tiền. Ta đi. Nếu là hắn không muốn cho bồi thường, vậy tuyệt đối cầm dạy nhỏ cho ta xuyên qua vừa chân mới thôi. Nói không chừng ngày nào liền anh dũng hy sinh. Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngọc đội vàng liền tục khoát tay, đế quân đây là nơi nào lời nói? Ngài nhận lấy bảo vật này, đó là đã cứu ta một mạng. Đừng nói bồi thường, đừng nói bồi thường, chỉ nguyện tại đế quân thủ hạ kiếm miếng cơm ăn. Ta đi. Gia hỏa này xem xét thời thế, khéo léo a. Nếu là người bên ngoài tất nhiên lòng tràn đầy vui vẻ ngồi đợi bồi thường. Hắn lại muốn đều không muốn liền cự tuyệt, dạng này ta ngược lại không có ý tứ bạc đãi hắn, là một nhân tài. Mặt mày vẩy một cái, Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía đầu tường, vô cự thành chủ, ngươi dự định như thế nào? Là chiến hay là hàng? Hàng. Chúng ta nguyện hàng. Lập tức đóng lại hộ thành đại trận, mở cửa thành ra nên đế quân. Gặp Lý Ngọc Quỳ, vô cự thành không có ý bảo, vô cự thành chủ thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn, mặt mày hớn hở chạy xuống đầu tường. Nơi nào đó hoang sơn giã lĩnh Diệt Thiên ngồi xếp bằng, vũ tâm triều thiên, theo dung hợp một chút xíu làm sâu sắc, trên người nàng khí thế cũng một chút xíu tăng cường, lúc này đã bước vào hôn nguyên cảnh. Diệt Thế Phượng Hoàng từ đằng xa bay tới, dừng ở Diệt Thiên bà bay, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ta thăm dò được 69 trọng tiên, Đại Lý Châu, Phong Nguyệt Thành Trương Bưu có một kiện pháp bảo, chuyên nện não người cửa, có thể hay không chính là mài thế cuộn. Diệt Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, có phải hay không, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lạnh nhạt một câu, Diệt Thiên đứng dậy, cưỡi lên Diệt Thế Hắc Hổ, đi 69 trọng tiên. Hy vọng không phải mài thế cuộn,
ta không muốn hủy thiên diệt địa, ta có rất nhiều huyết mạch sinh hoạt tại vùng thiên địa này. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Diệt Thế Hắc Hổ bước chân hướng 69 trọng thiên mà đi. 69 trọng thiên đại lý Châu Phong Nguyệt thành Trương Bưu ngay tại trong viện cùng một đám thuộc hạ nhộn nhẹ, thưởng thức ca múa. Sau một khắc, Diệt Thiên một cước đá văng cửa viện, đi đến. Trương Bưu quan sát một chút Diệt Thiên, nhếch miệng cười một tiếng, đây là nhà ai tiểu nữ tử? Dáng dấp da trắng mỹ mạo, ta thấy mà yêu a. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên, người ở chỗ này trong chốc lát bị chém thành khối vụn, chỉ lưu Trương Bưu một người hoàn hảo không chút tổn hại. Mà mẹ nó, Trương Bưu quá sợ hãi, đội vàng tế lên một cái đồng thau đại ấn, đột nhiên đánh tới hướng Diệt Thiên chán. Không phải mài thế cuộn. Diệt Thiên khẽ cau mày, một thanh tiếp được đồng thau đại ấn, lập tức đem nó bóp thành đồng mảnh. Má ơi, tiên tử tha mạng. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội tiên tử. Gặp pháp bảo bị đối phương tùy tiện hủy đi, Trương Bưu chỗ nào không biết đối phương lợi hại, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, Trương Bưu trong chốc lát bị chém thành khối vụn, thân tử đạo tiêu. Diệt Thiên một mặt lạnh nhạt xoay người rời đi, hại ta một chuyến tay không, còn muốn để cho ta tha cho ngươi một mạng, thử. Vô Cự thành phủ thành chủ Đạo Ngạn Nhiên khóa kỹ phòng ngủ cửa lớn, đi đến trên giường ngồi xếp bằng, lập tức bố trí xuống ngăn cách pháp trận, sau đó hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra ba tấm phá cạo thẻ. Lại là một tuần lễ một lần phá thưởng thời gian, bắt đầu. Hít sâu mấy lần, Đạo Ngạn Nhiên dùng móng tay coi chừng phá mở tấm thứ nhất phá cạo thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện tạ ơn hân hạnh chiếu cố bốn chữ, phá cạo thẻ sau đó hồi phi yên diệt. Lại là tạ ơn hân hạnh chiếu cố, im lặng á thân. Nếp miệng, Đạo Ngạn Nhiên tiếp tục dùng móng tay phá mở tấm thứ hai phá cạo thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện tạ ơn hân hạnh chiếu cố bốn chữ, phá cạo thẻ sau đó hồi phi yên diệt. T. Song suy lâm môn. Cái này có chút quá mức một mặt bất đắc dĩ, Đạo Ngạn Nhiên tiếp tục dùng móng tay phá mở tấm thứ ba phá cạo thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện Hỗn Nguyên Ngũ giai lục giai hai hợp một thăng cấp ngọc bản 13 cái chữ, phá cạo thẻ lập tức biến thành một cái ngọc bản. A. Xinh đẹp. Gia sư ca. Hai hợp một thăng cấp ngọc bản, một bước đến dạ dày, việc này không nên chậm trễ, mở làm. Hương phấn cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên cầm hai hợp một thăng cấp ngọc bản, đưa bàn tay ấn đi lên. Một giây sau, trước mắt hắn tối sầm. Ngơ ngơ ngác ngác không biết qua bao lâu, Đạo Ngạn Nhiên mở tròn mắt, đột nhiên đập vào mi mắt là một tòa hết sức phồn hoa đại thành, đã thấy từng cái tu sĩ bước trên mây cưỡi hạc, lui tới, ngay ngắn trật tự. Chém giết Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm u hình, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói thầm trong lòng một câu, Đạo Ngạn Nhiên tranh thủ thời gian xem xét bắt nguồn từ thân tình huống, lại phát hiện trên người mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù là tu vi cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là hôn nguyên cảnh tứ giai. Xem ra Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm u hình không tốt lắm, giết a cười khổ một tiếng. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía một tòa tử lâu, mọi thứ ăn trước no bụng uống đã lại nói. Chương 675. Trong mâm thế giới hai hợp một một chương 675, trong mâm thế giới hai hợp một một u. Đây không phải đạo gia phế vật sao? Không hảo hảo đều ở nhà tu luyện, thế mà chạy đến tìm vui mừng làm vui. Chỉ sợ là cảm thấy đời này vô vọng nhập tiên thiên, cam chịu đi. Hẳn là, rộng lượng tài nguyên dùng xuống đi, kết quả 18 tuổi vẫn là hậu thiên cảnh, không phải phế vật lại là cái gì? Một trận tiếng nói băng lên, đã thấy một cái bụng vệ mập mạp mang theo mấy cái gia đình nên ngang đi tới, ngăn ở Đạo Ngạn Nhiên trước mặt. Trên mặt kia ý trào phúng ngay cả một kẻ mù lòa đều có thể nhìn ra được. Lần này lao tử thế nhưng là mang theo toàn bộ thực lực tiến trong mâm thế giới, cần nhịn. Mặt mày vẩy một cái, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Đạo Ngạn Nhiên đi đến mập mạp trước mặt, đưa tay chính là một bạt hai. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, mập mạp phun miệng đầy răng vàng, bay ra ngoài đụng đổ góc tường thùng phân, lan một thân mễ điền cộng. Mà mẹ nó, ngươi dám đánh ta nhà thiếu gia? Các minh đệ, chơi hắn. Mập mạp gia đình gặp mập mạp bị thiệt lớn, lập tức ma quyền sát trưởng phóng tới Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên cười khẩy, đưa tay chính là 333 bạt hai. Những gia đình kia ở đâu là Đạo Ngạn Nhiên đối thủ, lập tức bước mập mạp theo gót, phun miệng đầy răng vàng, bay ra ngoài đụng vào vách tường, lại rớt xuống đất. Mập mạp từ dưới đất bò dậy, vươn bít lấy chính mình cái kia vừa đỏ vừa sưng mặt béo, trong mắt tràn đầy lửa giận, "Đạo Ngạn Nhiên, người tên phế vật này, ngươi dám đánh ta? Ngươi chờ, ta cái này nói cho cha ta biết đi, ngươi liền đợi đến bị xử phạt đi." Cút nhanh lên, không phải vậy lao tử giết chết ngươi. Nhìn một chút một thân mễ điển cộng mập mạp, Đạo Ngạn Nhiên thực sự không xuống tay được, chỉ có thể coi như thôi, quay người hướng tiểu lâu mà đi. "Thiếu gia, ngươi làm sao tại cái này a? Gia chủ chính tìm ngươi đây." Một đứa nha hoàn bước nhanh chạy đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, thở hồng hộc nhìn xem hắn. Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy sững sờ, "Ngươi là ai?" "Ta là của ngươi thiếp thân nha hoàn Nên Xuân a." Nha hoàn Nên Xuân một mặt kinh ngạc nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên nháy nháy con mắt, "Vậy ta là ai?" "A." Nên Xuân trực tiếp một bước, "Ngươi là đạo gia tứ công tử a, ngươi còn có thể là ai?" Đạo Ngạn Nhiên nhún vai, "Vừa rồi ngã một phát, đụng phải đầu, ta hiện tại mất trí nhớ." "A, mất trí nhớ?" Nên Xuân kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. "Đối với mất trí nhớ, cái gì đều quên mất sạch sẽ loại kia." Đạo Ngạn Nhiên vẻ mặt thành thật gật đầu xác nhận. Người kêu lên Ngạn Nhiên, "Là thành tiên đường thành nhà tứ công tử, cha ngươi là đạo gia gia chủ Đạo Ngạo Tiên, mẹ ngươi là tiền trai thánh nữ trưởng Tôn Chiêu Quân. Ngươi đại tỷ kêu lên Cản Hoa, ngươi nhị tỷ kêu lên Ngọc Tâm, ngươi tam tỷ kêu lên Trăng Sáng, đều đã bái nhập tiền trai thánh địa tu luyện tiên pháp. Hay là mau về nhà tìm đại phu cho ngươi xem một chút đi." Nói chuyện, Nên Xuân kéo Đạo Ngạn Nhiên tay liền hướng đạo gia đi đến. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, "Mập mạp chết bẩm kia là ai? Dám gọi lão tử phế bẩn, ta rất phế sao?" Mập mạp kia là thành tiên thành bảng gia tứ công tử, cùng thiếu gia một dạng, cũng là một tên phế vật. đông nhiên sắc mặt cứng đờ, nên Xuân Sở Trường nhẹ nhàng đánh một cái miệng của mình, ngượng ngùng cười một tiếng, thiếu ra, ta không phải cố ý nói ngươi. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái lưỡi mắt, cắt. Xem ra ta phế vật thanh danh là nổi tiếng thành tiên hành. Nên Xuân nháy nháy con mắt, thiếu ra, không đơn giản nổi tiếng thành tiên hành, toàn bộ Quý Hòa Châu đều nổi tiếng, ai bảo ngươi có ba cái kinh tài tuyệt diễm tỷ tỷ phụ trợ ngươi đây. Đạo ra phòng khách Đạo Ngạn Nhiên một cước đạp đi vào, hắn tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ gặp một người dáng dấp uy nghiêm, thân hình cao lớn nam nhân trung niên ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Lại gặp một già một trẻ ngồi ngay ngắn quý vị khách quan, chậm rãi thưởng thức trà. Một già chính là một cái hạc phát đồng nhan, Đạo Phong Tiên Cốt lão ông. Một thiếu chính là một cái băng cơ ngọc cốt, môi hồng răng trắng thiếu nữ. Gặp Đạo Ngạn Nhiên tiến đến, lão ông buông xuống bát trà, cười nhạt một tiếng, "Đạo gia chủ, nếu lệnh lang đã đến, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đến nhà chỉ vì một sự kiện, Thẩm Anh Anh là của ta quan môn đệ tử, nàng thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng, ta hy vọng có thể giải trừ nàng cùng Đạo Ngạn Nhiên hôn ước. Dù sao gà rừng sao có thể phối phượng hoàng, hoa tươi há có thể cắm trên bãi cất trâu. Ngươi..." Đạo Ngạo Thiên nhất nghe lập tức một trận nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh lên. Thẩm Anh Anh nhìn về phía Đạo Ngạo Thiên, thở dài một hơi, "Đạo bà bá, Đạo Ngạn Nhiên là cái gì thành danh, chắc hẳn ngài cũng lòng dạ biết rõ. Chỉ dựa vào lúc trước ngươi cùng phụ thân ta tùy ý một chỉ thông gia từ bé liền muốn ta gả cho một cái để cho người ta chế nhạo phế vật, ta Thẩm Anh Anh thực sự không phục, còn xin Đạo bá bá không nên làm khó tại ta." Cái này Đạo Ngạo Thiên vừa định phản bác, có thể vừa nghĩ tới Đạo Ngạn Nhiên phế vật thanh danh, lập tức ngay cả lời đều nói không ra. Dù sao người ta nói cũng đúng tình hình thực tế, nhà mình nhi tử đích thật là đại chúng công nhận phế vật. Phế vật từ hôn lưu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Đạo Ngạn Nhiên mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới gặp được loại này máu chó tràn diện. Đạo Ngạo Thiên nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, thở dài một hơi, "Nhi tử à, việc này, ngươi thấy thế nào?" Đạo Ngạn Nhiên hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, hai chân miết lên, hôn ước coi trọng phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, cái này từ hôn một chuyện hẳn là do song phương phụ mẫu cùng người làm mối đến hiệp thương. Nếu như đạt thành từ hôn hiệp nghị, như vậy cần người làm mối viết hai phần giải trừ hôn ước khế thư, song phương đè xuống thủ ấn, hai nhà tất cả một phần. Tiếp lấy đem lúc đầu hôn thư hủy đi, trả lại song phương đính hôn tín vật. Nói đến đây, Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Thẩm Anh Anh, cười nhạt một tiếng, "Cha mẹ ngươi đâu? Hôn thư đâu? Đính hôn tín vật đâu? Ngươi cũng đừng nói ngươi cái gì đều không có mang, chỉ dẫn theo một đầu bao biện làm thay lão cậu. Ngươi, ngươi dám mắng lão phu?" Lão ông nghe chút lập tức hô một chút đứng dậy, chán nổi gân xanh lên, cùng vừa rồi Đạo Ngạo Thiên nhất mô hình một dạng. Đạo Ngạn Nhiên nháy nháy con mắt, "Ví von mà thôi, vừa rồi ngươi đem Thẩm Anh Anh ví von thành gà rừng, phân châu, đem ta ví von thành vượng hoàng, hoa tươi. Vậy ta vì cho ta vị hôn thê xuất khí, đưa ngươi ví von thành lao chó, hợp tình hợp lý đi." Đạo Ngạo Thiên chính đang uống trà, nghe chút lời ấy lập tức phốc phốc một chút phun ra một miệng nước trà, không khỏi cười ra cả câm thanh. "Thằng nhãi danh, ngươi dám làm nhục như vậy lão phu?" Lão ông một gương mặt mo từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến tím, mắt thấy là phải bể mạch máu. Hắn đường đường linh kiếm cốc trưởng lão, chưa từng bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi ngay trước mặt mắng lão cậu. Mặt mũi là ngài chính mình rớt, lớn như vậy số tuổi đều sống đến trên thân chó đi. Ngay cả cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu. Đạo Ngạn Nhiên cái cằm khẽ nâng, giật lên chân đến, "Làm sao? Ngươi còn muốn cắn ta nha? Ngươi thử một chút. Lão phu liều mạng với ngươi rồi." Hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, lão ông lập tức mất lý trí, đồng nhiên vận khởi một trường đánh về phía Đạo Ngạn Nhiên. "Không tốt." Đạo Ngạo Thiên thấy thế kinh hãi, lập tức vận khởi một trường đánh về phía lão ông. Sau một khắc, chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, lão ông phun miệng đầy răng vàng, trực tiếp bay ra phòng khách cửa lớn, đập xuống đất lăn lông lốc vài vòng. "Ân." Đạo Ngạo Thiên trừng to mắt, cứ thế tại nguyên chỗ, hòa mắt. "Hảo giác. Con của ta vừa rồi một bạt hai tát bay một vị tông sư. Làm sao có thể?" Thẩm Anh Anh một trận trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng, thật giống như nhìn thấy một con kiến một cái ném qua vai đem voi lớn cho đặt xuống. Chương 676. Trong mâm thế giới 2 hợp 12 chương 676, trong mâm thế giới 2 hợp 12 thật sự là a miêu a cẩu nào cũng dám hướng trên người của ta nhạo, suối quẩy. Cầm ra lụa xoa xoa tay, Đạo Ngạn Nhiên đứng dậy đi đến Thẩm Anh Anh trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi muốn cùng ta giải trừ hôn ước, vậy liền giải trừ hôn ước tốt, ta cũng không tán thành cái gì thông gia từ bé. Dù sao dưa hái xanh không ngọt, tìm vợ hay là đến tìm cam tâm tình nguyện, ôn nhu hiền lành. Lần sau, ngươi nhớ kỹ mang theo ngươi phụ mẫu, hôn thư, đính hôn tín vật tới. Hiện tại, cút nhanh lên." "Ô ô ô, ngươi giống ta, ngươi giống ta, từ nhỏ đến lớn không ai giống qua ta." Thẩm Anh Anh lập tức khóc đến lê hoa đái vũ, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng ngoài cửa chạy tới. "Cắt. Tiểu thí hải, khó khăn để ý đến ngươi." Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, thảnh thơi hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lão ông từ dưới đất bò dậy thân đến, đầy mắt kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng hàn khí ứa ra, hoàn toàn thấy không rõ lắm đối phương là như thế nào xuất thủ. Vừa rồi đối phương nếu là lựa chọn cổ, chính mình đâu còn có mệnh tại. Giả heo ăn thịt hổ, đây chính là trong miệng người khác phế vật. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Vừa nghĩ đến đây, lão ông xoay người rời đi, lời gì cũng không dám nói. "Sư phụ, ngươi chờ ta một chút." Thẩm Anh Anh cũng không dám dừng lại, lau nước mắt đội vàng theo sát mà đi. Đạo Ngạo Thiên đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, một mặt ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới hắn, "Ngươi thật sự là con của ta?" Đạo Ngạn Nhiên lắc đầu, "Không phải." Đạo Ngạo Thiên vô Đạo Ngạn Nhiên bà bay, ngự trọng tâm trường nói, "Đừng làm rộn, nhi tử a. Ngươi thế nhưng là giấu giếm cho ta thật đáng a. Ta liền nói ngươi ba cái tỷ tỷ đều là tiên tiêu, ngươi làm sao có thể là một tên phế vật?" nếu không phải hôm nay từ hôn chi nhục, chỉ sợ ngươi còn muốn đóng vai heo. Ba ngày sau đó chính là thiếu gia chủ tranh đoạt thi đấu, lần này ta rốt cục có thể yên tâm. Đạo Ngạn Nhiên khẽ to mày, cái gì thiếu gia chủ tranh đoạt thi đấu? Đạo Ngạo Thiên đứng chắc tay, thiếu gia chủ chính là đời tiếp theo đạo gia gia chủ, ta tự nhiên là hy vọng chuẩn bị cho ngươi. Thế nhưng là ngươi cho tới nay đều là trong miệng người khác phế vật, cái này khiến đạo gia một đám trưởng lão kiên quyết phản đối ngươi trở thành thiếu gia chủ, đề nghị tiến hành thiếu gia chủ tranh đoạt thi đấu, nhường đường nhà thế hệ trẻ tuổi lên đài tỷ thí, bên thắng trở thành thiếu gia chủ. Ta mặc dù là đạo gia gia chủ, nhưng cũng không cách nào cản khôn độc đoán, đành phải gật đầu đồng ý. Thì ra là như vậy a, đi, biết, cái này thiếu gia chủ ta việc nhân đức không được ai. Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, nhìn về phía Đạo Ngạo Thiên, ngươi biết Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Minh ở đâu sao? Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Minh? Chưa nghe nói qua. Tốt, ta còn có việc phải bận rộn, chính ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạo Thiên quay người rời đi. Thế mà không biết, như vậy nói cách khác Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Minh ở thế giới này cũng không phải là rất nổi danh. Phiền toái, mò kim đáy biển vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên có chút khổ não gãi ra đầu một cái. Nên Xuân đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, thiếu gia, chủ mẫu xin ngươi cùng một chỗ dùng nữa. Được chưa? Vừa bận đói bụng, dẫn đường. Phân phó một câu, Đạo Ngạn Nhiên đứng dậy đi theo Nên Xuân mà đi. Sau một lát, hai người đi vào một tòa sân nhỏ, đã thấy một người dáng dấp tuyệt mỹ, khí chất lộng lẫy phụ nhân chính đoan ngồi tại trước bàn ăn. Trên bàn cơm bày đầy rượu ngon món ngon, có cá có thịt, vẫn rất phong phú. Hai Long cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên hướng trước bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy đũa kẹp bên trên một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng ăn liên tục, lại cầm bầu rượu lên rội lên một ngụm. Nên Xuân, ngươi đi xuống trước đi. Trường Tôn Chiêu Quân nhìn một chút Nên Xuân, phân phó một câu. Là. Nên Xuân nghe vậy lập tức cáo lui. Gặp bốn bề vắng lặng, Trường Tôn Chiêu Quân khẽ to mày, nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, trầm giọng nói, con của ta không thích ăn thịt, thích ăn cá, cho nên thứ nhất đũa mãi mãi cũng là lựa chọn cái cá. Nên Xuân bẩm báo nói ngươi đụng vào đầu hoàn toàn mất trí nhớ, làm sao ngay cả khẩu vị cũng cải biến sao? Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, ta lừa nàng, con của ngươi đã hồn quy địa phủ, ta thừa cơ mượn xác hoàn hồn. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bộ thân thể này là con của ngươi, linh hồn đã không phải là con của ngươi. Trường Tôn Chiêu Quân hít sâu mấy lần, cố gắng áp chế cảm xúc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ liều chết không nhận. Đạo Ngạn Nhiên nhún vai, ta không hiểu rõ bộ thân thể này quá khứ, căn bản là không có cách không lộ sơ hở diễn kịch, vậy ta dứt khoát liền không diễn thôi. Trường Tôn Chiêu Quân chán nổi gân xanh lên, trong mắt tràn đầy hung quang, liền không sợ ta để cho ngươi hồn phi phách tán sao? Đạo Ngạn Nhiên kẹp lên một khối thịt cá nhét vào trong miệng ăn liên tục, để cho ta hồn phi phách tán, vậy ngươi nhi tử thân thể liền sẽ dần dần hư thối, hóa thành bạch cốt, ngươi mãi mãi cũng không gặp được hắn. Trường Tôn Chiêu Quân nghe vậy bình phục một chút cảm xúc, lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu mới mở miệng lần nữa, vừa rồi Thẩm Anh Anh cùng nàng sư phụ tới cửa, không biết có chuyện gì. Đến từ hôn, trước mắt ta tên phế vật này. Đạo Ngạn Nhiên cũng là không giấu giếm cái gì, trực tiếp một năm một mười nói thẳng ra. Biết chân tướng đằng sau, Trường Tôn Chiêu Quân vô bàn một cái, thử. Tiện bại hoại dám như thế nhục đạo gia ta, hôn ước này lui cũng liền lui. Ngày mai ta liền đi tiên trai thánh địa vì ngươi tìm kiếm một vị thích hợp thế tử, ta liền một cái yêu cầu, nhất định phải nhanh cho ta sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Nhi tử chỉ còn một nửa, cháu trai luôn luôn hoàn chỉnh. 666A. Tốt ta, mẫu thân nói cái gì chính là cái đó, nhi tử tất cả đều làm theo chính là. Đạo Ngạn Nhiên con ngươi đảo một vòng, nhỏ giọng nói, ngươi biết Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Minh ở đâu sao? Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Minh? Chưa nghe nói qua, tốt, ta còn có việc phải bận rộn, ngươi ăn cơm xong liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trường Tôn Chiêu Quân nhất thời tâm tình phức tạp, không có dùng bữa tâm tình, đứng dậy ra sân nhỏ. Đều có sự tình của riêng mình phải bận rộn, chuyện của ta lại là một điểm đầu mối đều không có, đi đâu tìm Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Minh đâu? Ai thật sâu thở dài một hơi, Đạo Ngạn Nhiên rượu ngon món ngon ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Sắp trời dần tối, đèn hoa mới lên. Phượng Sô Huyền Đạo Ngạn Nhiên hướng trước bàn ngồi xuống, rót một chén trà xanh từ từ uống, Nên Xuân tay cầm cây châm lửa đem từng cây đỏ ngọn đến đốt, sau đó đi đến trước giường bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, mấy lần liền đem chính mình thoát đến chỉ còn cái yếm cùng quần lót. Nên Xuân, ngươi đang làm gì? Thiếu gia ngươi quên, ta là của ngươi thiếp thân nha hoàn nhà. Thiếp thân nha hoàn cần như thế thiếp thân sao? Vừa rồi chủ mẫu phân phó, từ đêm nay bắt đầu, ta có thể bỏ thiếu gia giường, nếu là mang thai mang thai, ta liền có thể trở thành di nương. Cho nên thiếu gia, ngươi muốn thế nào đều có thể a. Vũ Mị cười một tiếng, Nên Xuân ngồi vào Đạo Ngạn Nhiên trên đùi, hai tay ôm lên Đạo Ngạn Nhiên cổ, thiếu gia, sắp ta. Đạo Ngạn Nhiên hai tay ôm lên Nên Xuân vòng eo, ngửi ngửi Nên Xuân xử nữ mùi thơm cơ thể, không khỏi thân thể có chút khô nóng đứng lên, cái kia, đêm nay ta muốn lặng lặng. Lặng lặng? Nhà ai hoa khôi? Chúng ta đêm mai lại tìm được không? Đêm nay, thiếu gia là Nên Xuân. Nên Xuân lúc này toàn thân đều tại sao động, không kịp chờ đợi kéo Đạo Ngạn Nhiên hướng giường mà đi. Ai? Nhiều hơn tiếng cô nương tốt, vì một cái gì nương vị trí chủ động như thân, vậy ta ha có thể cho người thua. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên ngoan ngoãn lên giường nằm xong, nhậm do Nên Xuân thi triển. Chương 677. Trong mâm thế giới 2 hợp 13 chương 677, trong mâm thế giới 2 hợp 13 3 ngày sau đạo gia đại viện người người nhộn nháo, náo nhiệt bất phàm, đạo gia tất cả tuổi trẻ tài tuấn tại thế hệ trước dẫn đầu xuống ùn ùn kéo đến. Quan sát trên này, Đạo Ngạo Tiên cùng một đám đạo gia trưởng lão ngồi ngay ngắn ghế bành, nhìn xem cái này tuổi trẻ tài tuấn, không khỏi khóe miệng mỉm cười. Đạo gia đại trưởng lão Đạo Mãn Khiêm một mặt đắc ý nhìn xem Đạo Ngạo Tiên, gia chủ, đạo gia tuổi trẻ tài tuấn đều đã đến đông đủ, có hay không có thể bắt đầu thiếu gia chủ tranh đoạt thi đấu? Đạo Ngạo Thiên khẽ gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn quanh toàn trường, ai muốn trở thành đạo gia thiếu gia chủ, một mực lên đài tỷ thí, ai có thể lực gáp quần hùng, ai chính là đạo gia thiếu gia chủ. Giải thi đấu hiện tại bắt đầu.
Tốt, ta tới trước.
Hét lớn một tiếng vang lên, đã thấy một thanh niên một cái đẳng dược nhảy đến trên đài, tranh một chút rút ra trường kiếm trong tay, đạo gia đạo đua tiếng, ai đến đánh với ta một trận. Đạo đua tiếng, đại trưởng lao cháu trai, xem ra đại trưởng lao đối với hắn rất có lòng tin a, cái thứ nhất đi lên. Nghe nói lần này thiếu gia chủ tranh đoạt thi đấu chính là đại trưởng lão tại lực đẩy, làm cho gia chủ không thể không xử lý. Đại trưởng lão làm không sai, đạo gia chẳng lẽ muốn một tên phế vật tới làm thiếu gia chủ? Gặp đạo đua tiếng lên này, mặt khác đạo gia người bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ ta đến. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, đã thấy đạo ngạn nhiên từng bước một đi đến lôi đài, đi tới đạo đua tiếng trước mặt, đạo gia đạo ngạn nhiên, xin chỉ giáo.
Ta đi.
Đạo này nhà sỉ nhục ở đâu ra dũng khí? Cái này thiếu gia chủ tranh đoạt thi đấu cùng hắn có quan hệ gì? Chính là, thật sự là không có thực lực, đầu óc cũng tú đâu. Đây không phải tự dứt lấy nục sao? Chờ chút có thể chế dễ ước. Ta nếu là đạo ngạn nhiên, ta liền trốn ở Phượng Sô huyện cả ngày chơi gái, chính mình bay không nổi, có thể cho đời sau của mình bay thôi. Ha 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 ha, long sinh long, phượng sinh phượng, chuột sinh con đánh địa động, phế vật như vậy chỉ có thể sinh ra một đám tiểu phế vật.
Xuyệt.
Nhỏ giọng một chút, muốn chết ta. Tốt xấu cha hắn là gia chủ đương thời, coi chừng người ta trả đũa ngươi. Gặp đạo ngạn nhiên lên này, mặt khác đạo gia người nói cái gì đều có, hoàn toàn chính là đang nhìn trò cười. Đạo đua tiếng nhìn xem đạo ngạn nhiên, nhếch miệng, đạo ngạn nhiên, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Xem ở ngươi ba cái tỷ tỷ trên mặt mũi, ta không rơi mặt mũi ngươi, tranh thủ thời gian xuống dưới. Đạo ngạn nhiên cười nhạt một tiếng, nhiều lời vô ích, hay là so tài xem hư thực đi. Đạo đua tiếng hơi nhướng mày, ta nhìn ngươi là đầu góc để lửa đá, lại không xuống dưới, ta cần phải động thủ, đến lúc đó làm bị thương ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Đạo ngạn nhiên đứng chắc tay, cái cầm khẽ nâng, tuyệt không hối hận, có bản lĩnh liền đem ta đánh xuống lôi đài. Đạo đua tiếng lật ra một cái lưỡi mắt, làm sao không nghe khuyên bảo đâu? Thật sự là đầu bướng bỉnh con lửa.
Tốt tốt tốt, vậy ta đành phải đắc tội. Ngươi chọn lựa binh khí đi.
Đạo ngạn nhiên từ trong nạp trong túi móc ra một cây tế trúc lắc lắc, chọn tốt, tới thời điểm tiện tay gãy.
Thật sự là có bệnh, xuống dưới xem đại phu đi.
Trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, đạo đua tiếng không còn nói nhảm, lập tức kiếm ra như rồng, một kiếm đâm về đạo ngạn nhiên. Hay là tuổi còn rất trẻ, cần biết, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Lạnh nhạt một câu, đạo ngạn nhiên vung vẩy một chút trong tay tế trúc, lấy trúc đại kiếm, đầu tiên là một kiếm đánh gãy đạo đua tiếng trường kiếm, sau đó nhất kiếm nữa quất vào trên ngực của hắn. Trong chốc lát, vang một tiếng vang thật lớn. Đạo đua tiếng như là một phát như đạn pháo bị nện tiến trong tường, người trực tiếp hai mắt khẽ đảo, đã hôn mê.
T.
Ở đây tất cả đạo gia người nhìn xem bất thình lình một màn, không khỏi cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Bay ra ngoài chính là đạo ngạn nhân đi.
Ta hoa mắt, thế mà nhìn thành đạo đua tiếng.
Ta cũng cảm thấy thị lực của ta hạ xuống đến lợi hại, ta thế mà cũng nhìn thành đạo đua tiếng.
Các ngươi không nhìn lầm, bay ra ngoài chính là đạo đua tiếng.
Cái gì?
Làm sao có thể?
Đạo gia sỉ nhục đạo ngạn nhân cầm trong tay một cây tế trúc đem đạo gia thiên tài đạo đua tiếng cho tát bay.
Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ?
Nam mơ cũng không làm được đi như vậy.
Cái này sao có thể?
Đại trưởng lão đạo mãn khiêm đằng một chút đứng dậy, đầu tiên là nhìn một chút khảm ở trên tường đạo đua tiếng, sau đó nhìn một chút một mặt phong khinh vân đạm đạo ngạn nhiên. Lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía đạo ngạo tiên, gia chủ.
Ngươi đây là gian lận.
Ngươi nhất định là cho ngươi nhi tử cho ăn đan dược gì.
Nếu không làm sao có thể hai chiêu đánh bại đua tiếng.
Đạo ngạo tiên hai tay vẫn ôm trước ngực, khoe miệng nổi lên mỉm cười, đại trưởng lão.
Cơm, có thể ăn bậy, nói, cũng không thể nói lung tung.
Lúc đầu ta là không có ý định nói, bất quá nhìn các ngươi kinh ngạc như vậy phân thượng, vậy ta đành phải giải thích một chút.
Không sai.
Con của ta đạo ngạn nhiên nhưng thật ra là có được đại đế chi tư thiên tiêu. Ta để hắn từ nhỏ tu luyện giấu đi mũi nhọn quyết chính là vì có thể làm cho hắn không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Đồng thời cũng là vì rèn luyện tâm tính của hắn, làm đến binh nhục không sợ hãi tình trạng.
Thì ra là thế.
Ta liền nói ra chủ ba cái nữ nhi đều là thiên tiêu, một đứa con trai này làm sao có thể là phế vật?
Hay là gia chủ anh minh a?
Thiên tiêu địch nhân lớn nhất chính là cao ngạo tự đại. Như vậy rèn luyện tâm tính, vậy còn có cái gì khảm qua không được?
Tuyệt đối là ném vô lửa cũng không cháy.
Vừa rồi hai kiếm kia ta đều không có thấy rõ, thật sự là quá lợi hại.
Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đạo gia người nhịn không được lại là một trận nghị luận ở mỹ đại trưởng lão đạo mãn khiêm kém chút không có tức chết, nhìn xem đạo ngạo tiên, nhỏ giọng nói, ngươi muốn một tiếng hót lên làm kinh người, ngươi nhất định phải mình tại cháu của ta trên thân.
Ngươi đều bị đánh ngất xỉu, ra tay không nhẹ không nặng.
Đạo ngạo tiên mặt mày vẩy một cái, nhỏ giọng nói, là ngươi nhất định phải làm cái gì thiếu gia chủ tranh đoạt thi đấu, ta có biện pháp nào?
Muốn đoán liền đoán chính ngươi, là ngươi nhất định phải tôn tử của ngươi đụng vào, tranh thủ thời gian đưa đi tìm đại phu đi.
Đừng chậm trễ.
Ai đạo mãn khiêm không phản bắt được, đành phải thật sâu thán bên trên một hơi, sau đó mấy cái đẳng dược nhảy đến đạo đua tiếng trước mặt, đem hắn từ trên tường giữ lại, cong lên đưa đi phòng điều trị.
Nhìn ngươi về sau còn dám hay không đoạt thiếu gia chủ vị trí.
Thấy đại trưởng lão đạo mãn khiêm bóng lưng, đạo ngạo thiên cười đắc ý, vươn lên một chén trà xanh uống một ngụm.
Trên lôi đài, đạo ngạn nhiên vung vẩy một chút trong tay tế trúc, ngắm nhìn một phía, các vị đều đừng lo lắng rồi, tranh thủ thời gian tiếp tục tỉ thí. Ta còn chưa bắt đầu làm nóng người đâu. Ta đến lĩnh giáo cào chiêu của ngươi.
Một đạo tiếng nói vang lên, chỉ gặp một thanh niên cầm trong tay một cây trường thương nhảy lên lôi đài, đạo gia đạo nghĩa quang, nhìn thương.
Một câu nói xong, đạo nghĩa quang vung vẩy trường thương trong tay,
trong chốc lát rũ ra mười mấy đóa thương hoa, đông nhiên thẳng hướng Đạo Ngạn Nhiên. Loẹt loẹt, trông thì ngon mà không dùng được. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên vung trong tay tế trúc, lập tức đem Đạo Nghĩa Quang trường thương trong tay quất bay ra ngoài, sau đó hắn lại vung tay lên bên trong tế trúc, lập tức đem Đạo Nghĩa Quang cả người quất bay ra ngoài, rớt xuống lôi đài. Còn có ai? Ta dựa vào, hoàn toàn là nhẹ nhõm bạo ngược a. Ta vẫn là không lên trận, đạo đua tiếng cùng Đạo Nghĩa Quang thế nhưng là đạo gia công nhận hai vị thiên tài, bọn hắn cũng không ngăn được Đạo Ngạn Nhiên hai kiếm. Vậy ta thì càng khỏi phải nói, xem ra Đạo Ngạn Nhiên trở thành thiếu gia chủ đã là ván đã đóng thuyền, không nghĩ tới hắn thế mà có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Đối mặt khủng bố như vậy Đạo Ngạn Nhiên, đạo gia tuổi trẻ tài tuấn mặc cảm, nhao nhao cúi đầu nhìn chân, không muốn lên đài. Chương 678. Trong mâm thế giới 2 hợp 14 chương 678, trong mâm thế giới 2 hợp 14 tiên trai thánh địa, mầm tiên linh căn khắp nơi trên đất sinh trưởng, bạch lộc nguyệt thỏ vãng lai xuyên thẳng qua, linh khí ngưng kết thành xương trắng phiêu đãng. Thật sự là tốt khí thế của tiên gia. Trường Tôn Chiêu Quân vừa tiến vào thánh địa liền trực tiếp hướng tiên trai các mà đi. Vào các, gặp trắng nhật phát lao hầu ngay tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, nàng tranh thủ thời gian vạn phúc thi lễ, Chiêu Quân gặp qua lão tổ. Ân. Lao hầu tóc bạch khởi tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Trường Tôn Chiêu Quân đi đến lao hầu tóc trắng bên người, ôn nhu nói, lão tổ, ta lần này đến đây có việc muốn nhờ. Chuyện gì? Giảng. Trường Tôn Chiêu Quân do dự một chút, sau đó mở miệng, lão tổ, ta đứa con kia trưởng thành, đến hẳn là lấy vợ sinh con thời điểm. Ta muốn tại tiên trai thánh địa chọn một cái thích hợp cô nương gả cho hắn làm chính thê. Chính thê? Nhà ngươi tiểu tử kia không phải đã định thông gia từ bé? Ta nhớ được là Thẩm gia đích nữ. Trường Tôn Chiêu Quân ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia Thẩm Anh Anh mang theo sư tới cửa từ hôn, cái này cưới sợ là kết không thành. Từ hôn? Nhà ngươi tiểu tử kia đúng như người khác truyền lại như vậy phế bật. Cũng không có rác rưởi như vậy đi. Trường Tôn Chiêu Quân túi đầu, tràn đầy chột dạ. Nàng cũng không hiểu biết Đạo Ngạn Nhiên một bàn tay phiến phi một cái tông sư, cũng không biết Đạo Ngạn Nhiên tại thiếu gia chủ tranh đoạt thi đấu bên trong đại chiến thần uy. Có thể nói hoàn mỹ tránh đi Đạo Ngạn Nhiên cao quang thời khắc, đến mức nàng y nguyên cho là mình cái kia nửa đứa con trai là cái phế bật. Lao hầu tóc trắng lườm Trường Tôn Chiêu Quân một chút, suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, Thúy Thanh Phong có một nữ, tên cứ gọi Nhậm Kết Linh, niên vương 18, vô duyên tiên đạo, khi hưởng nhân gian phú quý. Người lĩnh đi làm con trai người chính thế đi. Đa tạ lão tổ. Trường Tôn Chiêu Quân vui vẻ ra mặt, vạn phúc thi lễ đằng sau quay người tiến về Thúy Thanh Phong. Thúy Thanh Phong Nhậm Kết Linh ngay tại là đồng môn sư tỷ bội thanh tẩy quần áo, mồ hôi tại nàng cái trán toát ra, sau đó dọc theo gương mặt chảy xuống. Nàng đưa tay lau mồ hôi nước, lại là không có chút nào lời oán giận. Phế vật, bộ y phục này ta sốt ruột mặc, tranh thủ thời gian rửa sạch sẽ phơi tốt. Một cái mũi bệnh lên trời nữ nhân đi đến Nhậm Khiết Linh bên người, đem trong tay quần áo một thanh ném đến trên đầu nàng, sau đó nên ngang rời đi. Kha sư tỷ yên tâm, ta lập tức tẩy. Nhậm Khiết Linh liền vội vàng gật đầu, sắp tán rơi một chỗ quần áo thu nhập chậu nước. Sau một lát, một cái có chút mập mũm mĩm tiểu cô nương bước nhanh chạy tới. Nhậm Khiết Linh, đừng tắm, nhanh đi Thúy Thanh Các, sư phụ tìm ngươi. Sư phụ tìm ta. Tốt tốt tốt, ta lập tức liền đi. Nhậm Khiết Linh nghe vậy lại hỉ, tranh thủ thời gian đứng dậy hướng Thúy Thanh Các chạy tới, thầm nghĩ trong lòng, sư phụ rốt cục triệu kiến ta lập tức liền có thể tu luyện tiên pháp. Sau nửa ngày, Nhậm Khiết Linh chạy vào Thúy Thanh Các, chỉ gặp sư phụ Thúy Thanh đạo nhân cùng một cái quý phụ đang uống trà nói chuyện phiếm, cười cười nói nói. Thúy Thanh đạo nhân nhìn về phía Nhậm Khiết Linh, khó được cho một cái khuôn mặt tươi cười, vị này là đăng tiên thành đạo gia chủ mẫu, Trường Tôn Chiêu Quân, cũng là ta tiên trai thánh địa xuất giá thành nữ, xem như ngươi sư thúc, tranh thủ thời gian bái kiến. Nhậm Khiết Linh nghe vậy lập tức vạn phúc thi lễ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Bái kiến Trường Tôn sư thúc. Tốt tốt tốt. Trường Tôn Chiêu Quân cười đánh giá đến Nhậm Khiết Linh, thấy mặt nàng cho mỹ lệ lại dáng người nở nàng, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, không sai, là tốt sinh dưỡng cô nương. Hài lòng liền tốt. Thúy Thanh đạo nhân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Nhậm Khiết Linh, Khiết Linh, ngươi tại môn hạ của ta tu luyện đã 10 năm lâu, đáng tiếc ngay cả hậu tiên cảnh đều không thể đột phá, đời này tất nhiên là vô duyên tiên đạo. Lao tổ đồng ý với ngươi một đời người ở giữa phú quý, để cho ngươi gả cho đạo gia Đạo Ngạn Nhiên là chính thê, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút liền tùy ngươi Trường Tôn sư thúc xuống núi đi. Vô duyên tiên đạo. Nhậm Khiết Linh nghe chút lập tức sắc mặt trắng bệnh, sư phụ, ta ai Thúy Thanh đạo nhân thở dài một hơi, ngươi thật dự định lưu tại Thúy Thanh Phong tẩy cả đời quần áo. Xuống núi đi. Tiên đạo một đường, vô duyên chính là vô duyên, không phải sức người có thể thay đổi. Là Nhậm Khiết Linh thấy thế đành phải nuốt xuống cầu tình lời nói, gật đầu đáp ứng. Trường Tôn Chiêu Quân đứng dậy đi đến Nhậm Khiết Linh bên người, kéo lên một cái hai tay của nàng sờ lên, thật sự là một cô nương tốt, con dâu ngươi yên tâm, gả tiến đạo gia, cam đoan để cho ngươi áo cơm không lo, vinh hoa phú quý. Đi nhanh lên, ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muôn ôm cháu trai rồi. Nhân miệng cười. Trường Tôn Chiêu Quân kéo mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Nhậm Khiết Linh đi ra cửa. Đạo gia Phượng Sổ viện Đạo Ngạn Nhiên cùng Nên Xuân cùng nằm trên giường êm, ở giữa để đó một cái bàn cờ. Nên Xuân cầm bước lên một viên hắc tử nhìn một chút bàn cờ, trong lúc nhất thời đúng là không biết rơi vào nơi nào. Đạo Ngạn Nhiên một mặt cười yếu ớt nhìn xem Nên Xuân, cũng bất thôi gấp rút. Trầm tư suy nghĩ thật lâu, Nên Xuân đem hắc tử để qua trên bàn cờ, thiếu gia bố cục quá lợi hại, ta nhận thua. Thiếu gia. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một thân áo xanh vô diễm đi vào gian phòng. Nên Xuân là Đạo Ngạn Nhiên tiếp thân nha hoàn, vô diễm cũng là Đạo Ngạn Nhiên tiếp thân nha hoàn. Trở về, sự tình làm thế nào? Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi từ trên giường em ngồi dậy, bắt đầu đem bản cờ bên trên quân cờ thu hồi giỏ cờ. Vô Diễm cung kính nói, đã đem thám tử toàn bộ phái đi ra, hẳn là rất nhanh liền có thể đánh tìm được Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm Vũ Hình tin tức.
Vậy là tốt rồi, kiên nhẫn chờ tin tức đi. Đem bàn cờ chỉnh lý sạch sẽ, Đạo Ngạn Nhiên hướng trên giường em một nằm, một cái giúp ta xoa bắp chân, một cái giúp ta xoa xoa huyệt thái dương. Là. Nên Xuân Vũ Mị cười một tiếng, đem Đạo Ngạn Nhiên đầu phóng tới trên đùi của mình, rồi ra ngón tay vì đó vò lên huyệt thái dương. Là. Vô Diễm đáp lời một tiếng, cung cung kính kính ngồi lên giường em, thành đạo trang nghiêm bắp chân. Nên Xuân nhìn một chút Vô Diễm, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, cười yếu ớt nói ta tới kinh nguyệt, mấy ngày nay không tiện hầu hạ thiếu gia, đêm nay tiện nghi ngươi. Ta Vô Diễm nghe vậy nhất thời trợn mắt hốt mồm, ngay cả lời đều nói không ra, đành phải cúi đầu bắp chân, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nàng nhưng không có Nên Xuân như vậy phong khoáng, vừa nghĩ tới loại kia xấu hổ sự tình, nàng liền toàn thân cứng ngắc, nhịn không được phát run. Đừng nghe Nên Xuân, nàng đùa ngươi đây, mỗi ngày cày ruộng, ta còn không thể nghỉ mấy ngày. Đạo Ngạn Nhiên thoải mái nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần. Vô Diễm yếu ớt nói, thiếu gia, ta nhưng thật ra là nguyện ý, chỉ là thân thể giống như không nhận ta khống chế, chính là khẩn trương. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, đó là ngươi còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không sao, chỉ cần ngươi có thể đánh tìm được tin tức hữu dụng, một cái gì nương vị trí không thể thiếu ngươi. Khu cụ trường Tôn Chiêu Quân mang theo Nhậm Khiết Linh đi vào Phượng Sổ huyện, gặp nửa đứa con trai đang cùng hai cái thiếp thân nha hoàn anh em, tranh thủ thời gian ho nhẹ mấy lần. Nhậm Khiết Linh giờ phút này một thân đỏ thẫm cầm bảo, đeo vàng đeo bạc, đẹp đến mức không gì sánh được, nàng rụt rè ngẩng đầu nhìn một cái nói trang nghiêm, lập tức lại nhanh lên đem cúi đầu. Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi dậy, phất phất tay. Nên Xuân cùng Vô Diễm thấy thế tranh thủ thời gian bỏ xuống giường em, cáo lui rời đi. Đây chính là mẫu thân đi tiên trai thánh địa vì ta tìm kiếm chính thê. Mặt mày bẩy một cái, Đạo Ngạn Nhiên một thanh nhảy xuống giường em, đi đến Nhậm Khiết Linh trước mặt, ngả lớn nói trước sau lồi lõm, xem xét chính là một khối tốt ruộng. Chương 679. Trong mâm thế giới hai hợp một năm chương 679. Trong mâm thế giới hai hợp một năm Nhậm Khiết Linh đem đầu lại thấp kém một chút, lùi lại mấy bước, thực sự chịu không được nói trang nghiêm cái kia tràn ngập tính xâm lược ánh mắt. Nàng cảm giác mình chính là một cái dê con, một cái sắp bị lao sói xám ăn sống nuốt tươi dê con. Trường Tôn Chiêu Quân trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, hảo hảo đợi nàng. Nói thế nào nàng cũng là xuất thân tiên trai thánh địa, cũng không cho phép khi dễ nàng. Đạo Ngạn Nhiên nết miệng cười một tiếng, không khi dễ nàng, làm sao cho mẫu thân sinh mấy cái mập mạp cháu trai. Nhậm Khiết Linh gương mặt xinh đẹp đằng một chút liền đỏ lên, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Tốt, người đã cho ngươi lĩnh tới, các ngươi vợ chồng trẻ yêu làm sao dạy bò liền làm sao dạy bò. Tiên trai thánh địa gả nữ không giống với phàm tục, không cần tam môi sáu mời phiền phái như vậy, ký xong hôn thư liền có thể. Một câu nói xong, Trường Tôn Chiêu Quân bay người rời đi Phượng Sổ Huyện. Thật đúng là thuận tiện mau lẹ, cái này trở thành chính thức vợ chồng. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem Nhậm Khiết Linh, vây quanh nàng chuyển lên vài vòng, ngươi tên gì? Ta gọi Nhậm Khiết Linh. Nhậm Khiết Linh vụng trộm nhìn thoáng qua Đạo Ngạn Nhiên, trong lòng thầm đủ, đây hết thể tới quá mức gấp rút, đơn giản để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, không biết làm thế nào. Đây chính là ta muốn dắt tay cả đời nam nhân. Ta gọi Đạo Ngạn Nhiên, ngươi ta tuyệt không quen, hẳn là không cái gì tốt nói chuyện, nếu không trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên chỉ tay một cái điểm giật ra Nhậm Khiết Linh thắt eo. Nhậm Khiết Linh trơ mắt nhìn xem thắt eo rơi xuống đất, quần áo của mình rộng mở, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nhịp tim tiêu thăng. Cái này quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhân sinh có rất nhiều đội vàng không kịp chuẩn bị, chúng ta có thể làm chính là cấp tốc điều chỉnh tâm tính, làm ra tối ưu lựa chọn. Ngươi bây giờ tối ưu lựa chọn chính là ngoan ngoãn nhắm mắt lại khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Đạo Ngạn Nhiên đem Nhậm Khiết Linh kéo vào trong ngực, nằm lên giường em. Ngươi sẽ đối với ta được không? Nhậm Khiết Linh hít sâu mấy lần, cố gắng bình phục cảm xúc. Chỉ cần ngươi cùng ta một lòng, vậy ta không có lý do gì đối với ngươi không tốt, không phải sao? Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên trực tiếp phong bế Nhậm Khiết Linh bờ môi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Đạo Ngạn Nhiên tại Nên Xuân cùng Vô Diễm hầu hạ bên dưới mặc vào quần áo. Nhậm Khiết Linh chép miệng, xuống giường đưa tay đi lấy y phục của mình. Đạo Ngạn Nhiên lườm Nhậm Khiết Linh một chút, dừng tay, ai bảo ngươi chính mình cầm quần áo. Nhậm Khiết Linh nghe vậy sững sờ, ngốc ngơ ngác nhìn Đạo Ngạn Nhiên, "Phu quân, ta muốn rời giường." Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Nên Xuân, "Thiếu chủ mẫu thiếp thân nha hoàn không có an bài sao?" Nên Xuân nhìn một chút Nhậm Khiết Linh, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác ý, chủ mẫu là thiếu chủ mẫu an bài Xuân Hương cùng Hạ Hương làm thiếp thân nha hoàn, lại là không biết hai người bọn họ vì sao không đến. Vừa dứt lời, đã thấy hai cái nha hoàn đội vã chạy vào phòng ngủ. Có lỗi với, ta ngủ quên mất rồi. Thiếu chủ mẫu có lỗi với, ta cũng ngủ quên mất rồi. Hai cái nha hoàn đối với Nhậm Khiết Linh nói liên tục xin lỗi, thái độ mười phần thành khẩn. Nhậm Khiết Linh từ nhỏ đợi tại Thúy Thanh Phong làm khổ lực, nơi nào thấy qua bực này chiến trận, lập tức liên tục khoát tay, không có chuyện gì. Hai cái tiện tỷ, chủ tử lên các ngươi ngược lại là không có lên. Lạnh lùng một câu, Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía cửa ra vào, người tới, đem Xuân Hương cùng Hạ Hương kéo ra ngoài nặng đánh 20 đại bản, lại ném ra phủ đi, sau này không được thu nhận. Là, cửa ra vào mấy cái gia đình cùng nhau hét lớn một tiếng, đảo mắt liền vọt vào phòng ngủ đem Xuân Hương cùng Hạ Hương khống chế. Thiếu gia chủ tha mạng a. Xuân Hương cũng không dám nữa. Thiếu gia chủ tha mạng, lại cho ta một cơ hội. Xuân Hương cùng Hạ Hương dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, khoa trương một chút liền quỳ, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Phu quân, đây có phải hay không là quá mức trách móc nặng nề? Nhậm Khiết Linh nhìn một chút Xuân Hương cùng Hạ Hương, gặp hai cái nha hoàn bất quá 16 tuổi, trong mắt tràn đầy không đành lòng, cái này 20 đại bản đánh xuống, không chết cũng tàn phế, lại ném ra phủ đi, sợ là sống không quá mấy ngày. Đạo Ngạn Nhiên thở nhẹ một hơi, nhìn về phía Nhậm Khiết Linh,
lạnh nhạt nói, ngươi mới đến, ta giết gà dọa khỉ chính là vì có thể để ngươi mau chóng dựng nên uy nghiêm. Cái này hai con gà không giết, về sau những cái kia khỉ liền dám ở trên đầu ngươi khoa tay múa chân, luồn lên mẹ xuống. Ngươi bây giờ là thiếu chủ mẫu, Phượng Sô huyện thiếu chủ mẫu, ngươi không cần cái gì cầu thí ôn nhu thiện lương, ngươi cần chính là có công liền thưởng, có lỗi tất phạt. Chính là nên xuân cùng vô diễm, ngươi cũng không cần bận tâm cái gì, ngươi là của ta chính thê, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chính thê thể diện cùng quyền hành. Đánh 20 đại bản thời điểm, ngươi ở một bên xem hình, thấy chút máu. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên nhấc chân đi, căn bản không cho Nhậm Khiết Linh mở miệng cầu tình cơ hội. Nên Xuân cổ co rụt lại, đối với Nhậm Khiết Linh địch ý trong nháy mắt tiêu tán, thầm nghĩ trong lòng, thiếu gia thật là nhạy cảm sức quan sát. Vô Diễm nhìn về phía mấy cái gia đình, tranh thủ thời gian áp ra ngoài hành hình, còn đứng ngây đó làm gì? Là mấy cái gia đình cùng nhau lên tiếng, áp lên Xuân Hương cùng Hạ Hương liền đi ra ngoài cửa. Không bao lâu, Xuân Hương cùng Hạ Hương liền bị bốn cái gia đình đặt tại trên ghế đầu, lại có hai cái gia đình cầm lên thủy hỏa côn đi đến băng ghế phía sau, đối với hai nàng cái mông nâng côn liền đánh. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang vọng Phượng Sổ huyện, cả kinh huyện bên trong gia đình, nô tỳ, lao bà tử nhao nhao chạy tới vây xem. Đây là làm sao rồi? Làm sao rồi? Thiếu chủ mẫu rời giường không ai hầu hạ, thiếu gia chủ giết gà dọa khỉ đâu? Về sau đều thả thông minh cơ linh một chút, tuyệt đối đừng chậm trễ thiếu chủ mẫu. Thì ra là thế, xem ra thiếu gia chủ rất ưa thích thiếu chủ mẫu a. Quan mới tiền nhiệm, ba cây đuốc, Xuân Hương cùng Hạ Hương hai cái này tiểu tỷ ngày bình thường liền ưa thích trộm gian dùng mánh lưới, lúc này xem như gặp báo ứng. Đối với bày không đang tự mình vị trí, đánh chết cũng là đáng đời. Một côn, hai côn, ba côn. Trên quần bắt đầu rớm máu, cái mông đã ra chóc thịt bong, Xuân Hương cùng Hạ Hương tiếng kêu thảm thiết từ vang dội đến trầm thấp, lại từ trầm thấp đến im mắng, mà phía sau nghiêng một cái, đau nhức ngất đi. Tốt tốt, đừng có lại đánh liền xảy ra nhân mạng. Nhậm Khiết Linh thấy hai hùng khiếp vía, gặp Xuân Hương cùng Hạ Hương đã hấp hối, tranh thủ thời gian kêu dừng hành hình. Gia đình một mặt khó xử, thiếu chủ mẫu, còn có 10 côn không có đánh đâu, thiếu gia chủ nếu là biết chúng ta ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, vậy cái này 10 côn coi như đến đánh vào cái mông của chúng ta bên trên. Thú hồ Xuân Hương cùng Hạ Hương ký đều là văn tự bán nước, chính là đánh chết cũng đơn giản chính là phế hai tấm chiếu rơm mà thôi. Nhậm Khiết Linh hai tay chống nạnh, cho mày, ta là Phượng Sổ huyện thiếu chủ mẫu, phu quân không tại, nơi này ta quyết định, cái này 10 côn tạm thời đi lại. Nhanh lên đem người nhấc trở về bôi thuốc. Mấy cái gia đình ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đành phải cùng nhau chắp tay thi lễ, đem Xuân Hương cùng Hạ Hương nhấc về gian phòng của các nàng. Thiếu chủ mẫu thật sự là tâm địa thiện lương, về sau ta phải hảo hảo hầu hạ thiếu chủ mẫu. Đúng vậy à, Xuân Hương cùng Hạ Hương có thể gặp được tốt như vậy chủ tử, thật sự là tám đời tích phúc. Đi thôi, ta phải bộc lộ tài năng, hờ cái mỹ vị canh gà hiếu kính thiếu chủ mẫu. Gặp hành hình kết thúc, viện bên trong gia đình, nô tỳ, lao bà tử nhao nhao đi tứ tán, ai cũng bận rộn. Bất quá tất cả mọi người trong lòng đều có một sợi dây, ngàn bạn không có khả năng lãnh đạm thiếu chủ mẫu, không phải vậy thiếu gia chủ sẽ đánh chết người.